dễ nói. Đái Mục Bạch cười to hai tiếng, kiệt ngạo nhìn xem bị khốn ở Dược Thiên Chi trong trận bảy tên thiên đấu hoàng gia học viện đội phó học viên, nhẹ nhàng thì thầm, Bạch Hổ Tinh Vân rơi. Rơi. Vâng. Sau một khắc, sao băng rơi xuống đất, rắn rắn chắc chắc nhập vào Dược Thiên Chi trong trận ứng, thậm chí làm cả đấu trường cũng vì đó chấn động. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh. Tuy nhiên bọn họ không cách nào nhìn thấy Dược Thiên Chi trong trận cảnh tượng, nhưng Đái Mục Bạch cái này vẫn sức chờ phát động một kích, so với Hồn Vương đều không kém, Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội phó đâu có bất bại lý lẽ. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội phó các học viên còn sống hay không. Hô, đánh xuống một đòn, Đái Mục Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi rơi xuống đất, đối Giáng Châu kêu lên, Giáng Châu. Nhanh cho bọn hắn trị liệu, ý thức của bọn hắn quá kém, vạn nhất quên phòng ngự, giết chết. Vậy coi như trò đùa mở đại phát. Giáng Châu nghe vậy, khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Đem người hai chiêu đoàn diệt về sau, còn cho người trị liệu. Đây là người làm sự tình. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Giáng Châu hay là rất nghe lời cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội phó các học viên thực hiện trị liệu hồn kỹ. Mã Hồng Tuấn nhìn trước mắt điện quang hỏa thạch một màn, sững sờ tốt mấy giây sau, mới kêu lên nói, a a a. Ta liền biết. Ta liền biết. Liền không nên để hai cái này ra súc ra sân. Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt Hàn Phong, phảng phất đang cùng hắn nói, ngươi chờ đó cho ta. Về phần Đái Mục Bạch, cũng không cần Tiểu Vũ đi trừng hắn, bởi vì hắn vừa mới vừa đi tới bên người mọi người, liền bị Chu Trúc Thanh một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh đổ rào rào rơi xuống. Ngươi bị điều đến ghế dự bị. Chu Trúc Thanh đơn phương đối Đái Mục Bạch tuyên bố. Đừng a, Trúc Thanh. Ngươi nghe ta giải thích. Ta lần sau. Đái Mục Bạch sắc mặt một khổ, vội vàng giải thích nói. Không có lần nữa. Ai ngờ Chu Trúc Thanh trực tiếp đánh gây hắn, tiêu hư một tiếng, khó được tại Đái Mục Bạch trước mặt tùy hứng một lần. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 132, Thiên Nhận Tuyết tìm đến. Thở ra, Thiên Đấu Hoàng thất quả thật sẽ biết người a. Kiến thức Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch sau khi biểu diễn, trên đài cao, tất cả mọi người vì đó chấn động, quang hai cái kia đen nhánh vạn năm hồn hoàn, liền là đủ làm bọn hắn kinh ngạc. Tất Lạp Tư càng là cơ cười một tiếng, cũng mặc kệ sắc mặt đen nhánh người trong hoàng thất, mỉm cười đối Tuyết Dạ nói ra, Thiên Đấu Học Viện như thế không chịu thua kém, chắc hẳn bệ hạ tất nhiên muốn vì bọn họ xếp đặt tiệc ăn mừng đi. Tất Lạp Tư sự vụ bận rộn, liền không quấy rầy bệ hạ vì bọn họ khánh công. Ha ha ha. Dứt lời, Tất Lạp Tư thậm chí đều không đợi Tuyết Dạ hồi phục, mang theo người đứng phía sau, cười lớn rời đi. Ngồi tại Thiên Nhận Tuyết bên người Mộng Thần Cơ âm thầm cắn răng, hận hận trừng mắt Tất Lạp Tư bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, người của Vũ Hồn Điện, lại dám cản rỡ như vậy. Không sao cả. Tuyết Dạ đưa tay ngừng lại Mộng Thần Cơ nộ hỏa, mặt không đổi sắc đối bên người Ninh Phong Chí nói ra, Sử Lai Khắc Học Viện sự tình, còn muốn phiền phức Ninh Tông Chủ. Tuyệt không thể để Vũ Hồn Điện nhanh chân đến trước. Tất Lạp Tư xem hết Sử Lai Khắc Học Viện sau cuộc tranh tài, liền không kịp chờ đợi rời sân, thậm chí ngay cả sau cùng mấy trận đấu cũng không nguyện ý chờ lâu, Tuyết Dạ lại nơi nào không biết hắn muốn đi làm gì. Nghĩ tới đây, Tuyết Dạ trong lòng đối Tuyết Tinh cở trách chi ý không khỏi càng sâu ba phần. Nếu không phải Tuyết Tinh sở tác sở vi, dưới mắt này hai cái kinh diễm toàn trường thiên tài, nhưng chính là bọn họ Thiên Đô Hoàng gia học viện học viên, Tất Lạp Tư chính là đỏ mắt, cũng nhúng chàm không được. Ninh Phong Chí lại là không chút hoang mang gật đầu, tự tin đáp, bệ hạ yên tâm. Sử Lai Khắc Học Viện dù sao cũng là Thiên Đấu Đế Quốc học viện, tuyệt sẽ không để bệ hạ thất vọng. Ninh Phong Chí xem như đối Sử Lai Khắc Học Viện biết quá tường tận. Đến kỹ một chút Sử Lai Khắc Học Viện mấy cái kia thiên tài học viên. Đái Mục Bạch một cái Tinh La Đế Quốc hoàng tử, coi như bây giờ chán nản, cũng không có khả năng gia nhập Vũ Hồn Điện, mà lại bây giờ xem ra, ai dám nói Đái Mục Bạch hay là cái chán nản hoàng tử. Cũng ngay tại lúc này Đái Mục Bạch còn không có về Tinh La, nếu không liền Đái Mục Bạch lúc này thiên phú cùng thực lực, David dựa vào cái gì cùng hắn so. Chu Trúc Thanh giống như Đái Mục Bạch, Chu Thị Nhất Tộc cũng không có khả năng để nhà mình tông tộc tử đệ gia nhập Vũ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh càng thêm không cần nhiều lời, mà Hàn Phong, Ninh Phong Chí cũng sớm đã đem Hàn Phong xem như mình nửa con rể, cũng sẽ không để Hàn Phong gia nhập Vũ Hồn Điện, Vũ Hồn Điện có thể cho Hàn Phong, bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông chẳng lẽ sẽ thiếu Hàn Phong. Chỉ cần Hàn Phong nguyện ý, Vũ Hồn Điện thánh nữ cái gì đãi ngộ, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền cho Hàn Phong cái gì đãi ngộ. Cũng ngay tại lúc này Hàn Phong hay là cái khờ bao, không ngừng không nhảy nhót. Về phần Đường Tam mới là cái kia lớn nhất không có bất ngờ người. Giết mẫu mối thủ không đội trời chung, lại thêm Hạo Thiên Đấu La quan hệ, Đường Tam nhất định đối địch với Vũ Hồn Điện. Mà Tiểu Vũ lại cùng Đường Tam gần như tư định cả đời, khẳng định cũng không nguyện ý gia nhập Đường Tam thế lực đối địch. Sau cùng còn lại áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn, liền muốn nhìn Phất Lan Đức ý kiến cùng bọn họ mình ý nghĩ. Nhưng nói tóm lại, vấn đề không lớn. Chỉ cần có thể giải quyết Phất Lan Đức, Vũ Hồn Điện nhất định không công mà lui, mà đối với Phất Lan Đức, Thất Bảo Lưu Ly Tông cho tới bây giờ là không có gì bất lợi. Tuyết Dạ Lâu bất quá hỏi sự vụ lớn nhỏ, cũng không biết Ninh Phong Chí suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn xem Ninh Phong Chí trên mặt lời thề son sắt thần sắc, cũng liền gật gật đầu, đối sau lưng Thiên Nhận Tuyết nói ra, Thanh Hà. Ngươi liền cùng Ninh Tông chủ đi một chuyến đi, để bày tỏ ta thiên đấu chi thành ý. Thiên Nhận Tuyết cũng không có ngay lập tức trả lời Tuyết Dạ, Tuyết Dạ không hiểu quay đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nhìn chằm chằm Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng, khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, trong mắt có không khỏi ánh sáng nhu hòa. Tuyết Dạ trong lòng nghi hoặc, thanh quát một tiếng, Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết cái này mới phản ứng được, vội vàng thu hồi trên mặt thần sắc, khẩn trương đối Tuyết Dạ nói, phụ hoàng chỗ tội. Nhi thần thấy này Sử Lai Khắc Học Viên từng cái thiên phú nắm dị, nóng lòng không đợi được, nhất thời thất thần. Ngộng Thần Cơ thấy Thiên Nhận Tuyết phản ứng, liền biết thái tử không muốn để Tuyết Dạ biết Hàn Phong cùng chính mình quan hệ, người già thành tinh hắn biết nghe lời phải mở miệng nói, bệ hạ có chỗ không biết. Lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện nhập vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sự tình, hay là thái tử một tay thúc đẩy, chỉ là Tuyết Dạ thấy Ngộng Thần Cơ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền biết Ngộng Thần Cơ lại muốn nâng lên Tuyết Tinh, nhíu nhíu mày. Không để ý đến Ngộng Thần Cơ, chỉ là nói với Thiên Nhận Tuyết, cùng ngươi lão sư đi thôi. Vốn cũng không phải là cái gì sai lầm lớn, Tuyết Dạ vốn cũng không có trách cứ Thiên Nhận Tuyết ý tứ. Đừng nói là Thiên Nhận Tuyết, chính hắn không phải cũng nóng lòng không đợi được. Vâng. Thiên Nhận Tuyết vội vàng đáp ứng, tiếp xuống tranh tài toàn cũng không nhìn, trực tiếp cùng Ninh Phong Chí rời sân. Trước khi đến Sử Lai Khắc Học Viện trên đường, Thiên Nhận Tuyết chủ động đối Ninh Phong Chí hỏi, lão sư. Ngài nói Sử Lai Khắc Học Viện có hai cái thiên tài đáng giá phụ hoàng chú ý, này Hàn Phong ta đã biết chi, nhưng này Đái Mộc Bạch. Thiên Nhận Tuyết muốn nói lại thôi. Lấy Thiên Nhận Tuyết chi kiến thức, như thế nào nhìn không ra Đái Mộc Bạch thân phận. Ninh Phong Chí mang theo nàng cái này thiên đấu đế quốc thái tử, đi mời chào một cái Tinh La đế quốc hoàng tử, hiển nhiên không thích hợp đi. Ninh Phong Chí nơi nào nhìn không ra Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ trong lòng, ấm áp cười một tiếng, thái tử điện hạ có chỗ không biết. Này Sử Lai Khắc trong học viện. Trừ Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch bên ngoài, còn có một người học viên đồng dạng không kém cỏi hai bọn họ mảy may. Nha! Thiên Nhận Tuyết nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi, là ai? Đường Tam! Ninh Phong Chí từng chữ nói ra nói. Thấy Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ không hiểu, Ninh Phong Chí cũng không ngoặc bên ngoài góc quanh, gọn gàng khi nói, này Đường Tam phụ thân, chính là Hạo Thiên Đấu La. Nghe được Hạo Thiên Đấu La bốn chữ, Thiên Nhận Tuyết toàn thân run lên bần bật, đồng tử đều không tự chủ co lại co lại. Tuy nhiên may mà Đường Hạo trên đại lục tên tuổi thực tế quá lớn, bất kỳ cái gì một cái hưu thức chi sĩ nghe được tên của hắn, chỉ sợ đều sẽ khiếp sợ một hai, Ninh Phong Chí ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là lặng lặng chờ đợi Thiên Nhận Tuyết, hắn tin tưởng, lấy Tuyết Thanh Hà trí tuệ, sẽ không nhìn không ra Hạo Thiên Đấu La đối với đối kháng Vũ Hồn Điện ý nghĩa. Tại cái này trong chớp mắt, Thiên Nhận Tuyết trong lòng có một vạn cái suy nghĩ hiện lên, nhưng nhiều năm nội ứng kinh lịch, cuối cùng để nàng tỉnh táo lại, thật dài thư một hơi. Ý vị thâm trường nói với Ninh Phong Chí, nếu là như vậy. Vậy cái này Đường Tam, hoàn toàn chính xác đáng giá bỏ công sức. Ninh Phong Chí chưa phát giác khác thường, chỉ là cười cười. Mà một bên khác, Hàn Phong trở lại học viện thời điểm, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ còn tại hắn cùng Đái Mộc Bạch bên thai không ngừng oán trách, nghiêm chỉnh một bộ không để bọn hắn lại đến trận dáng vẻ. Hàn Phong dù sao là nước đổ đầu vịt, Đái Mộc Bạch thì còn đang lấy lòng cái này Chu Trúc Thành, căn bản không có thời gian phản ứng Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ. Mà lúc này Lý Úc Tùng vừa vặn đi tới, đối Đường Tam kêu lên, Tiểu Tam, có người tìm. Đại sư mang lấy bọn hắn chính ở văn phòng chờ ngươi đấy. Lý Úc Tùng thanh âm làm Đường Tam sức sở, hiển nhiên chính hắn đều không rõ, lúc này, sẽ có người nào đến tìm hắn, nhưng nếu là Lý Úc Tùng tự mình đến gọi người, nghĩ đến tất nhiên là khách quý, Đường Tam ứng một tiếng, liền hướng phía đại sư văn phòng mà đi. Hàn Phong bọn người nhìn Đường Tam liếc một chút, cũng không hề để ý, đại sư chiếu cố Đường Tam là mọi người đều biết sự tình. Dù sao cũng là mình thân truyền đệ tử, cũng không có việc gì liền sẽ gọi tới phòng làm việc một chuyến, bọn họ cũng không có mơ tưởng, cất bước liền muốn đi. Nhưng lúc này, Lý Úc Tùng lại đột nhiên gọi lại Hàn Phong, Hàn Phong. Người chờ một chút. Hàn Phong dừng bước, Lý lão sư. Lý Úc Tùng chạy đến Hàn Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, Hàn Phong. Người kia còn nói muốn gặp ngươi một mặt, ngươi chờ một chút, các loại Đường Tam gia đại sư văn phòng về sau, liền đi qua. Hàn Phong lúc này rất muốn thốt ra một câu. Người này ai vậy? Nói gặp liền gặp, ta còn không muốn gặp hắn đâu. Nhưng nhìn xem Lý Úc Tùng vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Phong biết, người kia chỉ sợ lai lịch không nhỏ, chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng tới. Cùng Lý Úc Tùng sau khi tách ra, Hàn Phong không chút hoang mang dạo bước đến đại sư văn phòng bên ngoài, vừa vặn trông thấy Đường Tam từ đó đi ra, đang định hỏi một chút tình huống, lại trông thấy lúc này Đường Tam thần sắc cực kỳ âm trầm, khóe mắt thậm chí còn mang theo một chút sưng đỏ, căn bản không giống như là nguyện ý nói chuyện dáng vẻ. Đường Tam trông thấy Hàn Phong, vội vàng thu liễm trên mặt thần sắc, đối Hàn Phong gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn về sau, bước nhanh rời đi. Hàn Phong thấy thế cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, cuối cùng không có lựa chọn cùng Đường Tam đáp lời, mình mang đầy ngập nghi hoặc, gõ mở đại sư cửa phòng làm việc. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 133, thái độ mập mờ thiên nhận tuyết. Hàn Phong mở ra đại sư văn phòng, chỉ nhìn thấy đại sư một mặt phức tạp ngồi tại vị trí của mình, mà hắn đối diện, thì ngồi một cái nho nhã ôn hòa nam tử. Tại này phía sau nam tử, còn đứng lấy một cái tuấn tiếu đến khiến nữ nhân đều vì đó đấu kỵ thanh niên, liền Hàn Phong xem ra, thanh niên này tướng mạo, sợ là cùng áo tư tạp tương xứng, nhưng trên người hắn này cô như có như không sang trọng, lại là áo tư tạp không có. Đại sư. Hàn Phong đầu tiên là đối đại sư làm lễ, sau đó chờ đợi đại sư cho mình giới thiệu này thân phận của hai người. Đại sư nghe thấy Hàn Phong thanh âm, phảng phất lúc này Phương mới phản ứng được, vội vàng cấp Hàn Phong giới thiệu nói, vị này là Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông Chủ. Hàn Phong nghe được Thất Bảo Lưu Ly Tông tên, trong lòng mở dị, nhưng mặt ngoài hay là cùng kính đối Ninh Phong Chí làm lễ nói, vạn bối Hàn Phong, gặp qua Ninh Tông Chủ. Ninh Phong Chí nhìn xem Hàn Phong, trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ duy trì ấm áp mỉm cười, nhưng trong lòng là vừa bất đắc dĩ lại giận lửa. Tiểu tử thúi ngay cả nữ nhi của ta tâm đều lừa gạt đi, thế mà ngay cả ta dáng dấp ra sao cũng không biết. Thật có ngươi. Không cần đa lễ. Vinh Vinh cùng Sương Thúc thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi, đối ngươi khen ngợi có thừa. Người ta cũng coi như bạn tri kỷ đã lâu. Ninh Phong Chí cười ha ha, nửa thật nửa giả nói. Hàn Phong trong lòng lẩm bẩm, sợ không phải cáo chẳng đi. Ninh Tông Chủ quá khen. Đương nhiên, lời này Hàn Phong là không thể nào nói ra, đã Ninh Phong Chí cùng hắn nói lời xã giao, Hàn Phong đương nhiên sẽ không thức thời, khiêm tốn nói. Vị này là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Tuyết Thanh Hà Điện Hạ. Mà lúc này, đại sư rõ ràng vẫn còn đang suy tư Đường Tam sự tình, thấy Hàn Phong cùng Ninh Phong Chí gặp qua lễ về sau. Đại sư ngược lại hướng Hàn Phong giới thiệu người thanh niên kia tới. Khi Hàn Phong nghe thấy Tuyết Thanh Hà ba chữ thời điểm, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Người bên ngoài không biết, hắn còn không biết sao. Này chỗ nào là cái gì Tuyết Thanh Hà, cái này căn bản cũng là thiên nhận tuyết ta. Đối với Hàn Phong thần sắc dị dạng, đại sư cùng Ninh Phong Chí chỉ coi là người bình thường đột nhiên nhìn thấy đế quốc thái tử sau kinh ngạc, cũng không có để ở trong lòng. Về phần tại sao trước đó Hàn Phong nghe được Ninh Phong Chí danh hào về sau, không có lộ ra sắc mặt khác thường. Hàn Phong ngay cả cổ rong đều gặp nhiều lần như vậy, nghĩ đến liền cùng Ninh Phong Chí nói tới đồng dạng, cùng Ninh Phong Chí bạn tri kỷ đã lâu, nhìn thấy Ninh Phong Chí không kinh ngạc như vậy, đến cũng nói. Còn nghe được. Hàn Phong mình cũng rất nhanh liền đem sự khác thường của mình tiếp tục che giấu, ôm quyền liền muốn làm lễ, lại bị một đôi tay nâng. Không cần. Chính là thiên nhận tuyết nâng Hàn Phong, trong hai mắt, tràn đầy tinh quang, liều mạng áp chế mình âm thanh kích động, tận lực bình thường mở miệng nói, ta cùng ngươi mới quen đã thân. Người ta ở giữa, không cần như thế câu thúc. Ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi gọi ta Tuyết Đại Ca là được. Thiên nhận tuyết từng vô số lần ảo tưởng qua cùng Hàn Phong trùng phùng gặp nhau chẳng cảnh, duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là cảnh tượng như vậy. Nhưng thiên nhận tuyết đã rất thỏa mãn, hơn 5 năm đến, thiên nhận tuyết ngay cả thấy Hàn Phong một mặt đều là hy vọng xa vời, huống chi là khoảng cách gần như thế. Về phần Hàn Phong không biết được nàng. Thiên nhận tuyết cũng không ngại, như là đã làm qua Hàn Phong tỉ tỉ, lại làm một lần Hàn Phong ca ca. Nghĩ đến cũng là cực kỳ thú vị. Thiên nhận tuyết, khiến Ninh Phong Chí cùng đại sư cũng là sương sở. Trước đó lôi kéo Đường Tam thời điểm, cũng không có như thế ân cần a. Thật chẳng lẽ như thái tử nói, mới quen đã thân. Mà Hàn Phong thì là toàn thân run lên, bất động thanh sắc đem tay từ thiên nhận tuyết trong tay rút ra, lung tung nói, thái tử nói quá lời. Thiên nhận tuyết thực tế là quá nhiệt tình một điểm, để hắn có chút không thích ứng, vừa mới thiên nhận tuyết nắm chặt mình tay, cũng còn khẽ run đâu. Hàn Phong thần sắc cũng làm cho thiên nhận tuyết ý thức được sự thất thố của mình, trong lòng hoảng hốt, biết mình có chút nóng đội, vội vàng nói, Hàn huynh đại tài. Vẹn vẹn 13 tuổi liền đột phá hồn tông, càng là đạt đến cấp 45, ngay cả thứ tư hồn hoàn đều là xưa nay chưa từng có vạn năm hồn hoàn, có tài năng kinh thiên động địa, sao là nói quá lời nói chuyện. Ha ha! Kỳ thật bạch lão đại so ta sớm hơn mấy ngày. Hàn Phong không dám đối đầu thiên nhận tuyết này ánh mắt nóng bỏng, phiêu hốt nói. Ách! Hàn Phong! Khiến thiên nhận tuyết thần sắc cứng đờ, trong lòng có chút ưu oán. Mình dù sao cũng là một nước thái tử, mình như thế cất nhắc Hàn Phong, chẳng lẽ Hàn Phong cũng không biết, nếu như ngồi vững câu nói này, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt sao? Nhưng Thiên Nhận Tuyết rõ ràng xem nhẹ một câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Một nước thái tử đột nhiên như thế nịnh mặt mình, muốn nói trong đó không có điểm mờ ám, Hàn Phong là tuyệt đối không tin, lại thêm Hàn Phong còn biết Thiên Nhận Tuyết thân phận chân thật, nào dám ứng. Cũng bởi vì như thế một cái kỳ diệu hiểu lầm, Hàn Phong cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa bầu không khí đột nhiên lung túng. Ha ha ha! Thái tử điện hạ quả thật cầu hiền như khát ta. Ninh Phong Chí thấy thế, cười to hai tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc, nói với Hàn Phong, Hàn Phong. Ngươi cũng đã biết, thái tử điện hạ đang trên đường tới, coi trọng nhất chính là ngươi a. Nghe được câu này, Hàn Phong bừng tỉnh đại ngộ. Lại không nói trước Ninh Phong Chí những lời này là thật hay giả, chí ít Hàn Phong từ Ninh Phong Chí trong lời này minh bạch, nguyên lai Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Phong Chí là đến mời chào mình a. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng rèn sắt khi còn nóng, không còn cho Hàn Phong đánh gãy cơ hội của mình, khai môn kiến sơn nói ra, lão sư nói không sai. Hàn Phong, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận ta thiên đấu? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi quy thuận, chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực đưa ngươi bồi dưỡng làm phong hào đấu la. Một bên Ninh Phong Chí nghe thấy câu nói này, bình chân như vậy uống một ngụm trà, cũng không có phát biểu ý kiến. Quy thuận liền quy thuận thôi. Thất bảo Lưu Ly Tông trên danh nghĩa, cũng là quy thuận thiên đấu đế quốc. Thái tử điện hạ, việc này. Nhưng còn không đợi Hàn Phong nói cái gì, đại sư lại đứng dậy, muốn nói cái gì. Đường Tam hiển nhiên là không nguyện ý quy thuận thiên đấu đế quốc, mà Hàn Phong thiên phú, đại sư cũng là tán thành, thậm chí hắn thấy, liền tu luyện mà nói, Hàn Phong thiên phú muốn mạnh hơn Đường Tam một bậc, mà lại Hàn Phong ngày sau rất có thể sẽ còn tả hữu thất bảo Lưu Ly Tông cùng Tinh La đế quốc lựa chọn, hắn hiển nhiên không muốn nhìn thấy Hàn Phong cùng Đường Tam ý chí không gặp nhau. Nhưng càng làm cho người ta nghĩ không ra chính là, đại sư còn chưa nói xong, luôn luôn ôn tồn lễ độ thái tử, lại sầm mặt lại, có chút hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm đại sư, chậm rãi nhắc nhở, đại sư, Hàn Phong cũng không phải ngươi chi đệ tử. Thiên Nhận Tuyết đối đại sư một chút hảo cảm cũng không có. Thân thể vì chính mình mẹ đẻ bị đông, đối với mình từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, nhưng lại đối đại sư khen ngợi có thừa, thậm chí còn để đại sư trở thành Vũ Hồn Điện vinh dự trưởng lão. Bản này cũng đủ để cho Thiên Nhận Tuyết ghi hận bên trên đại sư, hiện tại đại sư ngay cả Hàn Phong sự tình đều muốn nhúng tay, Thiên Nhận Tuyết làm sao có thể nhẫn. Thiên Nhận Tuyết, khiến đại sư giật mình, trong mắt âm tình bất định lóe ra, cuối cùng không cam lòng nói ra, là ta đi quá giới hạn. Hàn Phong lúc này đang đắn đo mình quy thuận thiên đấu đế quốc được mất, cũng không có nghe thấy Thiên Nhận Tuyết cùng đại sư đối thoại. Hàn Phong nghĩ đến, quy thuận không quy phụ thiên đấu đế quốc, kỳ thật đều không có kém, tại đấu la đại lục. Trọng yếu nhất chung quy là tự thân lực lượng, chỉ cần mình đầy đủ mạnh, cái gì đế quốc không đế quốc, còn không phải đồ chơi mà thôi. Mà lại thiên đấu đế quốc bên trong còn có thiên thiên tỷ đang đợi mình, như thế bản tính được, tựa hồ quy thuận thiên đấu đế quốc cũng không tệ. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thái độ lại là Hàn Phong chần chờ nhất địa phương. Nếu như không biết Thiên Nhận Tuyết thân phận chân thật, Hàn Phong khả năng liền đáp ứng, dù sao các loại sau này mình cường đại, còn không phải muốn đi đâu, thiên đấu đế quốc cũng ước thúc không mình, nhưng mấu chốt là... Hàn Phong biết Thiên Nhận Tuyết thân phận chân thật a. Hàn Phong hiện tại cũng không muốn quấn vào Vũ Hồn Điện tranh chấp bên trong a. Nếu như mình thật muốn quy thuận Thiên Đấu Đế Quốc, cái kia cũng phải đợi mấy năm về sau, Thiên Nhận Tuyết bị Đường Tam vạch trần, Thiên Đấu Hoàng thất triệt để quét sạch về sau, khi đó không có Vũ Hồn Điện thẩm thấu, đợi mới dễ chịu, nhưng nói đi thì nói lại, chờ mấy năm về sau, mình tựa hồ cũng không cần quy thuận Thiên Đấu Đế Quốc, cùng Đường Tam đi hôn mấy cái thần kiểm tra mới là chính sự. Về phần mình đi kế thừa Hải Thần chi loại sự tình này, Hàn Phong lại là không nghĩ tới. Dực Thiên Chi Thuẫn cùng đạt đến băng, Hàn Phong thật sự là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, họ xây đồn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm cho mình kế thừa Hải Thần chi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong suy nghĩ dần dần rõ ràng, đối đầu Thiên Nhận Tuyết cặp kia tràn đầy mong đợi con ngươi, hơi hơi lắc đầu, tạ thái tử điện hạ hậu ái. Nhưng ta tự do quen, chỉ sợ chống đối thái tử cùng bệ hạ. Hàn Phong mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng, đại sư nghe vậy thở phào. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt cũng là ảm đạm, nhưng rất nhanh lại cười cười, thật sâu nhìn Hàn Phong liếc một chút, nhẹ nhõm nói ra, như thế. Cũng tốt. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 134, Thiên Nhận Tuyết, ca ca. Tỷ tỷ. Ta toàn đều muốn. Như thế. Cũng tốt. Hàn Phong cự tuyệt, ít nhiều khiến Thiên Nhận Tuyết có chút thất vọng, nhưng ngắn ngủi thất lạc về sau, Thiên Nhận Tuyết nghĩ lại. Có lẽ Hàn Phong không quy phụ thiên đấu đế quốc mới là tốt nhất. Nếu như Hàn Phong thật quy thuận thiên đấu đế quốc, hay là quy thuận hắn cái này thiên đấu thái tử, như vậy Hàn Phong đến cùng thuộc về Vũ Hồn Điện thế lực hay là thiên đấu đế quốc thế lực đâu? Thuộc về thiên đấu đế quốc, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, mình muốn cùng Hàn Phong đao binh tương hướng, nhưng nếu là thuộc về Vũ Hồn Điện, thì mang ý nghĩa mình muốn đem thân phận chân thật của mình cáo chi Hàn Phong, nàng cũng không muốn để Hàn Phong biết thân phận của mình, nàng chỉ nghĩ mấy năm về sau, đợi Vũ Hồn Điện khống chế Thiên Đấu Đế Quốc, làm Hàn Phong thiên thiên tỷ mà thôi. Mà lại tại Thiên Đấu Đế Quốc nội ứng nhiều năm như vậy, Thiên Nhận Tuyết biết rõ những cái kia âm như quỷ kế sự nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan, nàng cũng không muốn để Hàn Phong lâm vào trong đó. Dù sao tả hữu liền cái này 2-3 năm, Vũ Hồn Điện kế hoạch liền có thể thành công, mình 5 năm đều nhịn xuống, chẳng lẽ còn chịu không nổi cuối cùng này mấy năm. Nghe được Thiên Nhận Tuyết trả lời, Hàn Phong trong lòng thở phào, cười nói, đa tạ Thái tử Điện hạ thông cảm. Không sao cả. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, khéo hiểu lòng người nói, đã Hàn huynh không muốn, ta tự nhiên cũng không thể làm khó. Ha ha. Cái gì Hàn huynh không Hàn huynh? Theo ta được biết, Hàn Phong vừa mới đầy 13 tuổi đâu. Lúc này, Ninh Phong Chi ôn hòa cười một tiếng, hữu ý vô ý nói. Thiên Nhận Tuyết trong lòng hơi động, trong lòng biết đây là Ninh Phong Chi tại cho mình sáng tạo thân cận Hàn Phong cơ hội, vội vàng vỗ đầu một cái, là ta đường đột. Ta ha có thể gọi Hàn huynh đâu. Nói, Thiên Nhận Tuyết tiến lên một bước, tự nhiên nắm chặt Hàn Phong hai tay, làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ, mong đợi mở miệng nói, như ta trước đó nói, ta cùng ngươi mới quen đã thân, ngươi liền cứ gọi ta Tuyết đại ca, ta cũng cứ gọi ngươi Tiểu Phong, như vậy cũng thân cận chút. Thiên Nhận Tuyết động tác để Hàn Phong nhỏ bé không thể nhận ra lui lại một bước, ngượng ngùng cười một tiếng, vậy ta liền cả gan gọi thái tử một tiếng Tuyết đại ca. Dù sao cũng là cái xưng hô mà thôi, Hàn Phong cũng không mất mát gì. Còn nữa, một nước thái tử đều nói như vậy, mình nếu là tiếp tục cự tuyệt, ít nhiều có chút không biết điều. Nghe được Hàn Phong cái này âm thanh Tuyết đại ca, Thiên Nhận Tuyết từ đáy lòng cười một tiếng, Hàn Phong ca ca cùng tỷ tỷ đều là nàng. Tiểu Phong, đã ngươi gọi ta một tiếng Tuyết đại ca, vậy đại ca ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Thiên Nhận Tuyết sảng khoái cười cười, buông ra Hàn Phong tay, đưa tay trên người mình lục lọi. Hàn Phong nghe thấy Tiểu Phong hai chữ, trong lòng có chút không thích. Trừ Đái Mộc Bạch gọi hắn Phong tử bên ngoài, Tiểu Phong cái tên này chỉ có Trương Linh Linh, Hàn Dương cùng Thiên Thiên tỷ kêu lên, những người khác gọi hắn Hàn Phong, Tiểu Phong cái tên này, thế nhưng là ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng không dám kêu a. Nhưng đã mình đã đồng ý, Hàn Phong cũng không tiện nói gì, Thiên Nhận Tuyết cũng không có chú ý tới Hàn Phong trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất dị dạng, chỉ là từ ngực mình lấy ra một mặt lệnh bài, đưa cho Hàn Phong, Tiểu Phong. Ngươi đã không nguyện ý quy thuận ta Thiên Đấu Đế Quốc, vậy ta liền cho ngươi mặt này thái tử tín hiệu. Có mặt này lệnh bài, chính là Tuyết Tinh Thân Vương cũng không làm gì được ngươi. Hàn Phong tiếp nhận lệnh bài phía trên còn mang theo Thiên Nhận Tuyết trên người dư ôn, hiển nhiên là thiếp thân chi vật. Lệnh bài chính diện khắc lấy một cái tuyết chữ, mặt sau thì là Thiên Đấu Đế Quốc tiêu chí, cả mặt lệnh bài hoa lệ sang trọng, tính chất bất phàm, xem xét cũng không phải là tầm thường vật. Hàn Phong cầm lệnh bài đều còn không nói gì thêm, một bên Ninh Phong Chí cùng đại sư cũng đã trong lòng run lên. Vừa mới Thiên Nhận Tuyết cho Đường Tam lệnh bài, cũng bất quá là đại biểu cho Thiên Đấu Đế Quốc mà thôi, nhưng bây giờ cho Hàn Phong lệnh bài, lại là đại biểu cho chính Thiên Nhận Tuyết, đại biểu cho Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất, cùng cho Đường Tam này mặt căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Đây cũng quá song tiêu đi. Hàn Phong lại là chưa phát giác khác thường, hắn nhớ kỹ, nguyên tắc bên trong, Thiên Nhận Tuyết cũng cho Đường Tam một mặt lệnh bài, muốn tới cùng mình mặt này hẳn là không sai biệt lắm, tả hữu bất quá là lôi kéo mình viên đạn bọc đường, tiếp lấy là được. Đa tạ Tuyết đại ca. Hàn Phong hì hì cười một tiếng, liền muốn cúi đầu, lại lần nữa Thiên Nhận Tuyết ngăn lại. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết cố ý làm ra một bộ giận dữ biểu lộ, đối Hàn Phong quát, người ta đã lấy gọi nhau huynh đệ, nơi nào đến quy củ nhiều như vậy. Lần sau tái phạm, ta cần phải phạt ngươi. Ách! Hàn Phong vô ý thức muốn mắt trợn trắng, nhưng lại xinh xinh ngừng lại, đành phải gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Thiên Nhận Tuyết như thế mới hài lòng. Một bên khác Ninh Phong Chí nhìn xem Hàn Phong, lại nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, lông mày không tự chủ nhíu một cái, trong lòng nghi ngờ hắn, dứt khoát đứng dậy, đối đại sư nói ra, đại sư. Quấy rầy hồi lâu, đã sự tình đã nói xong, vậy chúng ta liền xin từ biệt. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, cũng đối Hàn Phong khoát khoát tay, Tiểu Phong. Gặp lại. Cáo tử. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết lại đối đại sư nói, ngữ khí nhạt rất nhiều. Đại sư nghe vậy, ngay cả vội vàng đứng dậy, muốn đứng dậy đưa tiễn, lại nghe thấy Ninh Phong Chí đưa tay nói ra, không nhọc tiên sinh đưa tiễn. Thanh âm rơi xuống, Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Phong Chí cũng đã đi ra văn phòng. Đại sư. Hàn Phong lúc này mới chú ý tới đại sư thần sắc, nghi ngờ hỏi một tiếng. Đại sư khoát khoát tay, chỉ cho là Hàn Phong là đang hỏi thái tử tín hiệu sự tình, liền nói ra, không có việc gì. Đã thái tử điện hạ coi trọng như thế ngươi, ngươi liền thu đi. Hàn Phong thấy đại sư hào hứng không tốt, nhẹ nhàng gật đầu, liền cáo lui. các loại Hàn Phong đi ra đại sư văn phòng thời điểm, mới ảo não chính đập đầu một chút, ta thấu. Quên hỏi Thiên Thiên tỷ sự tình. Hàn Phong ngay cả vội ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, nơi nào còn thấy được Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Phong Chí thân ảnh, nhất thời khó chịu vào đầu bức thai. Mà một bên khác, đã rời đi Sử Lai Khắc học viện Ninh Phong Chí cùng Thiên Nhận Tuyết đi trên đường, Ninh Phong Chí cũng không có che giấu mình nghi ngờ trong lòng, trực tiếp hỏi, Thái tử điện hạ, ngài đối này Hàn Phong. Thiên Nhận Tuyết đã sớm đoán được Ninh Phong Chí sẽ có câu hỏi như thế, không chút hoang mang nói, lão sư thế nhưng là muốn hỏi ta tại sao lại đối này Hàn Phong lễ ngộ có thừa, thậm chí vượt qua có Hạo Thiên đấu la bối cảnh đường tam. Ừm. Ninh Phong Chí gật gật đầu, trong lòng biết Thiên Nhận Tuyết trong lòng đã có thuyết pháp, chờ đợi lấy Thiên Nhận Tuyết cho mình giải thích. Quả thật, đường tam cùng Hàn Phong thiên phú tương xứng, nhưng lão sư ha không biết, này Hạo Thiên đấu la chúng quy là Hạo Thiên tông người, nếu là đổi lão sư thất bảo Lưu Ly tông, sẽ là nguyện ý hoa lớn đại giới lôi kéo Hạo Thiên đấu la chi tử, hay là nguyện ý lôi kéo thân thế trong sạch, bối cảnh sạch sẽ Hàn Phong. Thiên Nhận Tuyết không vội không chậm giải thích nói, trật tự rõ ràng, lý do đầy đủ. Ninh Phong Chí nghe vậy, nhất thời nhưng. Đây chính là lòng cảm mến vấn đề, nếu là đường tam, coi như thiên đấu đế quốc cho đường tam lại nhiều đồ vật, hắn đầu tiên cũng là đường Hạo chi tử, Hạo Thiên tông con nối dõi. Ninh Phong Chí gật gật đầu, Thái tử điện hạ quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ. Lão sư quá khen. Thiên Nhận Tuyết ôn hòa cười một tiếng, nguyên nhân chân chính như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính Thiên Nhận Tuyết biết. Cùng lúc đó, Tất Lạp Tư cầm qua một phần thư tín, quét mắt một vòng về sau, cười lạnh nói, thở ra. Nho nhỏ Sử Lai Khắc học viện, lại như thế không biết điều. Nghe được Tất Lạp Tư tiếng cười lạnh, Tất Lạp Tư bên người một cái gã sai vặt vội vàng nói, chủ giáo đại nhân. Ta tiến vào Sử Lai Khắc học viện trước đó, vừa vặn trông thấy Ninh Phong Chí cùng Thiên Đấu Thái tử Tuyết Thanh Hà từ Sử Lai Khắc trong học viện ra. Ồ! Nghe được câu này, Tất Lạp Tư trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cười khẩy nói, thở ra. Thế gian này người không an phận cũng thật nhiều a. Nói xong câu đó, Tất Lạp Tư trực tiếp đem phong thư trong tay đánh cho bột mịn, đem hắn vung đến trên bàn, đối một cái giống như cột điện to con tráng hán ý vị thâm trường nói, Hô Diên tông chủ. Ta nhớ được, nay Sử Lai Khắc học viện kế tiếp đối thủ, là các ngươi Tượng Giáp học viện a. Nghe được Tất Lạp Tư cái này khinh bạc ngữ khí, Hô Diên chấn nhướng mày, nhưng lý trí vẫn là để hắn ngăn chặn trong lòng không vui, ồm ồm mà nói, không sai. Ha ha. Tất Lạp Tư thấy Hô Diên chấn gật đầu, hé miệng cười cười, cũng không nói gì, nhưng lại cười đến âm hiểm. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 135, Tượng Giáp học viện. Chúng ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ là Tượng Giáp học viện. Ngày thứ hai, đại sư đem mọi người triệu tập đến văn phòng, thần sắc trang nghiêm mở miệng nói ra. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lại là không phản ứng chút nào, cái gì Tượng Giáp không giống Giáp, bọn họ lại không biết, dù sao biết là cái học viện là được. Nhưng Đường Tam bọn người lại là trong lòng run lên, ngưng trọng mở miệng nói, lão sư, cái này Tượng Giáp học viện, cùng này Hạ Tứ Tông một trong Tượng Giáp Tông có quan hệ gì sao? Đại sư nhìn xem Đường Tam, gật đầu đáp, không sai. Cái này Tượng Giáp học viện, chính là danh xưng thiên hạ phòng ngự mạnh nhất tông môn Tượng Giáp Tông sáng tạo. Thực lực rất mạnh. Kỳ tông môn truyền thừa võ hồn, kim cương voi ma mút vô luận là lực lượng hay là công kích đều tương đương không tầm thường, phòng ngự càng là riêng một ngọn cờ, cùng giai hồn sư cơ hồ không người là đối thủ. Mà lại lần này giải thi đấu, bọn họ thiếu tông chủ cũng sẽ tham gia, người này thiên tư cực giai. Đại sư muốn nói lại thôi, nhìn về phía mọi người, tựa hồ đang chờ đợi cái này mọi người tỏ thái độ. Mã Hồng Tuấn nghe đại sư giới thiệu xong, sắc mặt cũng có vẻ hơi âm trầm, phòng ngự hồn sư từ trước đến nay là cường công hồn sư khắc tinh, nhất là loại này phòng ngự cường hãn đồng thời, lực công kích còn không thấp người. Hàn Phong cũng là trong đó điển hình đại biểu. Triệu Vô Cực nhìn xem phản ứng của mọi người, thở dài, bất đắc dĩ nói, ai? Hôm qua Thiên Viện trưởng đem Vũ Hồn Điện mời cho tử, Tượng Giáp Tông lại là Vũ Hồn Điện phụ thuộc tông môn, khó mà nói bọn họ sẽ ra tay độc ác, thực tế không được liền bỏ quyền đi. Dù sao chỉ cần tích phân đầy đủ, chúng ta liền có thể tấn cấp. Đừng a! Triệu Vô Cực mà nói để Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, quát to một tiếng, chạy đến trước mặt mọi người, nói ra, nếu không dạng này, để ta ra sân, cam đoan mã đáo thành công. Đái Mục Bạch nghe thấy Hàn Phong, trước mắt nhất thời sáng lên. Phải biết, bởi vì lần trước thiên đấu Hoàng gia học viện đội phó này một trận đấu, Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch đã triệt để bị nhấn tại ghế dự bị, làm át chủ bài đồng dạng tồn tại, trong thời gian ngắn, căn bản không cần nghĩ lấy thi đấu, hiện tại đột nhiên lại có cơ hội, Đái Mục Bạch sao có thể không kích động. Nghe thấy Hàn Phong, đại sư trong mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc. Không thể không nói, Hàn Phong hoàn toàn chính xác có tư cách nói câu nói này, nếu là quả thật để Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch ra sân, cái gọi là tượng giáp học viện, cũng liền không đáng để lo. Phải biết, tượng giáp học viện cường đại nhất thiếu tông chủ Hô Duyên Lực, cũng bất quá 43 cấp, nhưng Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch, một cái cấp 45, một cái 46 cấp, quang hồn lực bên trên cũng đã thực hiện nghiền ép. Tuy nhiên đại sư cũng không tính làm như thế, vì bảo đảm tại tấn cấp về sau, có được càng nhiều quyền chủ động, Hàn Phong, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh hắn cũng không tính là thả ra. Về phần trước đó đại sư vì cái gì đồng ý để Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch ra sân, lúc trước hắn đánh giá sai Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch thực lực. Theo Hàn Phong thực lực bọn hắn đột phá, đại sư cũng bắt đầu lực bất tòng tâm đứng lên, lúc trước còn ở trong thôn thời điểm, hắn có thể nhẹ nhõm tính ra tất cả mọi người cực hạn, nhưng bây giờ, trừ tận tâm tận lực Đường Tam bên ngoài, đại sư không dám bảo đảm mình có thể hoàn toàn tính ra chúng cực hạn của con người. Không được. Nhưng còn không đợi đại sư lắc đầu, Tiểu Vũ liền nhảy dựng lên, khí thế hùng hổ trừng mắt Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong, một mặt tức giận. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không phải liền là cái chỉ là tượng giáp học viện sao? Tiểu Vũ tỷ ta một người liền có thể đối phó. Tiểu Vũ nói xong, Mã Hồng Tuấn cũng như ở trong ngộng mới tỉnh mở trừng hai mắt, hiện tại là xoắn suýt có đánh hay không qua được vấn đề sao. Hiện tại trọng yếu chính là không thể để cho Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch độc chiếm vị trí đầu. Danh tiếng đều để Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong ra, hắn làm sao bây giờ? Hắn còn nghĩ lấy mượn cơ hội này, mở ra Hùng Phong, thuận tiện giải quyết mình độc thân vấn đề đâu. Không sai. Không phải liền là mấy cái ngốc đại cá tử sao? Tiểu ra ta một cái dám liền có thể nhảy chết bọn họ. Mã Hồng Tuấn rong rặt nói. Hàn Phong nhất thời trợn mắt chừng một cái, nhẹ xách một tiếng. Mã Hồng Tuấn mà nói khẳng định là không thể tin, nhưng Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn thái độ đều tại nói cho Hàn Phong, đừng nghĩ lấy tự mình một người trang chén. Rơi vào đường cùng, Hàn Phong chỉ có thể nhìn hướng Đái Mộc Bạch, hy vọng Đái Mộc Bạch có thể nói cái gì. Nhưng khiến Hàn Phong khó thở chính là, Đái Mộc Bạch lúc này thế mà một mặt lấy lòng nhìn xem Chu Trúc Thanh, nhếch nhếch miệng, phát ra cười lạnh một tiếng, ha ha. Lời nói đều bị Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn nói xong, đại sư cũng không cần tại lắm lời, trực tiếp nhìn về phía Đường Tam, trầm giọng hỏi, Tiểu Tam, tại Hàn Phong, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh đều không lên trận tình huống, ngươi nhưng có đối sách. Kỳ thật đang nghe tượng giáp tông là vũ hồn điện phụ thuộc tông môn thời điểm, Đường Tam cũng đã bắt đầu suy tư đối sách, lúc này đại sư đặt câu hỏi, chỉ thấy Đường Tam hai mắt lóe lên, tự tin cười cười, lão sư yên tâm, học sinh đã biết nói sao đối phó bọn hắn. Chỉ bất quá, học sinh cần mập mạp cùng Trúc Thanh ra sân. Nghe được Đường Tam nói có đối sách, đại sư cũng đã yên tâm, khoát khoát tay, đã như vậy, lần tranh tài này, liền toàn quyền giao cho ngươi. Ca. Trúc Thanh cùng mập mạp đều lên trận, vậy ta đâu? Đường Tam cùng đại sư vừa mới nói xong, Tiểu Vũ liền không thuận theo, lần trước ra sân nàng liền nhìn Khỏa Lưu Tinh, hiện tại còn không cho nàng ra sân, nàng làm sao có thể chịu được tính tình. Một lần tranh tài 7 cái thành viên, 4 người dự khuyết cộng thêm 3 cái chủ lực, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn đều lên trận, này nàng làm sao bây giờ? Cũng không thể Đường Tam không lên trận A. Hoặc là giống đối chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội phó đồng dạng, đỉnh rơi một người dự khuyết. Thế nhưng là đại sư đã minh lệnh cấm chỉ. Đường Tam cúi đầu nhìn xem Tiểu Vũ, có chút bất đắc dĩ xoa xoa Tiểu Vũ đầu, cưng chiều nói, lần sau khẳng định để ngươi ra sân. Tiểu Vũ tuy nhiên tùy hứng, nhưng đối với Đường Tam lại là ngoan ngoan phục tùng, bĩu môi, tuy nhiên bất mãn, nhưng vẫn là gật đầu đáp, được rồi đi. Ca ngươi có thể phải nhớ kỹ nha. Thời gian đến xế chiều, chính là Sử Lai Khắc học viện đối chiến tượng giáp học viện thời gian. Đường Tam bảy người đã ra sân, đứng tại tượng giáp học viện bảy cái tráng hán trước mặt, lại có vẻ rất là yếu đuối. Tượng giáp học viện bảy cái thành viên, từng cái đều là 2m5 đi lên, Đường Tam mấy cái đứng tại trước mặt bọn hắn, thậm chí cũng chưa tới lồng ngực của bọn hắn, hai phe đối chiến, tựa như người trưởng thành khi dễ tiểu học sinh đồng dạng thu hút sự chú ý của người khác. Tranh tài bắt đầu. Khi chủ trì tuyên đọc xong quy tắc tranh tài về sau, tranh tài chính thức bắt đầu, tượng giáp học viện thành viên tại Hô Duyên Lực hét lớn một tiếng phía dưới, võ hồn phụ thể, đống nhiên hướng Đường Tam bọn họ phóng đi, lực lượng chi lớn, thậm chí khiến đấu trường đều rung động. Nhưng Đường Tam bọn họ lại không chút hoang mang, Lam Ngân Thảo quấn quanh lên mọi người, lấy Mã Hồng Tuấn làm trung tâm, một thanh sông bay lên. Thi đấu dưới trận, Hàn Phong nhìn xem Hô Duyên Lực các loại một đám tượng giáp học viện người, khinh thường lạnh hừ một tiếng, có hoa không quả. Một bên Đái Mộc Bạch nghe thấy Hàn Phong, lông mày nhíu lại, nói thế nào? Phòng ngự hồn sư ưu điểm rất đột xuất, nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, nào có phòng ngự hồn sư chủ động xuất kích. Lấy Hô Duyên Lực ưu thế của bọn hắn, nếu là có thể bắt lấy Đường Tam bọn họ tiến công lúc sơ hở, chưa chắc không thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh phá đi. Hàn Phong có chút ít miệng ai nói. Nhưng bây giờ à? Thở ra. Đây cũng chính là ta không ở tại chỗ bên trên, nếu là ta tại, bọn họ dám như thế xông, ta liền dám một người thưởng một cái Dược Thiên Chi môn, đâm chết sự tình. Nghe được Hàn Phong cái này chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí, Đái Mộc Bạch cười ha ha một tiếng, chế nhạo treo chọc nói, nào có ngươi dạng này. Đối thủ rất ngu ngốc, ngươi không phải hẳn là vì các huynh đệ cao hứng sao. Như thế ngược lại ngại đối thủ quá yếu đâu. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ta đây là đứng tại một cái phòng ngự hồn sư góc độ nói. Cũng là có loại này ngu xuẩn, thế người mới sẽ cho là chúng ta phòng ngự hồn sư chỉ có thể làm hàng phía trước. Được rồi. Biết ngươi mánh, cùng lắm đến đấu vòng loại, gặp gỡ tượng giáp học viện, ngươi hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận là được. Đái Mộc Bạch biết Hàn Phong hiện tại rất khó chịu, trấn an nói. Hàn Phong hừ hừ mập mờ một tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ mình làm như thế nào giáo hô duyên lực bọn họ làm một cái hợp cách phòng ngự hồn sư. Đái Mộc Bạch cũng không quấy rầy Hàn Phong, thoải mái nhàn nhã ăn hoa quả, nhưng trong lòng buồn cười nghĩ đến, tượng giáp học viện A. Hay là đừng tấn cấp đi. Phong thử ra hỏa này thủ hạ đen rất A. Nửa ngày về sau, nhìn thấy hô duyên lực bọn họ bị đùa bỡn xoay quanh, Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, nói với Đái Mộc Bạch, nhàm chán. Ta ra ngoài dạo chơi. Đái Mộc Bạch buồn cười phất phất tay, cũng không để ý tới hắn. Áo Tư Tạp nhìn xem Hàn Phong tiêu sái bóng lưng, trong lòng ao ước, đại sư yêu cầu bọn họ nhất định phải nghiêm túc xem hết mỗi một trận đấu, đem tự thân thay vào trong đó, tính gộp lại tranh tài kinh nghiệm, nhưng Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch hoàn toàn không có để ở trong lòng, muốn nhìn liền nhìn, muốn đi thì đi. Nói tóm lại, vẫn là mình quá yếu. Mà Ninh Vinh Vinh hôm nay lại là đi thất bảo Lưu Ly Tông, vẫn chưa về, nếu không khẳng định cũng sẽ cùng theo Hàn Phong đi ra. Về phần Tiểu Vũ, nàng vẹn vẹn chỉ là liếc liếc một chút Hàn Phong, về sau lại hướng Đường Tam nhìn lại, từ đầu đến cuối, ánh mắt đã xuống dốc trên thân người khác vượt qua một cái hô hấp. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 136, Tuyết Kha Công Chúa. Hàn Phong từ đấu trường rời đi, khắp không mục đích du đãng. Hắn cũng không biết mình muốn làm gì, cũng chỉ là đơn thuần khó chịu mà thôi, không chỗ phát tiết hắn chỉ có thể lựa chọn chuyển di lực chú ý. Nhưng không đợi Hàn Phong đi ra mấy con phố, liền phát hiện có một cái đuôi nhỏ tại chính truy tung. Về phần tại sao nói là cái đuôi nhỏ? Này chính truy tung người, tu vi không phải rất cao, thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá mức thô ráp một điểm, phàm là có một chút kinh nghiệm người, cũng không thể một mực đi theo mình tam điều đường phố, ngay cả cước bộ đều cùng mình bảo trì nhất trí, Hàn Phong nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Tại tăng thêm người kia là nữ, để Hàn Phong cảm giác, đây quả thực là một cái chân không bước ra khỏi nhà khuê bên trong thiếu nữ. Thật có ý tứ. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ngược lại là cũng không thế nào khẩn trương. Có thể như thế chính truy tung, có thể là đại nhân vật gì không thành. Hàn Phong chỉ là đang nghĩ, mình lại chọc ai gây ai. Không nghĩ ra được Hàn Phong dứt khoát hướng một cái trong ngõ hẻm vừa chui, giấu ở một gian nhà về sau, dùng ẩn nấp thuẫn đem mình khí tức trên thân ẩn giấu đi. Nay truy tung mình người mất đi tung ảnh của mình, nhất thời hoảng hốt, cũng bất kể có hay không sẽ bị phát hiện, trực tiếp đuổi theo. Trốn ở sau tường Hàn Phong lúc này rốt cục thấy rõ người này tướng mạo. Không khác mình là mấy lớn niên kỷ, xinh đẹp ngũ quan cùng hoa lệ trang phục, nhẹ trao lại lông mày hơi có vẻ phất ướt, tiểu hừ một tiếng, hừ. Tên giảo hoạt. Tuy nhiên thiếu nữ rất đáng yêu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hàn Phong liền sẽ bỏ qua nàng. Thứ hai hồn kỳ khẽ động, Hàn Phong cũng đã xuất hiện tại thiếu nữ phía sau, một tay bị thiếu nữ miệng, thấp giọng nói cho ta, mục đích của ngươi. Bị Hàn Phong bắt lấy, thiếu nữ đầu tiên là toàn thân run lên. Vô ý thức muốn thét lên, nhưng lại bị Hàn Phong ngăn chặn miệng, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Hàn Phong các loại thiếu nữ không còn run rẩy, mới chậm rãi buông tay của mình ra. Nhưng Hàn Phong không nghĩ tới chính là, thiếu nữ không chỉ có không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại khinh thường nhìn mình liếc một chút, châm chọc nói, ha ha. Không nghĩ tới bị huynh trưởng xem trọng người, thế mà lại như thế một cái đồ hèn hạ. Đồ hèn hạ? Này truy tung ta ngươi đây tính toán là cái gì? Hàn Phong vô ý thức trợn mắt chừng một cái. Không lưu tình chút nào đáp lê nói. Ngươi vô lễ. Thiếu nữ tựa hồ là bị Hàn Phong chọc tức lấy, nổi giận đùng đùng mắng. Nhưng thiếu nữ tiếng mắng lại đối Hàn Phong không có chút nào tổn thương có thể nói, chỉ thấy Hàn Phong nhẹ hừ một tiếng, Dực Thiên Chi Thuẫn xuất hiện trên cánh tay, chống đỡ tại thiếu nữ mi tâm, đạm mạc nói, hiện tại, có hay không có thể nói cho ta, huynh trưởng của ngươi là ai? Ngươi chớ làm loạn A. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút. Ta hoàng huynh cùng phụ hoàng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu nữ bị giật mình, bên ngoài lệ bên trong nhẫm kêu lên. Hoàng huynh. Phụ hoàng. Hàn Phong sững sờ, nghe được cái này hai cái danh từ, Hàn Phong lại nhìn thiếu nữ tướng mạo, quả thật cùng Tuyết Thanh Hà có ba phần tương tự, giật mình trong lòng, thăm dò mà hỏi, ngươi là Tuyết Kha công chúa. Thấy Hàn Phong nhận ra mình, Tuyết Kha nhất thời như cùng một con kiêu ngạo thiên nga ngóc lên cổ, cũng không còn sợ hãi, mà chính là đắc ý nhìn xem Hàn Phong, nói, tính ngươi có chút nhãn lực. Biết trước mắt người này là Tuyết Kha về sau, Hàn Phong cũng thu hồi Dực Thiên Chi Thuẫn, kết hợp nguyên tắc, hắn đại khái dĩ nhiên minh bạch Tuyết Kha tại sao tới tìm chính mình. Đơn giản cũng là biết Thiên Nhận Tuyết mời chào chính mình sự tình, tại hiếu kỳ cùng đấu kỵ thúc đẩy phía dưới, đến kiến thức một chút mình cái này để Thiên Nhận Tuyết khen không dứt miệng thiên tài a. Thật nếu nói, Tuyết Kha cũng coi là cái bi kịch nhân vật, phụ thân của mình bị độc chết, thương yêu nhất hoàng huynh của mình bị bất chi bất giác thay thế, mình thích Đường Tam, hay là cái băng thanh ngọc khiết ngây thơ nam nhân tốt, trong lòng chỉ có Tiểu Vũ một người, căn bản dung không được nàng, sau cùng làm trời cao đấu hoàng đế, cũng là cùng mình không có nhiều gặp nhau Tuyết Băng. Nói ngắn gọn, Tuyết Kha tồn tại, chính là vì phụ trợ Đường Tam A. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có chút thương hại thở dài, cũng không có tinh lực cùng Tuyết Kha dây dưa, liền nói ra, tôn kính công chúa Điện Hạ, thảo dân vô dáng, chống đối công chúa Điện Hạ, ngày khác thảo dân chắc chắn tìm Thái tử Điện Hạ tự mình xin lỗi, cáo tử. Nói xong, Hàn Phong muốn đi, về phần xin lỗi, này là không thể nào, đây chính là lừa gạt một chút Tuyết Kha mà nói mà thôi. Nhưng Tuyết Kha nơi đó liền dạng này bỏ qua Hàn Phong. Vì có thể chạy ra hoàng cung, nàng thế nhưng là phí đại công phu. Đầu tiên là cùng Tuyết Dạ nói, mình muốn cùng Tuyết Thanh Hà đi tham quan toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu, thu hoạch được xuất cung đồng ý, một bên khác còn muốn giấu giếm Tuyết Thanh Hà, các loại Tuyết Thanh Hà ly cung về sau, mới cầm hoàng đế thủ dụ, nên ngang đi ra hoàng cung. Vì vạn vô nhất thất, nàng ngay cả mình thiếp thân thị nữ đều lừa gạt. Nếu là cứ như vậy để Hàn Phong đi, mình chẳng phải là toi công bận rộn. Người chờ một chút. Tuyết Kha liên thanh quát to một tiếng, muốn Hàn Phong dừng lại. Nhưng Hàn Phong nơi nào nghe loạn, có Ninh Vinh Vinh kinh nghiệm về sau, Hàn Phong biết rõ, những này đại tiểu thư là phiền toái nhất tồn tại, vĩnh viễn không nên đi trêu chọc, vạn nhất trêu chọc, liền không vung được. Về phần Tuyết Kha có thể bị nguy hiểm hay không? Hàn Phong ngược lại là không có chút nào lo lắng, Thiên Đấu công chúa tại Thiên Đấu thành xảy ra chuyện, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho thiên hạ. Mà lúc này trên đài cao, Thiên Nhận Tuyết buồn bực ngán ngẩm nhìn xem không có Hàn Phong đấu trường. Thần du vật ngoại. Trừ nghi thức khai mạc cùng thi đấu trận chung kết bên ngoài, còn lại tranh tài, Tuyết Dạ bọn họ đều là sẽ không tới trận bốn quốc hoàng đế, coi như thật không có chuyện để làm, cũng không thể một bộ chơi bời lêu lổng dáng vẻ, cũng nên để thiên đấu các thần dân nhìn thấy hắn chăm lo quản lý tư thái. Thiên Nhận Tuyết hôm nay cũng là bởi vì có Sử Lai Khắc học viện tranh tài, coi là Hàn Phong muốn lên sàn, mới gạt ra thời gian tới. Nhưng kết quả lại làm cho nàng thất vọng. Hàn Phong cũng không có ra sân. Rất cảm thấy không thú vị, Thiên Nhận Tuyết ngồi tại chỗ, đã đang muốn tìm lý do gì mới có thể nửa đường rời sân. Nhưng ngay lúc này, một người thị vệ đi đến Thiên Nhận Tuyết bên người, thấp giọng nói với Thiên Nhận Tuyết thứ gì. Thiên Nhận Tuyết nhất thời nhướng mày, băng lãnh mở miệng nói, đi tìm. Tìm không thấy, chính các ngươi đưa đầu tới gặp. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết cũng không nhìn cái gì tranh tài, quay người liền đi, toàn thân trên dưới đầy là người sống chớ tiến sát khí. Sử Lai Khắc học viện phòng nghỉ. Mới vừa từ thất bảo Lưu Ly Tông làm xong việc sau trở về, Ninh Vinh Vinh đầy cõi lòng mừng rỡ xuống tới, nhưng sau một khắc lại như là đánh xương quả cả, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ưu hoán, không cam lòng tìm xem, cuối cùng thất lạc nhăn đầu lông mày. Nàng vốn là trở về tìm Hàn Phong, nhưng bây giờ không gặp được Hàn Phong, nguyên bản đối nàng mà nói, tràn ngập mong đợi Sử Lai Khắc học viện phòng nghỉ, nháy mắt liền trở nên kẻ nhạt vô vị. Mà Tiểu Vũ lại nhất tâm lo lắng ở đây bên trên Đường Tam trên thân, Chu Trúc Thanh lại không tại. Chỉ có Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp hai người mà thôi, Ninh Vinh Vinh hiện tại thậm chí nghĩ về thất bảo Lưu Ly Tông. Về phần tranh tài, lúc này ở Đường Tam đám người thiết kế phía dưới, toàn bộ tượng giáp học viện, cũng chỉ còn lại có Hô Duyên Lực một người mà thôi, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không có gì đáng lo lắng. Tuy nhiên từ đối với Hàn Phong quan tâm, Ninh Vinh Vinh hay là lưu lại, nghi ngờ nhìn về phía Đái Mộc Bạch, nghĩ hỏi thăm Hàn Phong hướng đi. Đái Mộc Bạch nhìn thấy Ninh Vinh Vinh trên mặt thần sắc biến hóa, nhất thời cười ha ha. Chế nhạo nói, đừng tìm. Phong tử tên kia ra ngoài, ngươi nếu là muốn tìm hắn, liền ra ngoài tìm thôi. Tuy nhiên không nên hỏi ta hắn đi đâu, ta cũng không biết, có thể hay không gặp nhau, liền nhìn các ngươi duyên phân lạc. Nghe được Đái Mộc Bạch ngay thẳng như vậy, Ninh Vinh Vinh khuôn mặt đỏ lên, nhưng là nghe được duyên phân hai chữ, Ninh Vinh Vinh trong mắt đẹp hay là không khỏi nổi lên một tia rung động. Thông môn còn có chuyện không có giải quyết xong. Ta lại về đi xem một chút. Ninh Vinh Vinh tùy tiện tìm cái lý do. Liền lại đi ra ngoài. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh chạy chối chết bóng lưng, Đái Mộc Bạch hoan thoát cười lên, tiếng cười của hắn, để Ninh Vinh Vinh bước chân càng nhanh ba phần, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 137, góp một khối. DS2. Thứ hai tăng thêm cầu đề cử. Hình ảnh trở lại Hàn Phong bên này, thấy Hàn Phong khăng khăng muốn đi, ngay cả đầu đều không mang về một chút. Tuyết Kha nhất thời chán nản, dưới tình thế cấp bách, một phát bắt được Hàn Phong tay, ngươi cho ta chờ một chút.
Xách.
Hàn Phong nhẹ xách một tiếng, ngăn chặn phiền não trong lòng chi ý, đành phải quay người đối Tuyết Kha hỏi, công chúa điện hạ còn có cái gì phân phó? Có muốn ăn hay không băng đường hồ lô? Thảo dân hiện tại cho ngài đi mua, nếu không ngài trước thả thảo dân có thể.
Băng đường hồ lô.
Tuyết Kha nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nàng đã sớm nghe Tuyết Thanh Hà cùng mình nói qua loại thức ăn này, trong lòng cũng nhớ thương hồi lâu, nhưng thân ở cung trong, nơi đó có cơ hội ăn được loại này thấp kém đồ vật, đang muốn gật đầu, nhưng lại biến sắc, nghiêm nghị kêu lên, ai sẽ bị băng đường hồ lô dụ hoặc a?
Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, hắn nhưng là đem Tuyết Kha trên mặt thần sắc biến hóa nhìn cái nhất thanh nhị sở.
Hàn Phong. Đang lúc Hàn Phong nghĩ muốn nói thêm gì nữa thời điểm, lại trông thấy Ninh Vinh Vinh xuất hiện tại đầu hẻm, nhìn xem Hàn Phong cùng Tuyết Kha lôi kéo dáng vẻ, một mặt ngốc trệ, hai con ngươi vô thần, lẩm bẩm hô hoán Hàn Phong tên. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong trong lòng không có tồn tại nhảy một cái, gần như vô ý thức rút về cánh tay của mình, có chút hốt hoảng kêu lên, Vinh Vinh, làm sao ngươi biết ta tại đây? Nhưng Ninh Vinh Vinh cũng không trả lời Hàn Phong vấn đề, nhớ tới lần trước Trương Linh Linh hiểu lầm, Ninh Vinh Vinh đập chính đập mặt, mạnh cười một tiếng, giả vờ như tự nhiên đi đến Hàn Phong trước mặt, hỏi, Hàn Phong, đây cũng là muội muội của ngươi à?
Không phải.
Nàng không phải muội muội ta.
Hàn Phong gần như điều kiện phát xạ phủ định nói.
Hàn Phong mặc dù là cái khờ bao, nhưng hắn lại không khỏi biết, lúc này, tuyệt đối không thể cùng Ninh Vinh Vinh nói cô gái này là em gái ta câu nói này. Nhưng Hàn Phong câu nói này, lại làm cho Ninh Vinh Vinh thân thể mềm mại run lên.
Hàn Phong có chút chân tay luống cuống, chỉ có thể nói, vị này là Tuyết Kha công chúa.
Ừm. Hàn Phong câu nói này, nhất thời để Ninh Vinh Vinh lại xuống tới, cả người đều trở nên hưng phấn, hai mắt sáng long lánh nhìn chằm chằm Hàn Phong, kinh hỉ mà hỏi, thật.
Nàng không phải.
Không phải kia cái gì?
Kia cái gì a?
Cái này chẳng lẽ còn có giả không thành?
Hàn Phong trong lòng thở phào, bất đắc dĩ mở miệng nói.
Nói xong, Hàn Phong lại đối Tuyết Kha nói ra, công chúa điện hạ, vị này là bạn học của ta, Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh.
Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Tuyết Kha nghiêm sắc mặt, trên dưới dò xét Ninh Vinh Vinh một phen, sau đó lễ phép mở miệng hỏi, vị này cũng là Ninh Tông chủ đích nữ sao?
Quả nhiên dung mạo như thiên tiên.
Công chúa quá khen.
Công chúa mới thật sự là hoa dung nguyệt mạo đâu.
Ninh Vinh Vinh nghe vậy, cũng là nhu nhu cười một tiếng, xu nịnh nói.
Một bên Hàn Phong nghe vậy trợn mắt chừng một cái.
Hai nàng này, ở trước mặt mình thời điểm, một cái so một cái tùy hứng, một cái so một cái khó chơi, hiện tại hai người đối đầu, ngược lại ra dáng.
Vinh Vinh, hiện tại ngươi có phải hay không có thể nói cho ta, làm sao ngươi biết ta tại cái này?
Hàn Phong các loại hai nữ lẫn nhau lấy lòng song song, lại đối Ninh Vinh Vinh hỏi.
Ninh Vinh Vinh lại là nở nụ cười xinh đẹp, thần thần bí bí nói, đương nhiên là bí mật lạ.
Ách!
Hàn Phong có chút im lặng, nhưng nhìn xem nét mặt vui cười Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong cũng là cười một tiếng, không còn so đo.
Ta còn không hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao lại cùng công chúa cùng một chỗ?
Ninh Vinh Vinh bạch Hàn Phong liếc một chút, không cao hứng đối Hàn Phong hỏi.
Hàn Phong lại là nhún nhún vai, ngươi đây không nên hỏi ta, ngươi nên đi hỏi nàng.
Nói, Hàn Phong rất sự tình quang côn chỉ Tuyết Kha.
Hắn cũng là nhìn tượng giáp học viện tranh tài cảm thấy biệt khuất, ra hít thở không khí, ai biết Tuyết Kha làm sao lại đuổi theo.
Tìm kiếm cho ta.
Toàn thành cấm nghiêm.
Ai cũng không cho phép xuất nhập.
Ai có thể tìm tới, thưởng vàng kim.
Vâng.
Mà lúc này, Thiên Nhận Tuyết thanh âm tại hẻm bên ngoài vang lên, lúc này Thiên Nhận Tuyết thanh âm cực kỳ nghiêm túc, còn mang theo nồng đậm sát khí, cho dù cách mấy con phố, cũng có thể cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết tức giận.
Hàn Phong bên người Tuyết Kha nghe thấy Thiên Nhận Tuyết thanh âm, nhất thời kinh hô một tiếng, a,
bại lộ.
Kinh hoàng Tuyết Kha vội vàng trốn vào trong ngõ hẻm một căn phòng bên trong, đối Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh thỉnh cầu nói, tuyệt đối đừng để ta hoàng huynh biết ta ở đây, nếu không ta liền xong đời.
Hàn Phong bạch nhãn cùng lật, cái này Tuyết Kha công chúa cùng nguyên tắc có chút không giống a,
là bởi vì kém mấy năm nguyên nhân sao?
Ninh Vinh Vinh ngược lại là có chút khó khăn, đồng dạng là nhà giàu xuất sinh, đồng dạng là chân không bước ra khỏi nhà, nàng bao nhiêu có thể lý giải Tuyết Kha tình cảnh. Không cầm nổi nàng đành phải nhìn về phía Hàn Phong, muốn để Hàn Phong đến quyết định, nhưng ai ngờ Hàn Phong căn bản một điểm do dự đều không có, đầu tiên là dùng tay giúp Ninh Vinh Vinh che lỗ tai, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, cao giọng nói, Tuyết đại ca,
công chúa ở đây.
Hàn Phong thậm chí dùng tới hồn lực khuyết đại âm thanh.
Mấy con phố bên ngoài Thiên Nhận Tuyết nghe được Hàn Phong thanh âm, vọt thẳng tới, nhìn thấy Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh, nghi ngờ nói, Tiểu Phong.
Hàn Phong chỉ Tuyết Kha trốn tránh địa phương, cười nói, Tuyết đại ca, người liền tại bên trong.
Thiên Nhận Tuyết nghe vậy sững sờ, nhìn xem Hàn Phong, lại nhìn xem món kia gian phòng, làm sao không biết phát sinh cái gì, vô lực nâng chán, cười khổ một tiếng, Tuyết Kha. Chẳng lẽ còn phải vì huynh mời ngươi ra sao? Nghe được Thiên Nhận Tuyết thanh âm, gian phòng bên trong Tuyết Kha toàn thân run lên, đành phải sợ hãi từ đó đi ra, đầu tiên là hung hăng trừng Hàn Phong liếc một chút, sau đó đối Thiên Nhận Tuyết hỉ hỉ cười một tiếng, lấy lòng nói, Hoàng huynh chớ giận. Kha Nhi biết sai. Ai? Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, không cao hứng Hoành Tuyết Kha liếc một chút về sau, quay người đối sau lưng bọn thị vệ nói ra, hôm nay các ngươi tìm tặc có công, đều có thưởng. Có thể đều hiểu. Đối đầu Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, bọn thị vệ trong lòng run lên, trong lòng minh bạch, thái tử đây là tại vì công chúa giải vây, hôm nay bọn họ như thế gióng trống thua chiêng, lại là phong thành, lại là lục soát nhà, là vì tìm tặc, cùng công chúa không quan hệ. Vâng. Thiên Nhận Tuyết hài lòng gật đầu, vung tay lên, đều trở về lĩnh thưởng đi. Thiên Nhận Tuyết nói xong, bọn thị vệ liền đi. Một bên khác Tuyết Kha thấy thế, cười hì hì đi đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt, dịu dàng nói, Hoàng huynh thật tốt. Thiên Nhận Tuyết lại là không để ý tới nàng, mà chính là nói với Hàn Phong, Tiểu Phong, Kha Nhi nàng không hiểu chuyện, ngươi không cần thiết cùng nàng so đo. Hàn Phong ước gì Tuyết Kha đi nhanh lên, nơi nào còn có thể cùng nàng so đo cái gì, chỉ là thuận miệng qua loa nói, Tuyết đại ca chuyện này. Tuyết đại ca muội muội chính là ta muội muội, nào có ca ca cùng muội muội so đo đạo lý. Phi, 13 tuổi tiểu hải tử, còn muốn làm ca ca ta. Không biết xấu hổ. Thiên Nhận Tuyết còn không nói gì, đã nhìn thấy Tuyết Kha đối Hàn Phong làm cái mặt quỷ, hữu ý vô ý nói lầm bầm. Nàng đây là đem Hàn Phong hận lên, vừa mới nếu không phải Hàn Phong vạch trần mình, Hoàng huynh làm sao có thể tìm tới nàng. Kha Nhi. Nhưng ở Thiên Nhận Tuyết nhất thanh thanh hát phía dưới, Tuyết Kha cổ lại là co rụt lại, không dám nhiều lời. Ta trước tiên đem Kha Nhi mang về đi. Thiên Nhận Tuyết đối Hàn Phong lung túng cười cười, lôi kéo Tuyết Kha muốn đi. Nhưng Tuyết Kha lại làm nũng nói, Hoàng huynh người ta thật vất vả ra một chuyến, ta cũng không phải trộm chạy đến, ta là có phụ hoàng thủ dụ. Ngươi cũng làm người ta chơi đùa sao? Nói, Tuyết Kha từ trong hồn đạo khí xuất ra tuyết dạ cho thủ dụ của nàng, đưa cho Thiên Nhận Tuyết nhìn. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy sững sờ, thật đúng là dừng lại, cũng không phải bởi vì Tuyết Kha nguyên nhân, nàng chỉ là đang nghĩ, cơ hội khó được, vì sao mình liền không thể mượn cơ hội này, cùng Hàn Phong nhiều ở chung một đoạn thời gian đâu. Dù chỉ là dạo chơi cũng là tốt ta. Ý nghĩ này vừa mọc lên, liền rốt cuộc ép không đi xuống, chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết hai mắt tỏa sáng, giả vờ giả vịt cầm qua Tuyết Kha trong tay thủ dụ nhìn xem, ý vị thâm trường nhìn xem Tuyết Kha, thẳng đến Tuyết Kha tâm hỏng thời điểm, mới bỏ qua nàng, ngược lại nói với Hàn Phong, Tiểu Phong, Kha Nhi sự tình, là vì huynh có lỗi với ngươi. Dạng này, để vi huynh mang ngươi tại thiên đấu thành vẫy vùng một phen, liền làm bồi tội như thế nào. Tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 138, Thiên Nhận Tuyết, nhà ta có đệ là Khờ Bao. Dạng này, để vi huynh mang ngươi tại thiên đấu thành vẫy vùng một phen, liền làm bồi tội như thế nào. Thiên Nhận Tuyết thoại âm rơi xuống, Tuyết Kha ngược lại là không quan trọng, thậm chí còn rất vui vẻ, nàng chỉ là không muốn về hoàng cung mà thôi, về phần đi nơi đó, cùng ai đi, nàng đều không để ý, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết cùng với nàng liền có thể. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại có chút không vui lòng. Nếu như không có Thiên Nhận Tuyết câu nói này, Hàn Phong lại không muốn trở về đi, vậy mình chẳng phải là có thể thuận lý thành chương cùng Hàn Phong một mình. Nhưng cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, lại bị Thiên Nhận Tuyết một câu đánh vỡ, Ninh Vinh Vinh làm sao có thể nguyện ý. Mà lại không biết vì cái gì, chú ý tới Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt, trong lòng nàng luôn có điểm cảm giác không thoải mái, vô ý thức muốn đem Hàn Phong ôm chặt, tựa như muốn chính thủ hộ bánh kẹo tiểu hài tử đồng dạng. Về phần Hàn Phong, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt lóe lên, liền gật gật đầu, mở miệng nói, cũng tốt. Này liền đa tạ Tuyết đại ca. Vừa vặn thừa cơ hỏi một chút Thiên Thiên tỷ tình huống. Vừa rồi kém chút lại cấp quên. Đến ở trước mắt cái này thái tử, nhưng thật ra là giả mạo chuyện này, tạm mà lại còn là quên đi. Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Kha thấy Hàn Phong gật đầu, đều là đại hỉ, Thiên Nhận Tuyết càng là nói ra, đã như vậy. Vậy ta cần phải làm một cái tốt dẫn đường A. Ninh Vinh Vinh có chút bất mãn chừng Hàn Phong liếc một chút, trêu đến Hàn Phong như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sững sờ mà hỏi, Vinh Vinh, ngươi làm sao? Ta không sao. Ninh Vinh Vinh phá hắn liếc một chút. Nhìn xem Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh ở giữa thân mật bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết trong lòng không có tồn tại khẽ động, một loại trước nay chưa từng có cảm giác xông lên đầu, vô ý thức muốn đem Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh tách ra, nhưng lý trí lại ngăn lại nàng, từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nói cho nàng. Cái gì gọi là ăn giấm, huống chi, nàng hiện tại chỉ coi Hàn Phong là thành đệ đệ, nơi nào biết mình là làm sao. Nhìn thấy đệ đệ có người thích, làm tỷ tỷ không phải hẳn là vui vẻ sao? Rõ ràng trước kia từ Mộng Thần Cơ ba nhân khẩu bên trong hoặc là Hàn Phong tin bên trong biết được Ninh Vinh Vinh sự tình thời điểm, cũng sẽ không có loại cảm giác này, nhưng tận mắt nhìn thấy về sau, cũng là không thoải mái. Thiên Nhận Tuyết không biết mình là cái gì tâm lý, nhưng vẫn là ý vị sâu sắc mở miệng nói, Vinh Vinh nhìn tựa hồ thân thể có chút khó chịu. Nếu không ta để Tuyết Kha đưa người trở về. Thiên Nhận Tuyết là gặp qua Ninh Vinh Vinh, Ninh Phong Chí dù sao cũng là Thiên Nhận Tuyết lão sư, Thiên Nhận Tuyết cũng không phải là không có đi qua Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, chỉ là giữa hai bên cũng không phải là rất quen thuộc, từng có vài lần duyên phận, miễn cưỡng được cho nhận biết mà thôi. Đừng. Ai ngờ Thiên Nhận Tuyết vừa mới nói xong, Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh cùng nhau hai mắt một lồi, chăm miệng một lời thét to. Hai nữ thanh âm khiến Thiên Nhận Tuyết cùng Hàn Phong sững sờ, quái dị nhìn xem Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh. Tuyết Kha ngược lại là không có gì, cứng cổ chơi xấu nói, Hoàng Huynh, ta cũng muốn hít thở không khí sao. Ta đường đường thiên đấu công chúa, nếu như ngay cả thiên đấu thành đều chưa quen thuộc, nói ra ha không buồn cười. Ninh Vinh Vinh thì là đỏ mặt, gượng ép nói, ta rất tốt. Ta một chút sự tình đều không có. Nàng mới không yên lòng đặt vào Hàn Phong cùng một nước thái tử đi một khối đâu. Thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông người đích nữ, Ninh Vinh Vinh đối cao tầng những cái kia cậu thả nhất thanh nhị sở. Nàng liếc một chút liền nhìn ra Thiên Nhận Tuyết muốn kéo lũng Hàn Phong ý đồ. Mà những người bề trên này, vì đạt được đến mục đích, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thông ra, tứ hôn loại hình càng là nhìn lắm thành quen thủ đoạn. Nếu là Hàn Phong cái này khờ bao bị Thiên Nhận Tuyết dô đến cùng người thông ra, Ninh Vinh Vinh chẳng phải là muốn khóc chết. Nhìn xem Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết đành phải gật gật đầu. Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh đều là nhuẩn miệng cười. Hoàng Huynh, chúng ta đi mua băng đường hồ lô đi. Sau một khắc, Tuyết Kha giống là nhớ tới cái gì, đối Thiên Nhận Tuyết cầu khẩn nói. Hàn Phong nghe vậy, đồng nhiên trợn mắt chừng một cái, khá lắm. Hiện tại còn băn khoăn đâu? Thiên Nhận Tuyết thì là quái dị nhìn Tuyết Kha liếc một chút, trong lòng có chút quỷ quyệt thầm nghĩ, nha đầu này. Chẳng lẽ trong cung bạc đãi nàng? Đường đường công chúa của một nước, thật vất vả ra một chuyến cửa cung, thế mà chỉ muốn ăn băng đường hồ lô. Nói đến làm sao cảm giác thiên đấu hoàng thất như thế xấu xí đâu. Tốt. Nghe ngươi. Nhưng Tuyết Kha đều đã mở miệng, Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ đành cương triều cười cười, đáp ứng Tuyết Kha yêu cầu. Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ đuổi theo, đi vào một nhà chuyên bán mức quả cửa tiệm, Thiên Nhận Tuyết ấy náy nói với Hàn Phong, Kha Nhi ngang bướng, ngươi không cần thiết cùng nàng so đo. Hàn Phong trong lòng có chút chột dạ, hắn dám khẳng định, nếu không phải trước đó hắn trêu chọc Tuyết Kha là khẳng định nghĩ không ra cái này mã sự tình. Tuyết đại ca nói quá lời. Vừa vặn ta cùng Vinh Vinh cũng muốn nếm thử cái này thiên đấu thành mức quả. Có phải là cùng địa phương khác mức quả không giống? Hàn Phong cười ha hả, vì ngăn ngừa Tuyết Kha nói lộ ra miệng, hắn trực tiếp móc ra một viên kim hồn tệ, lấy đi ba cái mức quả, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai kín đáo đưa cho Ninh Vinh Vinh cùng Tuyết Kha. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết cả người đều ngốc, sững sờ nhìn xem Hàn Phong, trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì. Hàn Phong nhíu nhíu mày, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết bộ dáng, lại nhìn xem trong tay mức quả, thử đem hắn đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Nếu không Tuyết đại ca ngươi cũng tới một cây. Nói ra câu nói này, ngay cả chính Hàn Phong cũng không tin. Thiên Nhận Tuyết không đến mức hẹp hòi như vậy sao? Bởi vì chính mình không cho nàng một cây mức quả mà đưa khí. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không như thế hẹp hòi, nàng sở dĩ kinh ngạc như vậy, thực tế là bị Hàn Phong thủ bút cho chấn kinh. Tiểu Phong, ngươi cầm một viên kim hồn tệ mua ba cái mức quả. Có phải là không quá thỏa đáng a? Thiên Nhận Tuyết tận lực uyển chuyển nói. Ai ngờ Hàn Phong ngược lại không hiểu nhìn xem trong tay mức quả, cảm khái nói ra, không đủ sao. Cái này thiên đấu thành mức quả quả nhiên quý giá. Gia đình bình thường sợ là ăn không nổi a. Một bên khác Ninh Vinh Vinh cùng Tuyết Kha đồng dạng không hiểu nhìn xem Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhìn trước mắt ba người biểu lộ, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Này chỗ nào là không đủ. Một viên kim hồn tệ đều có thể mua hơn trăm phần mức quả. Hàn Phong trong mắt gia đình bình thường, đến cùng là cái gì a? Thiên Nhận Tuyết làm sao biết? Hàn Phong tuy nhiên không phải cái gì nhà đại phú đại quý, lại có một cái cực đoan cương triều mẹ của hắn, Hàn Phong đi ra ngoài bên ngoài, mang theo trong người chính là toàn bộ Hàn gia một nửa giá trị bản thân, xưa nay không cần muốn cân nhắc vấn đề tiền. Mà lại Hàn Phong cũng rất ít đi ra ngoài, ít có chỗ tiêu tiền, đối tiền khái niệm thật không sâu, coi như đi ra ngoài, không phải tập thể hoạt động, chính là cùng Đái Mộc Bạch cũng là cùng Ninh Vinh Vinh cùng một chỗ, cùng Đái Mộc Bạch cùng ra ngoài, Hàn Phong liền không mang trả tiền. Cùng lắm hai người cùng một chỗ lưu lại rửa chén, nếu không cũng là Đái Mộc Bạch mời khách. Về phần Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh đối toàn cục chán kim hồn tệ ngược lại là cùng với mẫn cảm, nhưng đối với loại này một hai cái con số nhỏ, lại là cho tới bây giờ không quan tâm qua. thất bảo lưu ly tông, nghèo đến chỉ còn lại cái đồ chơi này. Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh không sai biệt lắm, thân là công chúa của một nước, nàng lúc nào mình hoa trả tiền. Kim hồn tệ hay là đồng hồn tệ, đối nàng mà nói, trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, đồng dạng không có ý nghĩa. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Hàn Phong tấm kia chuyện đương nhiên, không giống giả mạo mặt, trong lòng thở dài, từ bỏ giải thích suy nghĩ, chỉ là lắc đầu nói ra, không có việc gì, chỉ là tiếp xuống, liền để ta tới trả tiền đi. Thân là đại ca, sao có thể để ngươi tốn kém đâu. Hàn Phong luôn cảm thấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt có chút quái dị, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể nhíu nhíu mày, chần chờ nói, vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết hiện tại vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ, trước kia chỉ cảm thấy Hàn Phong hoàn mỹ vô khuyết, lại là không nghĩ tới, mình cái này đệ đệ, còn có loại này để người không tưởng tượng được khuyết điểm. Trước kia Thiên Nhận Tuyết, trừ Hàn Phong gửi đến thư tín bên ngoài, cũng chỉ có thể từ Mộng Thần Cơ ba người trong miệng đạt được một chút Hàn Phong tin tức. Mộng Thần Cơ bọn họ biết rõ Thiên Nhận Tuyết coi trọng Hàn Phong, như thế nào lại ở trước mặt nàng nói Hàn Phong khuyết điểm. Tự nhiên là nhặt dễ nghe nói. Về phần Hàn Phong thư tín, đây không phải Hàn Phong có nguyện ý hay không tự buộc hắn ngăn vấn đề, đây là Hàn Phong căn bản không biết mình có khuyết điểm gì vấn đề. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi kích động lên, hiện tại cái này hàm Hàn Phong, ở trong mắt nàng, đồng dạng lấy vui vô cùng, cái này khiến nàng bức thiết muốn biết Hàn Phong càng nhiều khuyết điểm, loại này tương phản cảm giác, làm nàng muốn ngừng mà không được. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 139, Thiên Thiên tỷ bị giam lại. Một ngày này, Hàn Phong cơ hồ đều tại Ninh Vinh Vinh, Tuyết Kha cùng Thiên Nhận Tuyết bên người, bốn người cơ bản đem toàn bộ thiên đấu thành đều cho đi dạo hết. Ninh Vinh Vinh cùng Tuyết Kha là càng đi dạo càng hưng phấn, nếu như không phải Hàn Phong mở miệng, hai nữ đoán chừng liền không dừng được, cũng thua thiệt chính là có hồn đạo khí loại này tạo phúc nhân gian đồ vật tại, nếu không hiện trên người Hàn Phong nói không chừng đến phủ lên bao nhiêu thứ đâu. Nếu như nói Ninh Vinh Vinh cùng Tuyết Kha là nữ hài tử, trời sinh thích dạo phố, Hàn Phong nhiều ít vẫn là có thể lý giải. Nhưng là để Hàn Phong không nghĩ ra chính là, Thiên Nhận Tuyết làm sao cũng ép không được thiên tính của mình a. Hàn Phong nhiều muốn nói cho Thiên Nhận Tuyết, ngươi bây giờ là cái nội ứng a. Ngươi bây giờ là một nước thái tử a. Có thể hay không khiêm tốn một chút? Hàn Phong làm sao biết, nữ vì duyệt kỳ giả dùng, dạo phố cũng giống như thế, nếu không phải cùng người thân cận cùng một chỗ dạo phố, ai sẽ hưng phấn như vậy? Nhưng mặc kệ Hàn Phong hài lòng hay không, dù sao Ninh Vinh Vinh cùng Tuyết Kha là thật vui vẻ. Thiên Nhận Tuyết cũng là quên nhẹ nhõm, nhưng duy nhất làm nàng bất mãn chính là, Hàn Phong không nguyện ý mặc món kia Tuyết Kha tỉ mỉ vì hắn chọn lựa món kia tiểu váy, rõ ràng khi còn bé đều thoải mái mặc, hay là nàng tự tay cho Hàn Phong đổi đây này. Trừ cái đó ra, còn có một việc để Hàn Phong không thể nào hiểu được. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, Hàn Phong liền muốn hỏi một chút, có phải là chỉ cần là ba nữ nhân ghé vào một khối, liền có thể ra một đài bộ phim. Ninh Vinh Vinh, Tuyết Kha cùng Thiên Nhận Tuyết. Ba cái không có chút nào gặp nhau nữ nhân ghé vào một khối, vì cái gì lại cho Hàn Phong một loại nồng đậm ký thị cảm. Thiên Nhận Tuyết hiện tại là thiên đô thái tử thân phận, nhích lại gần mình, lôi kéo mình, Hàn Phong còn có thể lý giải, nhưng vì cái gì mỗi coi là mình nói chuyện với Ninh Vinh Vinh thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đều giống như không quá dáng vẻ cao hứng. Chẳng lẽ là bởi vì Ninh Vinh Vinh tồn tại, nhiễu loạn nàng lôi kéo kế hoạch của mình. Ninh Vinh Vinh cũng thế, mỗi khi Thiên Nhận Tuyết nói chuyện với mình thời điểm, chung quy nghị trăm phương ngàn kế đánh gãy bọn họ. Kỳ thật Ninh Vinh Vinh chỉ là lo lắng, Thiên Nhận Tuyết sẽ cùng Hàn Phong nhắc lên thông ra sự tình mà thôi, cộng thêm bên trên một điểm đối Thiên Nhận Tuyết ánh mắt cảnh giác, mà Thiên Nhận Tuyết chỉ là thuần túy bất mãn mà thôi. Có lẽ Hàn Phong vĩnh viễn sẽ không biết, và hôm nay, hắn tại lơ đãng ở giữa vượt qua một lần tu la tràng. Cũng liền Tuyết Kha hành vi, Hàn Phong hơi có thể lý hiểu một chút. Mỗi lần Hàn Phong cùng Thiên Nhận Tuyết đứng chung một chỗ thời điểm, Tuyết Kha đều sẽ đem Thiên Nhận Tuyết lôi đi. Hiển nhiên một cái huynh khống. Đương nhiên, cái này cũng khía cạnh nói rõ, Hàn Phong cái này khờ bao nao tử, tạm thời cùng Tuyết Kha là cùng một thủy bình tuyến thượng. Thời gian đi vào trạm vào tối, Thiên Nhận Tuyết biết, là đến lúc chia tay, tuy nhiên trong lòng nỗi buồn, nhưng vẫn là nói với Hàn Phong, Tiểu Phong. Sắc trời cũng không còn sớm, xem ra hôm nay chỉ có thể đến nơi đây. Hàn Phong nghe vậy gật gật đầu, hắn cùng Ninh Vinh Vinh đã ra cả ngày, chỉ sợ đại sư bọn họ liên hạ lần tranh tài chiến thuật đều đã bố trí tốt. Nếu là không quay lại đi, sợ là không thiếu được một hồi quả trách. Kỳ thật Hàn Phong hiện tại ngược lại là cũng không thế nào kính sợ đại sư, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức cũng không đủ để Hàn Phong bắt đầu sinh ý sợ hãi, nhưng là Liễu Nhị Long có thể. Bởi vì Hàn Phong biết, mặc kệ là đại sư hay là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, đều không nhất định sẽ thu thập hắn, nhưng Liễu Nhị Long thì nhất định sẽ thu thập hắn. Nay nửa năm, là Hàn Phong vĩnh viễn không cách nào quên được các ngộng. nhưng Hàn Phong lại cũng không có quên mình chính sự, xoắn suýt mở miệng nói với Thiên Nhận Tuyết, Tuyết đại ca, kỳ thật ta có cái không tình chi xin. Nghe thấy Hàn Phong muốn cầu cạnh mình, mặc kệ là thân là Tuyết Thanh Hà, hay là thân là Thiên Thiên Tỷ, Thiên Nhận Tuyết trước mắt đều là sáng lên, nhiều hứng thú nói nói, Tiểu Phong muốn cầu cạnh ta, ta tự nhiên là không có không nên. Một bên Tuyết Kha nghe thấy Thiên Nhận Tuyết, hận hận chừng Hàn Phong liếc một chút, Thiên Nhận Tuyết đối nàng đều không phải hữu cầu tất ứng. Hàn Phong không nhìn Tuyết Kha ánh mắt, ngượng ngùng cười một tiếng, có chút lúng túng nói, so sánh Tuyết đại ca hẳn là cũng biết ta cùng Thiên Thiên Tỷ sự tình a. Nghe được Thiên Thiên Tỷ ba chữ, Tuyết Kha một mặt mờ mịt, cau mày suy tư, giống như ở nơi đó đã nghe qua cái tên này, Ninh Vinh Vinh thì là thân thể mềm mại chấn động, thần sắc trang nghiêm, vẻ hai, cẩn thận nghe, mà Thiên Nhận Tuyết thì đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, nhưng lại tranh thủ thời gian giấu đi, cũng không có để Hàn Phong nhìn thấy. Nhìn thấy Tuyết Kha cùng Thiên Nhận Tuyết biểu lộ, Hàn Phong trong lòng giật mình, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bởi vì lần trước đi Thiên Đô Hoàng gia học viện thời điểm, Ngộng Thần Cơ ba người đối với hắn đủ kiểu giữ gìn, hắn vô ý thức cho rằng Thiên Nhận Tuyết là biết Thiên Thiên Tỷ cùng chuyện của hắn. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ mình qua loa? Mà lúc này, Tuyết Kha giống là nhớ tới cái gì đồng dạng, Thiên Thiên. Mấy năm trước, Tuyết Thanh Hà chẳng phải có một cái thị nữ tên là Thiên Thiên sao? Mình lúc ấy cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là về sau. Nghĩ tới đây, Tuyết Kha trên mặt lộ ra vẻ đau thương, mở miệng nói ra, nếu như ngươi nói Thiên Thiên cùng ta biết là cùng một người, này nàng hiện tại đã. Nhìn thấy Tuyết Kha trên mặt thần sắc biến hóa, Hàn Phong đông nhiên giật mình. May mà Thiên Nhận Tuyết phản ứng rất nhanh, ngay cả vội vàng cắt đứt Tuyết Kha, đoạt trước nói, này nàng hiện tại đã bị giam lại. Thiên Nhận Tuyết thoại âm rơi xuống, Hàn Phong, Tuyết Kha cùng Ninh Vinh Vinh đều là sức sở. Hàn Phong nhíu nhíu mày, Thiên Thiên tỷ bị giam lại. Vì sao? Thiên Nhận Tuyết trong lòng thở phào, giả vờ như bất đắc dĩ bộ dáng, thở dài, giải thích nói, Thiên Thiên nàng trước mặt mọi người chống đối Tuyết Tinh Hoàng Thúc, bị cấm túc. Hàn Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên lăng lệ hàn quang. Theo Hàn Phong, tất nhiên là bởi vì ngày ấy Thiên Đô Hoàng gia học viện sự tình, Sử Lai Khắc học viện bị Tuyết Tinh đuổi đi, Thiên Thiên tỷ bất bình dùm cho mình, lại bị Tuyết Tinh cấm túc. Khó trách Thiên Thiên tỷ mấy cái tiêu nguyện, một mực không có cùng ta liên hệ. Khó trách Thiên Thiên tỷ không có tới xem so tài. Hàn Phong đè ép trong lòng lệ khí, hư lấy con ngươi thầm nghĩ, Tuyết Tinh. Khá lắm thân vương, thù mới thêm hận cũ, coi như Đường Tam nguyện ý giúp đỡ các ngươi cũng đừng nghĩ đến làm hoàng đế. Hoàng thất cũng không phải chỉ có Tuyết Băng một người, trước mắt không phải còn có cái Tuyết Kha sao. Thực tế không được, Hàn Phong thậm chí có thể đem Thiên Thiên tỷ nâng đỡ thượng hoàng vị. Chỉ cần mình thực lực đầy đủ mạnh, ai dám nói một chữ không. Về phần nữ hoàng đế phải chăng phù hợp lễ pháp? Một vị nào đó họ Vo nữ tử nói cho Hàn Phong, thượng diện vị kia là nam hay là nữ, kỳ thật đối phía dưới mà nói, ảnh hưởng không lớn, quan trọng hay là nhìn thủ đoạn. Đáng thương Tuyết Tinh, thời gian đều nhanh không vượt qua nổi, hiện tại có thêm một người nhớ thương hắn. Hô! Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, nói với Thiên Nhận Tuyết, đa tạ Tuyết đại ca cáo chi. Còn mời Tuyết đại ca trong cùng, chiếu cố Thiên Thiên tỷ một hai. Kia là tự nhiên. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cảm động, kiên định gật đầu. Ừm. Hàn Phong thật sâu nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút về sau, mang theo Ninh Vinh Vinh rời đi. Hiện tại Hàn Phong đang nghĩ, các loại Sử Lai Khắc học viện thu hoạch được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu, mình có thể hay không yêu cầu Tuyết Dạ trục xuất Tuyết Tinh, coi như không thể, cũng buồn nôn hơn buồn nôn Tuyết Tinh. Nhìn xem Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh bóng lưng rời đi, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt rơi xuống Tuyết Kha trên thân. Tuyết Kha biết, việc này trong hoàng cung cũng không có Thiên Thiên người như vậy, có chỉ là mấy năm trước, cái kia đã chết đi Thiên Thiên. Kể từ đó, Tuyết Kha liền trở thành Thiên Nhận Tuyết thân phận sơ hở. Như vậy tưởng tượng, Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi nổi lên một tia sát ý. Hoàng huynh. Tuyết Kha bị Thiên Nhận Tuyết ánh mắt hủ đến, sợ hãi kêu. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng thở dài, cũng không tính đối Tuyết Kha thống hạ sát thủ, chỉ là dặn dò, Kha Nhi, chuyện này là Hoàng huynh bí mật của ta, ai cũng không thể nói, biết sao. Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất nghiêm túc như vậy cùng Tuyết Kha nói chuyện, Tuyết Kha tựa như là mang trên lưng cỡ nào trách nhiệm nặng nề, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, nghiêm túc đáp, yên tâm đi Hoàng huynh. Cho dù là phụ hoàng, ta đều sẽ không nói cho hắn. Tuyết Kha nói xong, Thiên Nhận Tuyết khí thế trên người buông ra đến, nhưng vẫn là thật sâu nhìn Tuyết Kha liếc một chút về sau, mới mang theo Tuyết Kha hồi cung đi. Đối Tuyết Kha lời thề, Thiên Nhận Tuyết là tin tưởng, sợ là sợ Tuyết Kha trong lúc lơ đãng bị người moi ra lời nói đến. Tuyết Kha ngây thơ, đây là Thiên Nhận Tuyết lo lắng nhất chính là địa phương. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 140, phòng ngự chi thần khảo nghiệm. Đường Tam bọn họ không ngoài dự liệu đánh bại Tượng Giáp học viện, nhưng khiến Hàn Phong không nghĩ tới chính là, Tượng Giáp học viện thế mà bởi vì vi quy thao tác, mà bị thủ tiêu lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu tư cách dự thi, thậm chí ngay cả tiếp xuống hai giới, đều không được cho phép tham gia. Cái này khiến Hàn Phong rất là không vui. Hắn vẫn chờ tiến đấu vòng loại thời điểm, hảo hảo giáo huấn một chút đám kia ngốc đại cá tử đâu. Ai biết bọn này ngốc đại cá tử thế mà như thế bất tranh khí, ngay cả nhìn thấy hắn tư cách đều không có. Về phần hồn sư giải thi đấu, Hàn Phong đã thật lâu không có đi xem, kỳ thật không chỉ là Hàn Phong, Đái Mộc Bạch cũng rất ít đi xem. Thực tế là quá mức không thú vị một điểm. Ra sân cũng không để bên trên, từng ngày liền làm nhìn xem, mấu chốt là mỗi lần tranh tài cũng đều không có gì đáng xem, thi dự tuyển đáng giá coi trọng đội ngũ thật không có mấy cái, mà này mấy cái đáng giá mọi người để ý, cũng không có phát sinh va chạm, dẫn đến gần nhất tranh tài không phải thái kê lẫn nhau mổ cũng là đơn phương nghiền ép, người xem nhiệt tình đều nhạt rất nhiều, huống chi là Hàn Phong. Mã Hồng Tuấn bọn họ còn có thể đi đoạt cái ra sân danh lạch, Hàn Phong bọn họ căn bản liền lên không trận, làm gì lãng phí thời gian. Về phần đại sư nói tới tích lũy đối chiến kinh nghiệm, Hàn Phong biểu thị, chỉ cần đại sư có thể tìm tới cái nào đội ngũ biểu hiện, có thể phá hiểu hắn Dực Thiên Chi trận, hắn nhất định cẩn thận nghiên cứu cái kia đội ngũ. Đây không phải ngạo mạn, mà chính là tự tin. Nếu như ngay cả như thế điểm tự tin đều không có, này làm gì tới tham gia cái gì hồn sư giải thi đấu đâu. Dân già, đại sư cũng không ước thúc Hàn Phong. Về phần Đái Mộc Bạch, không có sử lai khắc tranh tài còn dễ nói, phàm là có sử lai khắc tranh tài, cái kia khở bao nhất định trình diện, tự thân vì Chu Trúc Thanh đốc chiến, bất kỳ cái gì một cái làm bị thương thậm chí cọ đến Chu Trúc Thanh người, đều bị hắn kỹ càng ghi tạc một phần nhỏ sách vở bên trên, nếu có thể ở đấu vòng loại bên trên đụng tới, cái thằng này tất nhiên không hiểu ý nghĩ nương tay. Hôm nay vừa vặn có sử lai khắc tranh tài, mà Chu Trúc Thanh lại vừa vặn muốn lên sàn. Đái Mộc Bạch ở đâu tự nhiên cũng liền có thể nghĩ. Hàn Phong liền cùng Ninh Vinh Vinh tại Thiên Đấu Thành đi dạo. Vì cái gì không đi tu luyện? Nào có người một ngày 24 giờ tất cả đều dùng tới tu luyện. Từ khi Hàn Phong hấp thu tái nhợt Hàn Phong linh hồn về sau, thiên phú cũng là nước lên thì thuyền lên, tu luyện tốc độ không thể so sánh nổi, Hàn Phong tu luyện nhiệt tình cũng theo đó tăng vọt rất nhiều, thậm chí ngay cả ban đêm đều dùng mình muốn thay thế ngủ, nhưng cũng không có từ tu luyện sớm đến muộn đạo lý. Về phần tại sao đồng dạng bên trên không trận áo tư tạp vì cái gì khổ cấp cấp đợi ở phòng nghỉ bên trong xem so tài. Vừa đến hắn không có Ninh Vinh Vinh lá gan lớn như vậy, thứ hai hắn không có Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch thực lực như vậy, làm cho tất cả mọi người đều không có dự kiến đến là, chuyện này, thế mà kích thích đến áo tư tạp, để hắn như phát điên tu luyện. Hàn Phong, ngươi chờ ta một chút, ta đi mua một ít đồ vật. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy một nhà trang sức cửa hàng, hai mắt tỏa sáng. Hàn Phong đánh cái A cắt, gật gật đầu, đi thôi đi thôi. Đừng mua cái gì vật ly kỳ cổ quái ha. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, tiểu mị bạch Hàn Phong liếc một chút, tiểu hư một tiếng, đi vào nhà kia trang sức cửa hàng. Hàn Phong tùy tiện tìm ghế dài ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, xem chừng tranh tài cũng nên đánh xong, liền tính toán, các loại Ninh Vinh Vinh sau khi đi ra, liền đi tìm Đái Mộc Bạch luyện tay một chút, tu luyện là muốn tu luyện, nhưng tự sáng tạo hồn kỹ khai phát cũng không thể rơi xuống. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Hàn Phong cảm giác tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, tựa hồ có một đạo sóng gợn vô hình tại trước mắt mình sẽ qua, nhưng khi hắn nghĩ muốn tỉ mỉ quan sát thời điểm, lại chẳng được gì. Hàn Phong. Hàn Phong khẽ nhíu mày, xoa xoa con mắt, nhưng lúc này, lại nghe thấy Ninh Vinh Vinh thanh âm ở bên tai mình vang lên. Hàn Phong nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, cuối cùng chưa thể phát hiện cái gì dị dạng, liền mở miệng trêu chọc nói, lần này nhanh như vậy. Ninh Vinh Vinh bạch Hàn Phong liếc một chút, xuất ra hai đầu vòng tay, hỏi. Ngươi cảm thấy đầu nào khá là đẹp đẽ? Lam Saka. Hàn Phong nhíu nhíu mày, suy nghĩ sau một lát nói. Vậy cái này cho ngươi. Ninh Vinh Vinh rất hào phóng đem lam sắc vòng tay đưa cho Hàn Phong, mình thì mang lên một cái khác đầu vòng tay. Hàn Phong cảm giác trước mắt Ninh Vinh Vinh giống như quái chỗ nào quái, nhưng lại nói không ra, chần chờ một lát, lại bị Ninh Vinh Vinh phá liếc một chút, thúc giục hắn mang lên vòng tay. Tốt. Ngươi không phải muốn đi tìm Đái Lao Đại sao? Chúng ta trở về đi. Ninh Vinh Vinh nhìn xem Hàn Phong sững sờ dáng vẻ, hoán trách nói. Làm sao ngươi biết? Hàn Phong trong lòng dị dạng càng sâu. Ừm. Tâm hữu linh tế nhất điểm thông lạc. Nói, Ninh Vinh Vinh liền lôi kéo Hàn Phong hướng phía đấu trường phương hướng đi đến. Nhưng Hàn Phong đi ra mấy con phố về sau, liền đột nhiên dừng lại. Ngươi làm sao? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phong, nhìn thấy Hàn Phong trên mặt bình tĩnh về sau, bật cười giải thích nói, tốt. Không đùa ngươi. Ngươi không phải mỗi lần đều muốn cùng Đái Lão Đại luận bàn sao? Quá tận lực. Hàn Phong lại là căn bản bất vi sở động, ngược lại cười lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới bắn ra cuồng bạo hồn lực, tại cái này hồn lực ba động phía dưới, Hàn Phong bên người hoàn cảnh như là tấm gương vỡ vụn, trước mắt Ninh Vinh Vinh đồng dạng biến mất, ngược lại là tại trước người mình cách đó không xa, một cái già nua hung ác nham hiểm người, chính là một mặt rêu cợt nhìn xem chính mình. Thở ra. Quả nhiên. Hàn Phong thấy thế, giống như là sớm liền nghĩ đến cười lạnh một tiếng, thì niên. Ha ha. Có thể phá giải lão phu thứ hai hồn kỹ, cũng không uổng lão phu phí như thế đại công phu, đưa người dẫn đến đây. Thì niên đồng dạng cười lạnh một tiếng, không chút nào che giấu mình đáy mắt sắc ý. Người muốn giết ta. Hàn Phong hiếp hiếp mắt, trầm giọng nói. Đừng nhìn Hàn Phong hiện ở ngoài mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, kỳ thật đáy lòng của hắn hoảng đến một nhóm. Nếu không phải hấp thu tái nhợt Hàn Phong linh hồn, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấu thì niên thứ hai hồn kỹ. Nếu biết, cần gì phải nhiều câu hỏi này. Muốn trách thì trách ngươi thiên phú của mình quá cao còn không biết cây mọc cao hơn rừng đạo lý, ngăn cản ta Thương Huy học viện cất bộ, ngươi nhất định phải chết. Thì niên cơ cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hắn đã không chỉ một lần làm loại chuyện này, bao nhiêu thiên kiêu chết ở trên tay hắn. Bởi vì hắn võ hồn tính đặc thù, cây bản không ai có thể bắt lấy thóp của hắn, hắn thấy, Hàn Phong coi như thiên phú mạnh hơn, cũng bất quá là dưới tay mình một sợi vong hồn mà thôi. Mà trong khi hắn nói chuyện, Hàn Phong tay đã sờ đến cái hông của mình. Thí niên liếc Hàn Phong liếc một chút, hắn cũng là được chứng kiến Hàn Phong mồm mép công phu, tự nhiên sẽ không lại cho Hàn Phong cơ hội nói chuyện, giữ tợn cười một tiếng, thấp giọng quát tầm lên, thứ bảy hồn kỹ. Ác ngộng. Trong nháy mắt này, Hàn Phong đuổi tóm chặt lấy bên hông lệnh bài, muốn đem hồn lực rót vào trong đó. Ngày ấy tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cổ rong trước khi rời đi, cho hắn một viên lệnh bài, Hàn Phong chỉ cần đem hồn lực đưa vào trong đó, cổ rong liền có thể đuổi tới. Hàn Phong lúc này cũng không nghĩ ra tốt hơn phá cục kế sách, chỉ có thể mượn cổ rong chi lực, hắn nhưng không có Diêm Vương thiếp cùng Tử Cực Ma Đồng, hắn tuy nhiên mở thức hải, nhưng lại ngay cả như thế sử dụng tinh thần lực đều còn chưa kịp học. Ông! Nhưng khiến Hàn Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, tại mình tức đem thành công trong nháy mắt, một mực tại mình trong linh hồn, như là đại gia đồng dạng thần linh ngự cổ châu đột nhiên nhất chuyển, càng đem trên người mình hồn lực cho phong bế. Hàn Phong nhất thời trừng hai mắt một cái, trong lòng mắng to, ta thấu ngươi tổ tông. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Bỏ lỡ cái này thoáng qua liền mất cơ hội, thì niên thứ bảy hồn kỹ rơi xuống, Hàn Phong chỉ cảm giác đến linh hồn của mình bị xô ra thân thể, hai mắt lật một cái, liền mất đi ý thức. Thí niên nhìn trước mắt như là cái xác không hồn Hàn Phong, cười lạnh một tiếng, mặc cho ngươi thiên tư tung hoành lại như thế nào. Nếu không phải phía sau ngươi có thất bảo lưu ly tông đấu với trời hoàng thất bóng dáng, lão phu hiện tại liền có thể lấy tính mạng ngươi. Chỉ là không biết, cái này lòng cao hơn trời, hoành hành không sợ hôn trướng tiểu tử, trong lòng sợ nhất lại là cái gì đâu. Nếu là ta có thể đột phá phong hào đấu la liền tốt. Nói đến phong hào đấu la bốn chữ, thí niên trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang, có chút ít hướng tới lẩm bẩm. Phong hào đấu la. Có lẽ chỉ có vũ hồn điện mới có thể giúp ta đột phá phong hào đấu la. Cùng lúc đó, mới vừa từ trang sức trong tiệm đi ra Ninh Vinh Vinh không nhìn thấy Hàn Phong, không có tồn tại giật mình trong lòng, tự lẩm bẩm, đi trước sao? Hẳn là về đấu trường A. Lúc này thần giới, phong ngự chi thần cười hì hì gặm hoa quả, tuét miệng lẩm bẩm, hắc hắc. Liên để lão đầu tử nhìn xem ngươi chất lượng đi. Phong ngự. Không chỉ có riêng là phòng tại bên ngoài A. Tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 141, như thế nào phòng ngự? Khi Hàn Phong lần nữa mở mắt ra thời điểm, chỉ nhìn thấy mình thân ở tại một cái biển lửa bên trong, bốn phía đều là cháy khô thổ địa, nóng rực hỏa tinh từ mặt đất nước trong khe xuất hiện. Hàn Phong lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, hắn hiểu được, mình là bên trong thì niên ác ngộng, hết thảy trước mắt, đều là huyễn cảnh, nghĩ tới đây, Hàn Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoàng khí. Này đồ bỏ thần linh ngự cổ châu, từ khi dung nhập trong linh hồn của mình về sau, tựa như cái đại gia đồng dạng, đã không có giống cổ rong nói đồng dạng, cho hắn nửa điểm phương diện phòng ngự gợi ý, thậm chí ngay cả nguyên bản tăng thêm tốc độ tu luyện tác dụng đều không, nếu không phải Hàn Phong thực tế tìm không ra nó đến chính cơ sở linh hồn nơi nào, đều muốn đem nó lấy ra còn cho cổ rong. Hiện tại tốt, tốt chỗ cái gì đều không có mò lấy, ngược lại làm cho mình lâm vào thì niên trong ảo cảnh. Hàn Phong nhìn qua nguyên tác. Tự nhiên biết thì niên sự tình, nhưng vừa đến hắn cảm thấy, thì niên hẳn là sẽ đi trước tìm phong mang tất lộ đường tam, dù sao hiện tại đường tam mới là sử lai khắc học viện chủ lực, tại trên sàn thi đấu tỏa ánh sáng phát nhiệt, thứ hai Hàn Phong trên tay có cổ rồng cho lệnh bài, cũng không e ngại thì niên. Nhưng ai biết, mình có thể đưa tại thần linh ngự cổ châu lên. Tỉnh táo một điểm. Hàn Phong. Bây giờ không phải là đoán trời trách đất thời điểm, trước hết nghĩ nghĩ, như thế nào mới có thể phá giải thì niên huyễn cảnh đi. Hàn Phong đập chính đập mặt, đè xuống trong lòng lệ khí, hướng bốn phía nhìn lại. Mà lúc này, nguyên bản không có một hai trong biển lửa, đột nhiên xuất hiện hai đạo Hàn Phong mười phần thân ảnh quen thuộc. Hàn Phong híp híp mắt, trong lòng biết nếu là muốn phá giải huyễn cảnh, trước phải lâm vào huyễn cảnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng hai đạo thân ảnh kia đi đến, cẩn thận mở miệng nói, "Lão ba, lão mụ." Lúc này xuất hiện tại Hàn Phong trước mắt hai thân ảnh, chính là Hàn Dương cùng Trương Linh Linh hai người. "Ngươi không phải nhi tử ta, đừng gọi ta cha. Con của ta bị ngươi giết." Huyễn cảnh bên trong Hàn Dương một mặt dữ tợn, đối Hàn Phong nổi giận mắng, ở bên cạnh hắn Trương Linh Linh đồng dạng một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, toàn vẹn không có thưởng trong ngày cương triều cùng bảo vệ. Hàn Phong nghe vậy, toàn thân run lên, trên trán toát ra lệ khí, gắt gao cắn răng quan, đè ép tức giận ở đáy lòng, không nói một lời. Không sai, cũng là lệ khí, cũng là nộ khí. Không phải giận mình, cũng không phải giận Trương Linh Linh cùng Hàn Dương, mà chính là giận Thí Niên. Thí Niên ngàn vạn lần không nên, không nên lợi dụng Hàn Phong người thân cận nhất đến tính toán Hàn Phong, coi như đây chỉ là Thí Niên hồn kỹ hiệu quả, Thí Niên cũng nên chết. Hàn Phong nộ hỏa cần một cái chỗ tháo nước, hắn không có khả năng đối ảo tưởng cảnh ngoại Hàn Dương cùng Trương Linh Linh tức giận, cũng sẽ không hối hận, có thể phát tiết cảm xúc, liền chỉ có đây hết thể kẻ đầu têu, Thí Niên. Người sinh khí. Người muốn giết ta. Hàn khi thấy Hàn Phong biểu lộ, đồng dạng cắn răng giống giận. Trương Linh Linh càng là rít lên nói, ngươi giết nhi tử ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Ngươi đi chết. Đi chết. Hàn Phong không muốn trong lòng mình Trương Linh Linh hình tượng bị phá hư, không nhìn tới Trương Linh Linh, chỉ là cúi đầu nói với Hàn Dương, hài nhi không dám. Bất kể có phải hay không là huyễn cảnh, Hàn Phong đều là rất tôn kính Hàn Dương, tuy nhiên cha con bọn họ ở giữa, cuối cùng sẽ lẫn nhau ghét bỏ, lẫn nhau vu hãm, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, cho dù là tại trong ảo cảnh, hắn cũng sẽ không đối Hàn Dương vô lễ. Nói xong câu đó, Hàn Phong mặc kệ nổi giận Hàn Dương cùng Trương Linh Linh, phối hợp hướng phía trước đi đến, chỉ có lẩn quẩn bên thai Hàn Dương cùng Trương Linh Linh không ngừng để hắn đi chết thanh âm. Có lẽ thì niên nguyên bản ý tứ, là muốn cho Hàn Phong tâm thần thất thủ, tại Hàn Dương cùng Trương Linh Linh quát lớn bên trong tuyệt vọng tự sát, nhưng cũng tiếc, hấp thu tái nhợt Hàn Phong linh hồn về sau, Hàn Phong tính tình bên trong đồng dạng nhiều một phần hung lệ, lúc này Hàn Phong, không chỉ có không có nửa điểm tuyệt vọng, chỉ có kiềm chế sâu vô cùng nổi giận. Hàn Phong. Hàn Phong mới bất quá đi ra mấy bước, lại là một thanh âm gọi lại hắn. Hàn Phong nhấc mắt nhìn đi, chính trông thấy Ninh Vinh Vinh thương tâm gần chết nhìn xem mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ưu hoán, khỏe mắt mang nước mắt, trong tay cầm một thanh cây kéo chống đỡ tại trên cổ của mình, hàn quang trong vắt đao nhận, để khi xương tái tuyết trên cổ, nhiều một tia huyết sắc. Hàn Phong hai mắt co rụt lại, tựa hồ đoán được cái gì, song quyền cầm thật chặt, trên mặt hư mặt nạ lúc gần lúc hiện. Hàn Phong. Nếu như ngươi không yêu ta, làm gì đối ta chợt xa chợt gần? Nếu như ngươi không yêu ta, làm gì đáp lại ta? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là một cái tùy thời có thể vứt bỏ con rối sao? Ninh Vinh Vinh thê lương chất vấn, bi thương tại tâm chết con ngươi bên trong, tràn đầy tử trí. Hàn Phong chỉ cảm thấy trong lòng bị người dùng lực nắm lấy, vô ý thức lắc đầu, vươn tay, nghĩ muốn tới gần Ninh Vinh Vinh, đừng. Hàn Phong. Nếu như ta chết, ngươi sẽ ghi nhớ ta sao? Đáng tiếc, trong ảo cảnh Ninh Vinh Vinh cũng không có nghe thấy Hàn Phong, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Ninh Vinh Vinh vô lực đổ xuống. Thí Niên. Hàn Phong cắn chặt hàm răng quan, trong hai mắt, tràn đầy hung lệ cùng nổi giận, toàn thân hồn lực phun trào, làm cả biển lửa đều vì đó run rẩy đứng lên. Đáng tiếc, Thí Niên ác ngộng cũng không phải là hồn lực có thể phá, biển lửa tuy nhiên lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung không có vỡ đi. Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh đổ xuống về sau, đái một bạch lại xuất hiện tại Hàn Phong trước mặt, một đôi dị đồng bên trong, tràn đầy lạnh lùng cùng xa lánh. Hàn Phong nhìn xem đái một bạch dáng vẻ, im ắng dữ tợn cười một tiếng, làm sao? Bạch lão đại, ngươi muốn cùng ta nói câu xuất phát từ tâm can. Không, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, kể từ hôm nay, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Gặp lại ngày, liền là tử địch. Đái một bạch không có một tia đùa giỡn bộ dáng, chỉ là nhìn xem Hàn Phong, từng chữ nói ra nói. Còn có chúng ta. Đái một bạch nói xong, đường tam bọn người xuất hiện sau lưng đái một bạch, chăm miệng một lời nói, ngựa khí đồng dạng lạnh lùng cùng xa lánh, thậm chí ngay cả trên mặt thần sắc đều lạ thường nhất trí, chỉ có chán ghét. Không thể phủ nhận, một màn này xác thực khiến Hàn Phong chấn động trong lòng, nhưng lại kém xa trước đó như vậy khiến Hàn Phong kinh sợ. Hàn Phong bật cười lắc đầu, mặc dù biết là bởi vì đái một bạch bọn người không có chết nguyên nhân, nhưng vẫn là tự rêu nói, bạch lao đại. Xem ra các ngươi trong lòng ta địa vị còn chưa đủ a. Vậy ta đâu? Hàn Phong mới vừa vặn nói xong, chỉ nghe thấy một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên Thiên tỷ. Hàn Phong hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy 12-13 tuổi bộ dáng Thiên Thiên tỷ chính sâu kín nhìn xem mình, sâu xa con ngươi bên trong nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có nhàn nhạt toán nghiệm ý.
Tiểu Phong,
ngươi gạt ta. Thiên Thiên tỷ sâu kín mở miệng, một hàng thanh lệ từ gương mặt xẹt qua, tuyệt vọng nói ra, Tiểu Phong, ta cho là ta là lớn nhất hiểu biết ngươi, nhưng là ngươi gạt ta, ngươi không chỉ có song sinh võ hồn, thậm chí còn không phải người của thế giới này. Ngươi lừa gạt 5 năm, ta lại trong cung niệm tình ngươi 5 năm. Hàn Phong nghe vậy, đã đoán được chuyện kế tiếp, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Bởi vì ta không biết hiện tại Thiên Thiên tỷ cụ thể tướng mạo, cho nên chỉ có thể bắt ta trong trí nhớ hình ảnh đến thật giả lẫn lộn sao.
Hàn Phong cắn răng cơ cười một tiếng, lại khó để nén đáy lòng nộ hỏa.
A, Tiểu Phong, làm đối ngươi trừng phạt, đi chết có được hay không?
Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ cùng ngươi cùng nhau, ngươi sẽ không cô đơn.
Hàn Phong nhắm mắt về sau, Thiên Thiên tỷ lẩm bẩm linh âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thanh âm kia mang theo cám dỗ nồng nặc, phảng phất tử vong đối với Hàn Phong mà nói, là một loại giải thoát đồng dạng.
Trừ cái đó ra, Hàn Dương, Trương Linh Linh, Ninh Vinh Vinh thậm chí đái một bạch các loại thanh âm của người đồng dạng vang lên, nội dung đơn giản hai chữ, đi chết.
Thì niên,
ta không giết ngươi, thế không làm người.
Hàn Phong hét giận dữ một tiếng, hư mặt nạ xuất hiện, toàn thân trên dưới khí tức trở nên ngang ngược mà chẳng may, đỏ thâm con ngươi giống như lúc trước tái nhợt Hàn Phong.
Kiếp trước kiếp này, Hàn Phong lần thứ nhất đối một người dâng lên mãnh liệt như thế sát ý.
Hiện tại Hàn Phong đăm chiêu, tuy nhiên chỉ là giết thì niên mà thôi.
Không từ thủ đoạn.
Dùng hết tất cả thủ đoạn, giết thì niên.
Không có cái gì quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Hàn Phong cũng không cần cái gì tự tay báo thù, tha thứ thông cảm cái gì càng là cho cười, Hàn Phong chỉ cần thì niên chết.
Phá cho ta.
Phá phá phá.
Nổi giận hạ Hàn Phong cũng mặc kệ có thể hữu hiệu hay không, vương hư thiểm quang không ngừng bắn ra, mấy đạo màu đỏ sậm đạt được chùm sáng bắn ra, hình thành một mặt lưới ánh sáng, bao phủ toàn bộ biển lửa. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, trong biển lửa hết thảy phảng phất dừng lại. Chính Hàn Phong cũng là sững sờ, muốn động đậy, nhưng căn bản làm không được.
Sau một khắc, Hàn Phong thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, cả người liền phảng phất bị rút ra, một cái hoàng hốt, hết thảy trước mắt liền biến thành một bộ khoảng không đại điện.
Trên đại điện có một cái lôi thôi lết thiết thanh quắc lão giả chính nhìn xem hắn.
Lão giả nhìn thấy Hàn Phong, lạnh hư một tiếng, với tay đè ép, Hàn Phong liền té quỵ dưới đất, không có chút nào phản kháng.
Tiểu quỷ!
Lão phu hỏi ngươi, theo ý của ngươi, như thế nào phòng ngự?
Trong điện quang hỏa thạch, Hàn Phong còn chưa kịp phản ứng, liền nghe lão giả lớn tiếng chất vấn, lão giả thanh âm như là hồng lữ, đinh thai nhức óc, tại thanh âm này phía dưới, Hàn Phong lửa giận trong lòng đều bị đánh tan.
Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống.
Chương 142, phòng ngự chi biện.
Tiểu quỷ,
lão phu hỏi ngươi, theo ý của ngươi, như thế nào phòng ngự?
Lão giả thanh âm truyền đến, thẳng đến lúc này, Hàn Phong mới có thời gian quan xem xét bốn phía.
Bốn phía là một mảnh trống trải cung điện cực lớn, cũng chỉ có bốn cái trụ lớn trèo trống, trên điện không có vật gì, chỉ có nhàn nhạt hoang man chi khí đập vào mặt, cả tòa đại điện, đều tản ra cổ lão mà tang thương khí tức, giống như trước mắt cái này không biết lai lịch lão giả.
Hết thảy trước mắt phát sinh quá nhanh, Hàn Phong căn bản phản ứng không kịp, chỉ cho là mình còn thân ở trong ảo cảnh, nhíu mày, ý đồ gọi ra hư mặt nạ, lại không thu hoạch được gì, trên người mình hồn lực cũng như một đầm nước đọng yên lặng.
Hàn Phong muốn đứng lên, lại bị lão giả áp chế gắt gao, hai chân giống như khảm vào đại điện, cái này khiến Hàn Phong sinh lòng bất mãn.
Tựa hồ là chú ý tới Hàn Phong trên mặt thần sắc biến hóa, lão giả hừ hừ một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm là được. Hiện tại ngươi hết thảy trước mắt, cũng không phải gì đó huyễn cảnh. Mà lại để ngươi quỳ lão phu, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Chỉ cần đáp bên trên lão phu vấn đề, tự nhiên sẽ để ngươi đứng lên.
Hàn Phong cau mày, tỉnh táo lại về sau, hắn tự nhiên biết. Lúc này hắn đã thoát ly thì niên huyễn cảnh, nhưng hắn không rõ chính là, trước mắt lão giả này là ai.
Vì cái gì giống như đối với mình có chút bất mãn dáng vẻ.
Như thế nào phòng ngự?
Hàn Phong trầm ngâm một tiếng, qua nhiều năm như vậy, vô luận là Hàn Dương hay là đại sư, hoặc là Hàn Phong Trô đã học qua những sách vở kia, đều hoặc nhiều hoặc ít đề cập tới vấn đề này, nhưng trước mắt lão giả này, hiển nhiên không muốn nghe Hàn Phong nói những cái kia phò mạt trả lời, Hàn Phong ngược lại là muốn phản kháng, nhưng trước mắt lão giả này, đoán chừng cất bước đều là phong hào đấu la, Hàn Phong lấy cái gì đi phản kháng?
Cổ Dung lệnh bài.
Hàn Phong làm sao lại chưa thử qua?
Chỉ là hắn hãi nhiên phát hiện, hắn hiện tại, rõ ràng còn là linh hồn trạng thái, bên hông không có vật gì, vậy thì có cái gì lệnh bài?
Lão giả cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi Hàn Phong hồi phục.
Hàn Phong làm sơ suy nghĩ về sau, trầm giọng đáp, tiền bối.
Vạn bối tài sơ học thiện, nhưng nếu hỏi phòng ngự, vạn bối tư coi là, phòng ngự chính là trong biển ngoan thạch. Ngoan thạch có thể phản kháng không sóng biển cự lực,
nhưng lại không cách nào bị sóng biển phá hủy. Không sợ cuồng phong, không sợ hải khiếu, chìm tại đáy biển, biển khô mới có thạch nát. Hàn Phong trả lời, khiến lão giả thần sắc thư giãn rất nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng cảm giác ép trên người mình áp lực tán đi, nhưng Hàn Phong cũng không có gấp đứng lên. Lão giả liếc Hàn Phong liếc một chút, hừ hừ nói, đứng lên đi. Quên tiểu tử ngươi quá quan. Hàn Phong lúc này mới thản nhiên đứng lên, đứng ở một bên, không nói một lời, trong mắt lại không ngừng đánh giá bốn phía, suy tư trong lòng ngàn vạn. Lão giả ngược lại cũng không sợ Hàn Phong chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, chỉ là phối hợp nói, ngươi ngược lại là thành thật, ngươi nếu là nói cái gì bất động như núi nói nhảm, lão phu không phải để ngươi tại điện này bên trên trước quỷ tới mấy năm không thể. Hàn Phong vừa định khiêm tốn một câu, đã thấy lão giả sắc mặt lại là trầm xuống, máng, nhưng ngươi nếu biết, vì hà vô pháp làm được. Hàn Phong nghe vậy, trong lòng sững sờ, lại là cảm giác, trước mắt lão giả này, tựa hồ có muốn trường học kiểm tra chính mình ý tứ, trong lời nói, còn mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Tựa như lúc trước ngày ấy, Hàn Phong đối tượng giáp học viện cảm giác đồng dạng, nhưng lại thêm ra một phần lo lắng, trưởng bối đôi văn bối lo lắng. Chính có thể căn bản cùng lão giả này vốn không bình sinh a. Suy nghĩ không thấu Hàn Phong chỉ có thể túi đầu không nói. Người cũng đã biết, cái gọi là phòng ngự, có phòng tại bên ngoài, cũng có phòng vào trong. Quả nhiên, lão giả rất nhanh liền dùng trưởng bối ngữ khí đối Hàn Phong tận tâm chỉ bảo nói, phòng tại bên ngoài, có khí huyết chi phòng, vị nhưng bất động, khí huyết bất bại, cho dù vạn cổ, nhục thân vẫn như cũ bất diệt không xấu, đao búa không thể cận thân, lại có năng lượng chi phòng, chính là tinh thần gia thân, đồng dạng có thể chuyện trò vui vẻ, cự chi ở ngoài ngàn dặm. Phòng vào trong, có linh hồn chi phòng, vạn tà bất xâm, các loại huyễn tượng đều là bậc nước, có thể ngăn chặn tâm ma, cũng có ý chí chi phòng, tâm như chỉ thủy, không vui không buồn không giận, nhìn chung mây cuốn mây bay. Lão giả thanh âm như lôi đình trợ kinh, lại như cùng đến lý, trực chỉ phòng ngự gốc rễ, để Hàn Phong như là thể hồ quán đỉnh. Hàn Phong lần thứ nhất biết, nguyên lai phòng ngự, không hề chỉ là đem công kích của địch nhân ngăn lại mà thôi. Nhưng có một chút, Hàn Phong cũng không dám gật bừa. Lão giả nói, ý chí chi phòng, tâm như chỉ thủy, không vui không buồn không giận, này phòng ngự giả, chẳng lẽ không phải lục căn thanh tịnh. Đây là muốn thái thượng vong tình, vẫn là muốn xuất gia. Nếu là muốn thành là thiên hạ đệ nhất phòng ngự, liền nhất định phải quên thất tình lục dục, này Hàn Phong tình nguyện đừng. Hắn tu luyện mạnh lên dự tính ban đầu, chính là ra ngoài dục vọng, nếu là cuối cùng ngược lại muốn đem dục vọng vứt bỏ, nay còn tu luyện cái gì? Ở nhà nằm làm cá ướp muối không phải càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng lão giả nhưng không có chú ý tới Hàn Phong thần tình trên mặt biến hóa rất nhỏ, đột nhiên quát lên, tứ đại phòng. Người có khí huyết chi phòng, năng lượng chi phòng, linh hồn chi phòng, vì sao chấp nhất tại ý chí? Này ngu xuẩn lấy huyễn cảnh bức ngươi, ngươi đã lấy linh hồn phá đi, vì sao chấp mê bất ngộ? Phức tạp, tăng thêm phiền não. Người chi linh hồn, đã có thể tại này trong ảo cảnh cố thủ bản tâm, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền xem thấu này huyễn cảnh, nhưng ngươi lại cam nguyện lâm vào trong đó, để này huyễn cảnh khiên động ngươi tâm thần, làm ngươi ý chí dao động, không duyên cớ thịnh nộ một trận. Phong ngự giả, tâm như như gương sáng, sao sẽ không chịu được như thế? Lão giả thanh âm mang theo một loại thần kỳ lực lượng, phảng phất muốn khắc vào Hàn Phong trong óc, để Hàn Phong thời khắc ghi khắc câu nói này, lao đầu là thật gốc, hắn lo lắng Hàn Phong bởi vì trong lòng lệ khí, về sau ngộ nhập lạc lối, lại lo lắng Hàn Phong lại bởi vậy vứt bỏ nguyên bản am hiểu phòng ngự chi đạo, ngược lại nhìn về phía hắn nói, vậy hắn cái này thật vất vả tìm tới chuyên nhân, chẳng lẽ không phải lại bay. Nhưng Hàn Phong vốn là không cách nào tán đồng lão giả cái gọi là ý chí chi phòng, lại thêm Hàn Phong vốn là cái cố chấp người, lúc này lại liều mạng chống cự lại, không muốn ghi nhớ những lời này. Hàn Phong biết, nếu để cho lão giả đem những lời này khắc vào trong đầu của mình, không hề chỉ là ghi nhớ mà thôi, cũng tương tự đại biểu cho hắn tán đồng lão giả quan điểm, về sau làm việc, sẽ vô ý thức tuân theo lão giả cái gọi là ý chí chi phòng. Lão đầu rất nhanh liền ý thức đến Hàn Phong kháng cự, nhướng mày, vội vàng dừng lại thần lực, không lại mạnh mẽ khắc họa, mà chính là mở miệng hỏi, ngươi đối lão phu, có gì nghị? Vâng. Hàn Phong trong lòng biết không tránh thoát. May mà ánh mắt ngưng lại, trầm giọng đáp. Lao đầu trong lòng có chút quái dị. Giống hắn đường đường 10 vạn năm phòng ngự chi thần, liền phòng ngự chi đạo mà nói, chính là mấy đại thần vương, đều muốn kính hắn ba phần, hiện tại một cái hạ giới tiểu quỷ, lại có dị nghị. Nói cùng lão phu nghe. Lao đầu nhiều hứng thú nói nói. Hàn Phong cắn cắn miệng môi, châm chức nói, tiền bối lời nói khí huyết chi phòng, năng lượng chi phòng cùng linh hồn chi phòng, đều là phòng ngự chí lý, vãn bối vui vẻ tin phục. Nhưng cái này ý chí chi phòng, vạn bối thực khó gật bừa. Lão đầu dưới mũi ria mép rung động, khiếp mắt nhìn về phía Hàn Phong, không biết hỉ nộ mà hỏi, vì sao? Tiền bối cái gọi là ý chí chi phòng, chính là vứt bỏ dục vọng, cái gọi là vô dục tắc cương, trong lòng vô dục, tứ đại giai không, tự nhiên ý chí vô địch, không có chút rung động nào. Nhưng vãn bối không hiểu, như không có mớn, làm sao phòng? Lại nên phòng cái gì? Hàn Phong đáy mắt hiện lên tinh quang, kiên định hỏi ngược lại. Nếu không có dục vọng, này lại làm như thế nào đi phòng ngự? Có người muốn sống, cho nên ngăn lại một kích chí mạng, có người nghĩ thủ hộ, cho nên dốc hết toàn lực bảo vệ mình nghĩ muốn bảo vệ đồ vật. Nhưng nếu là vốn cũng không muốn sống, bản liền không có có đồ vật gì có thể thủ hộ, lại nên phòng ngự cái gì? Hàn Phong mà nói khiến lão đầu chấn động trong lòng, trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn sở kinh quái lạ người, là Hàn Phong một cái chỉ là tu luyện 7 năm tiểu quỷ đầu, lại có sâu sắc như vậy lĩnh ngộ. Nhưng hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy bị Hàn Phong thuyết phục, hắn cũng không thể bị Hàn Phong thuyết phục, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái một tiếng, si nhi à. Nói xong, lão đầu nhẹ nhàng nâng lên nhất chỉ ngón tay, tại Hàn Phong mi tâm một điểm, vô số xuất hiện ở Hàn Phong trước mắt hiện lên. Tại Hàn Phong đắm chìm ở những hình ảnh kia bên trong lúc, lão đầu thật dài thư một hơi, ngựa khí quỷ quệt lẩm bẩm linh nói, đi phòng ngự chi đạo người, phần lớn chất phác, tiểu tử này tính tình ngược lại là cùng lão phu lúc trước có chút tương tự. Chỉ là, tiểu tử này cũng quá biết ăn nói đi. Nếu không phải lão phu có 10 vạn năm kiến thức, còn thật không dám nói có thể trấn trụ tiểu tử này. Lão đầu ngước mắt nhìn hai mắt mê mang Hàn Phong, may mắn cười cười. Sau đó, lão đầu lại giống là nhớ tới cái gì đồng dạng, cười trên nỗi đau của người khác lẩm bẩm nói, hắc hắc. Hỏa thần kia tiểu tử nhưng không có nhiều như vậy kiến thức, nếu là đến lúc đó, hỏa thần không cẩn thận chọc giận tiểu gia hỏa này, lấy tiểu gia hỏa này cố chấp tính tình, chưa chừng cánh tay hất lên, đặt xuống gánh không được. Vậy coi như chơi vui lạc. Nghĩ tới đây, lão đầu quyết định, hay là không muốn đem Hàn Phong tính tình nói cho hỏa thần tương đối tốt. Ai bảo hỏa thần cùng lão đầu đoạt truyền nhân. Đến lúc đó, để hỏa thần mình đi đau đầu đi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 143, thần chi truyền thừa. Lão giả tại Hàn Phong mi tâm một điểm, Hàn Phong chỉ cảm giác đến trong đầu của chính mình bỗng dưng thêm ra vô số hình ảnh. Hàn Phong chỉ cảm thấy ánh mắt một nháy mắt mơ hồ, sau một khắc, hắn trông thấy lão giả đứng tại một tòa núi cao nguy nga phía trên, tứ chi bị vô tận xích sắt trói buộc, một vòng thần hoàn đặt ở đỉnh đầu hắn. Trước mặt là một vị toàn thân trang nghiêm máu trang vĩ ngạn nam tử, nam tử kia tay cầm thần kiếm, chỉ tay lão giả, chất vấn, phòng ngự. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đã thấy lão giả không kinh không giận, ngược lại cười to nói, lão phu có tội gì? Thấy lão giả không biết hối cải, này vĩ ngạn nam tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cũng không cùng lão giả nhiều lời, trong tay thần kiếm rơi xuống, trong miệng thanh lanh phun ra hai chữ, thẩm phán. Một kiếm này, hủy thiên diệt địa, thương thiên vì đó biến sắc. Đại địa vì đó run rẩy. Lão giả lại cơ cười một tiếng, cuồng quyến kêu lên, Tu La thẩm phán. Ha ha ha. Long thần còn không thể giết lão phu, người muốn giết lão phu. Hàn Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ nhìn thấy này thần kiếm rơi vào lão giả tim, nhưng không được tiến thêm, vô số pháp tắc đại long tổng thần kiếm bên trong bắn ra mà ra, lộ ra huyết tinh chi khí đỏ kim sắc đường vân bảy khắp thiên địa, pháp tắc đại long phát ra y mắng gào thét, nhưng lại không làm gì được lão giả mảy may. Trái lại lão giả chỉ là cười lạnh, mãnh liệt khí huyết ngút trời mà ra, so tinh cương còn cứng rắn hơn vạn lần thần khu, ngạnh sinh sinh chống được thần kiếm thẩm phán. Hàn Phong trong lòng chấn kinh, lại là minh bạch, đây là lão giả tại nói cho hắn, cái gì gọi là khí huyết chi phòng. Trong nháy mắt, tình cảnh chuyển đổi, này cầm kiếm vĩ ngạn nam tử biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa tại trước mặt lão giả, là một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới âm trầm nam tử. Nam tử tay cầm tử kim quyền trượng, thật to mũ cạ bụ tổ phía dưới chỉ lộ ra một đôi giày đặc con ngươi. Bên người nam tử còn đứng lấy một cái tướng mạo hiền lành tuyệt mỹ lục y nữ tử, đối nam tử khuyên lơn, a tử, phòng ngự hắn tuy nhiên có sai, nhưng cũng tội không biết này a. Tiểu lục. Nam tử trầm ngâm một tiếng. Ha. Ngay tại nam tử xoắn suýt thời điểm, lão giả đột nhiên cười lớn một tiếng, tội không biết này. Lão phu tội ở nơi nào? Không biết hối cải. Lão giả lời nói, trực tiếp chọc giận áo choàng hạ nam tử, trong tay tử kim quyền trượng vung ra. Vô số lưu quang hóa thành lưu tinh, từ đó bắn nhanh ra như điện, nồng đậm khí tức hủy diệt, bao phủ thiên địa. Lão giả thấy tình cảnh này, cũng không dám khinh thường, trầm giọng hét lớn một tiếng, ba mặt mênh mông đại thuẫn nằm ngang ở lão giả trước người, khí tức cổ xưa cùng này khí tức hủy diệt lại không kém mảy may. Hàn Phong trông thấy, ba mặt đại thuẫn, như là kình thiên chi trụ, vị nhưng bất động, cho dù này hủy diệt lưu quang thậm chí đánh xuyên không gian, nhưng cũng chưa thể đánh xuyên này ba mặt đại thuẫn. Đây chính là năng lượng chi phòng à? Hàn Phong đồng tử hơi rung, run giọng lẩm bẩm linh nói. Tiếp xuống, Hàn Phong lại trông thấy, lão giả đưa thân vào vạn ma bên trong, Lúc này, lão giả còn chưa già, trung niên bộ dáng, đối mặt đầy trời tà ma, thần sắc cuồng ngạo, coi trời bằng vùng, phảng phất trước mắt tất cả, cũng không từng bị hắn để vào mắt. Mà lại lúc này thân thể của hắn tuy nhiên giống như thực chất, nhưng nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy một chút linh chất, hiển nhiên là linh hồn trạng thái. Đầy trời ma đầu không ngừng phát ra đủ loại thanh âm, các loại công kích không ngừng rơi đến trên người lão giả, mỗi một lần công kích, đều để Hàn Phong kinh hồn táng đảm. Nhưng lão giả lại vung tay lên, quanh thân xuất hiện một vòng hư vô mở mịt bọt khí, tuy nhiên cái này bọt khí nhìn chạm vào tức phá, nhưng những cái kia ma đầu công kích rơi vào trên đó, lại vô luận như thế nào đều không thể đem hắn đánh tan. Hàn Phong lúc này đã tỉnh táo rất nhiều, hư lấy con ngươi nhìn lấy hết thảy trước mắt, trong lòng biết kế tiếp cũng là cái gọi là ý chí chi phòng. Cũng là lão giả cùng Hàn Phong ở giữa lớn nhất khác nhau chỗ. Quả nhiên, linh hồn chi phòng trôi qua về sau, Hàn Phong trước mắt hình ảnh lại là biến đổi. Chỉ là lần này, lão giả biến thành thanh niên bộ dáng, tuổi nhỏ đắc chí, hăng hái, Hàn Phong trông thấy, lão giả lúc này xuân phong đắc ý, nho nhỏ niên kỷ liền lấy được người bên ngoài cả một đời đều không thể với tới thành tựu, bên người vô số hồng nhan vần quanh. Nhưng về sau, lão giả thành thần. Cấp 2 thần chi, phòng ngự chi thần. Nhưng cấp 2 thần chi, không thể mang bất luận kẻ nào thượng thần giới, lão giả chỉ có thể một người thượng giới. Trăm năm về sau, lão giả hạ giới tất cả thân nhân đều hóa thành một cụ đất vàng, lão giả tuy nhiên thương tâm, lại cũng không thể tránh được. Ngàn năm về sau, lão giả tại hạ giới lưu lại cái cuối cùng huyết mạch bị cửu gia diệt khẩu, vạn năm về sau, hạ giới cũng tìm không được nữa lão giả dấu vết lưu lại. Năm vạn năm sau, lão giả ở tại thần giới bên trong đám bạn chí cốt, tất cả đều đi sâu trong vũ trụ du lịch, 10 vạn năm sau, lão giả ở tại thần giới, đã đưa mắt không quen. Nhìn đến đây, Hàn Phong đã minh bạch, lão giả vì sao muốn cường điệu ý chí chi phòng. Sau một khắc, Hàn Phong lại trông thấy lão giả, lúc này lão giả cười nhẹ nhìn xem hắn, đáy mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Hàn Phong trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì, đầu tiên, Hàn Phong ý thức được, mình lúc này ở tại thần giới, mà trước mắt vị này lão đại, cũng không phải là cái gì phong hào đấu la, mà chính là thật sự cấp 2 thần. Hơn nữa còn là một cá biệt tu la cùng hủy diệt đều đắc tội cấp 2 thần. Tiếp theo, Hàn Phong ý thức được, mình vừa vặn giống phản bác vị này lão đại 10 vạn năm tích lũy lại đến cảm ngộ. 10 vạn năm. Đủ để cho lão giả chứng kiến một cái văn minh hương khởi cùng suy vong. Mà Hàn Phong càng là ở trước mặt hắn đàm luận phong ngự, ít nhiều có chút múa dịu qua mắt thợ cảm giác. Nhìn thấy á khẩu không trả lời được Hàn Phong, lão đầu trong lòng hài lòng đồng thời, lại có một phần may mắn. May là mình sống được lâu a. Đổi khác thuộc tính thần, bây giờ sợ là muốn ra đại xấu a. Như thế nào? Hiện tại còn cảm thấy, lão phu chi ngôn chính là lời nói vô căn cứ. Lão giả chế nhạo mà hỏi. Hàn Phong liền vội vàng lắc đầu, vãn bối không dám. Ha ha. Si nhi a. Lão giả lại là cảm khái một tiếng, thần sắc không còn giống như trước đó như vậy bất cần đời, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy tang thương, nói với Hàn Phong, ý chí chi phòng, như thế nào để ngươi đoạn tuyệt thất tình lục dục? Chỉ là, chỉ có không buồn mới có thể không thương tổn, chỉ có không giận mới có thể không sợ hãi a. Hàn Phong trong lòng quỷ quyệt. Cho dù lão giả đem hắn 10 vạn năm kinh lịch cho Hàn Phong nhìn, cho dù lão giả như vậy giải thích qua, hắn vẫn là không cách nào tán đồng cái gọi là ý chí chi phòng. Bởi vì hắn biết, mình tuyệt sẽ không dẫm vào lão giả vết xe đổ. Nhưng hắn cũng minh bạch, mình hiển nhiên không có tư cách cùng trước mắt vị này phòng ngự chi thần nghị luận cái này, ngoan ngoãn nghe là được. Lão phu cũng không hướng ngươi, lão phu sở dĩ xuất hiện tại trước mặt ngươi, chính là vì chuyển cho ngươi thần vị. Vì vậy lão phu mới như thế nghiêm khắc, ngươi có thể minh bạch. Thấy Hàn Phong không nói, lão đầu trong lòng như gương sáng đồng dạng, thở dài một tiếng, cũng không bắt buộc, chỉ là ngữ trọng tâm trường nói. Hàn Phong nghe vậy, toàn thân run lên. Mặc dù biết lão giả là phòng ngự chi thần hậu, Hàn Phong trong lòng liền đã có một chút suy đoán, nhưng khi lão giả chính miệng nói ra về sau, Hàn Phong hay là không khỏi chấn kinh. Đây chính là hàng thật giá thật thần chi. Có thể đột phá thần giới ràng buộc thần chi. Mà hắn Hàn Phong, nói câu khó nghe, hiện tại cũng mới một cái hồn tông mà thôi. Cái này. Nhưng Hàn Phong cũng không có bị thình lình xảy ra kinh hỉ choáng váng đầu óc. Nếu như Hàn Phong hiện tại là 70 cấp hoặc là cấp 80, phòng ngự chi thần tìm tới hắn, Hàn Phong đều có thể hiểu được, nhưng hắn hiện tại mới hồn tông, thần chi liền tự mình tìm tới, không khỏi quá mức cẩn cẩn. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Hàn Phong không thể không lo lắng. Đã thấy lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi không cần như thế cảnh giác. Ngươi đã nhìn lão phu 10 vạn năm chìm nổi, cho là minh bạch, lão phu đối cái này thần giới, sớm đã không có lưu luyến. Bây giờ sở cầu, không quá sớm ngày đi hướng này vũ trụ chỗ sâu mà thôi. Về phần tại sao lại lúc này tìm tới ngươi? Lão đầu nói đến đây, đột nhiên ngừng dừng một cái,
trợn mắt chừng một cái, không cao hứng khẽ nói, ngươi đây về sau sẽ biết. Cái này cũng không quái lão phu. Nếu không phải hỏa thần cùng lão đầu đoạt truyền nhân, lão đầu cũng không muốn sớm như vậy tìm tới Hàn Phong a. Trình Phong ngự thần chi nhiều hạ giá đồng dạng. A cái này. Hàn Phong nhìn xem lão giả không muốn nhiều lời dáng vẻ, cũng không dễ chịu nhiều truy vấn, há hốc mồm, lựa chọn yên tĩnh. Lão đầu nhìn Hàn Phong liếc một chút, hừ hừ một tiếng, cười mắng, ngươi cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng người. Trước đó còn nói đến đạo lý rõ ràng, hiện tại làm sao đột nhiên khiêm cung đứng lên. Hàn Phong ngốc cười một tiếng, không có phản bác. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 144, đến ngự cách tuyệt thần vực. Hàn Phong không nói lời nào, lão đầu cũng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, trong lòng biết thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tầm thường người hạ giới, là không thể ở lâu thần giới, lão đầu cũng không hoảng, nhưng nếu là tu la bọn họ nhờ vào đó mà châm đối truyền nhân của mình, cũng đủ lão đầu cách đứng. Nên nói, lão phu cũng cùng ngươi nói. Lão đầu nhìn Hàn Phong liếc một chút, trực tiếp vung tay lên, một đạo lưu quang quăng vào Hàn Phong trong óc, tức giận nói, chiêu này ngươi lại cầm đi. Tuy nhiên đối phó chỉ là một thằng ngu, thực tế đại tài tiểu dụng, nhưng cũng để cho ngươi cảm thụ cảm giác, phòng ngự thần chỉ cường đại. Miễn cho ngày sau bị người lắc lư. Sau đó, Hàn Phong chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, thân thể liền chậm rãi tán đi. Mà lúc này, lão đầu lại mở miệng nói ra, truyền thừa sự tình, chờ ngươi về hạ giới, tự sẽ có cái chương trình. Tuy nhiên lão phu cũng muốn trực tiếp đem gánh vứt cho ngươi, nhưng đây là quy củ. Hàn Phong nghe xong câu nói này, trong tầm mắt hết thảy đột nhiên kịch liệt thu nhỏ. Cũng không phải là đang thu nhỏ lại, mà là tại cấp tốc rời xa. Hàn Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ý thức liền về đến hạ giới trong thân thể. Lão đầu cũng là địa đạo, thuận tay còn giúp Hàn Phong đem huyễn cảnh phá vỡ. Hàn Phong đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn trước mắt một mặt kinh hãi thì niên, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Vừa mới trong nháy mắt đó, Hàn Phong đã biết lão đầu tại sao cùng cho hắn thứ gì. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá giải lão phu thứ bảy hồn kỹ? Thí niên giống như gặp quỷ nhìn trước mắt bên trong thư thái Hàn Phong, một gương mặt mo bắt đầu vặn mẹo. Nhưng khi hắn trông thấy Hàn Phong mi tâm này đột nhiên hiện hiện ngự chữ, trên mặt kinh hãi lại chuyển làm cuồng hỉ. Lão phu đạo vì sao? Nguyên lai thân ngươi phụ trọng bảo bối. Thí niên cười gần nhìn xem Hàn Phong, uy hiếp quát, đem trên người ngươi trọng bảo giao cho lão phu. Lão phu có lẽ có thể lưu ngươi nhất mệnh. Nếu không lão phu tất để ngươi nếm chỉ tuyệt vọng muốn chết, linh hồn sẽ rách thống khổ. Ai ngờ lúc này Hàn Phong ngược lại nhẹ nhõm cười một tiếng, khiêu khích nói ra, ngươi có thể làm đến sao? Ở trong mắt Hàn Phong, thì niên đã là cái người chết. Ai cũng cứu không hắn. Hôm nay cũng là 10 tôn phong hào đấu la đều tới, cũng cứu thỉnh thoảng năm. Đương nhiên, cũng giới hạn nay ngày mà thôi. Hàn Phong hỏi lại khiến thì niên sững sờ, sau đó kịp phản ứng thì niên giận quá thành cười. Chẳng lẽ bị điên không thành? Lão phu có thể làm được hay không, liền để ngươi xem một chút lại có làm sao. Thứ bảy hồn kỹ. Ác ngộng. Thí niên lập lại chiêu cũ, muốn đem Hàn Phong lần nữa kéo vào trong ảo cảnh, nhưng lúc này Hàn Phong lại cười lạnh một tiếng, quát lên, linh hồn ngăn cách. Ngũ hành ngăn cách. Thời không ngăn cách. Đến ngự cách tuyệt thần vực. Rơi. Đến ngự cách tuyệt thần vực. Lão đầu lưu cho Hàn Phong chuẩn bị ở sau. Phong ngự chi thần bản lĩnh giữ nhà. Khi Hàn Phong thanh âm rơi xuống ngáy mắt, Hàn Phong mi tâm cái kia ngự chữ đột nhiên sáng lên, một trận sóng gợn vô hình bao phủ Hàn Phong cùng thì niên này thứ bảy hồn kỹ, thậm chí chưa thành hình cũng đã tán loạn, chỉ nghe ba một tiếng, thì niên toàn thân trên dưới chỗ có khí thế hoàn toàn tán đi. Trong chớp mắt, đường đường hồn thánh thì niên, tựa như một cái tầm thường lão người nhà đồng dạng, trừ khuôn mặt đáng ghét một chút bên ngoài, không khác chút nào. Linh hồn yếu đuối, hồn lực thiếu thốn, thậm chí ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Thí niên cả người liền cương tại nguyên chỗ, trừ trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, không có lực phản kháng chút nào. Thí niên không nghĩ ra, Hàn Phong một cái nho nhỏ hồn tông, làm sao lại có được lĩnh vực, mà lại là cường đại như thế lĩnh vực. Lấy thí niên này nhỏ hẹp tầm mắt, tự nhiên sẽ không hiểu, Hàn Phong bây giờ có được, cũng không phải gì đó phổ thông lĩnh vực, mà chính là thần vực. Thần chi lĩnh vực. Hàn Phong nhìn trước mắt không chịu nổi một kích thí niên, trong lòng minh bạch, đây đều là đến ngự cách tuyệt thần vực công lao. Không khỏi có chút đau lòng. Nếu là có thể, Hàn Phong làm sao lại làm loại này pháo cao xạ đánh con muỗi lãng phí hành vi. Có một lần đến ngự cách tuyệt thần vực dùng thử cơ hội, đối với Hàn Phong mà nói, đó chính là một lần khởi tử hồi sinh cơ hội a. Nhưng là lão đầu cũng không định để Hàn Phong thời gian dài giữ lại thần vực, bám vào trên người Hàn Phong thần lực, thời thời khắc khắc đều tại tiêu tán, coi như Hàn Phong không cần một thời ba khác, chính bọn chúng cũng sẽ tán đi, một điểm chỗ trống đều không cho Hàn Phong chui. Về phần để Hàn Phong trong đoạn thời gian này, nắm chặt cảm ngộ một hai, này càng là trò cười. Đến ngự cách tuyệt thần vực, chính là phòng ngự chi thần trí cao thần kỹ, chính là mấy đại thần vương gặp, cũng lĩnh hội không thấu huyền ảo trong đó, Hàn Phong một cái hồn tông, chính là lại giải ra một cái não tử đến, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy từ đến ngự cách tuyệt thần vực bên trong móc ra nửa điểm đông tây xuống tới. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thì Niên trên thân, nhìn thấy Thì Niên đáy mắt vẻ sợ hãi, người vật vô hại cười cười. Hôm nay ngươi chết chắc. Ta nói. Phong hào đấu la đều lưu không được. Thoại âm rơi xuống, Thì Niên trong mắt vẻ sợ hãi hóa thành cầu khẩn, hắn liều mạng muốn há mồm nói chuyện, nhưng ở thời không ngăn cách phía dưới, trừ Hàn Phong bên ngoài, chính là thời gian đều ngưng trệ. Hàn Phong căn bản không để ý tới Thì Niên thần sắc biến hóa, thần lực có hạn, Hàn Phong cũng không muốn chết bởi nói nhiều. Đưa tay ở trên mặt một chảo, hư hóa. Ngươi chỉ cần biết, chết tại mảnh này thần vực phía dưới, là ngươi cả đời này, lớn nhất vinh diệu. Vương hư thiểm quang. Hung lệ chẳng may thanh âm từ đầu châu dưới mặt nạ truyền ra, Hàn Phong ha to mồm, năng lượng màu đỏ sậm tại to lớn sừng châu ở giữa tụ tập, đáng sợ chùm sáng trực tiếp tại Thì Niên trên bụng mở một cái động lớn, Thì Niên một đôi con ngươi, tại đau đớn kịch liệt phía dưới, điên cuồng run rẩy. Nếu là bình thường trạng thái dưới, Vương hư thiểm quang chưa hẳn có thể làm gì Thì Niên, nhưng ở đến ngự cách tuyệt thần vực bên trong, lại có thể dễ như trở bàn tay cướp đi Thì Niên sinh mệnh. Đến ngự cách tuyệt thần vực cũng không có để Hàn Phong mạnh lên, nhưng lại để Thì Niên yếu đi. Yếu không chịu nổi một kích. Tại Thì Niên trên bụng mở động, Hàn Phong còn chưa hết giận, tại tức giận xu thế phía dưới, lại là mấy đạo hư thiểm bắn ra. Tim. Thứ chi. Thử tôn can. Trái tim sụp đổ, chỉ thấy Thì Niên đồng tử ảm đạm, đã chết đi. Hô. Lúc này Hàn Phong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hư mặt nạ tán đi, nhếch miệng cười một tiếng, thoải mái. Cùng lúc đó, lão đầu trên người Hàn Phong lưu lại thần lực cũng tiêu hao hầu như không còn, đến ngự cách tuyệt thần vực tối lui, hết thể khôi phục bình thường, Thì Niên này tàn khuyết thân thể, vô lực rơi xuống đất. Hàn Phong nhìn bốn phía một cái, không khỏi cảm khái nói, không hổ là thần vực. Lĩnh vực bên ngoài, mà ngay cả một tia lực lượng tiêu tán đều không có. Về sau, Hàn Phong đi đến Thì Niên tàn khu trước đó. Một đám lửa bay ra, bắt đầu đốt bốc cháy. Cũng nhiều thua thiệt Thì Niên đem Hàn Phong dẫn tới một cái ít hai lui tới vùng ngoại ô, nếu không Hàn Phong còn thật không biết nên khắc phục hậu quả ra sao. Mấy hơi thở về sau, Thì Niên tàn khu đã chỉ còn lại một đoàn cho bụi bên trong, một khối hóng ánh sáng long lanh, bộ dáng quái dị xương sọ hiện lộ ra. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng, tiến lên đem hắn nhặt lên, một bên thưởng thức một bên lẩm bẩm linh nói, vạn năm đầu hồn cốt nhà. Ông! Hàn Phong vừa mới nói xong. Tại linh hồn hắn bên trong thần linh ngự cổ châu liền khẽ run lên, hướng Hàn Phong truyền lại ra tâm tình bất mãn. Đường đường thần vật, thần linh ngự cổ châu cũng không có coi trọng khối này vạn năm hồn cốt. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, hắn vốn là không có ý định hấp thu khối này hồn cốt thuộc tính cùng Hàn Phong hoàn toàn không hợp, hấp thu ngược lại không duyên cớ chiếm cái hồn cốt vị trí. Các loại Hàn Phong đem hồn cốt thu hồi, thần linh ngự cổ châu mới hài lòng an tĩnh lại. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống. Chương 145, Hàn Phong, Bạch Lao Đại, Tà Thượng Thiên. Phong ngự chi thần đệ nhất kiểm tra. Thu hoạch được năm nay toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân. Ban thưởng, thần chỉ lực tương tác 10%. Hồn lực tăng lên một cấp. Thần linh ngự cổ châu tại yên tĩnh về sau, Hàn Phong chỗ mi tâm ngự chữ cũng dần dần biến mất, nhưng Hàn Phong trong óc lại vang lên lão đầu âm thanh quen thuộc kia, chỉ là đạo thanh âm này rất cứng nhắc, không mang một tia cảm xúc. Hiển nhiên là lao đầu thông qua thần linh ngự cổ châu truyền đến một đạo ý chí mà thôi. Nghe được đạo thanh âm này, Hàn Phong hay là không khỏi toàn thân chấn động. Cho tới giờ khắc này, Hàn Phong vẫn còn có chút không thể tin được, mình thế mà sớm như vậy liền tiếp xúc đến thần chỉ truyền thừa. Tuy nhiên khiến Hàn Phong có chút hoang mang chính là, cái này thần chỉ khảo hạch, có phải là quá mức nhập ra tùy tục một điểm. Mình vừa vận tại tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu, cho nên thần chỉ đạo thứ nhất khảo hạch, cũng là để cho mình thu hoạch được quán quân. Mà lại cái này thần chỉ lực tương tác thêm chính là không phải quá nhiều một chút. Phong ngự chi thần cứ như vậy gấp đem thần vị truyền cho mình sao? Nguyên tắc bên trong hải thần khảo hạch, ngay từ đầu làm sao liền đâu ra đấy đây này. Kỳ thật đây là Hàn Phong nghĩ xóa, phong ngự chi thần cùng hải thần không giống, hải thần là tại đấu la đại lục thành thần, đấu la đại lục cũng là hải thần cố thổ, tự nhiên là có nội tình lưu lại, nhưng phong ngự chi thần cũng không phải tại đấu la đại lục thành thần, hắn tại đấu la đại lục, trừ một viên thần linh ngự cổ châu bên ngoài. Một điểm nội tình đều không có, trừ ngay tại chỗ lấy tài liệu bên ngoài, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể cho Hàn Phong trên đấu la đại lục biến ra một tòa phòng ngự thần điện tới sao? Chí vu thân cùng lực vấn đề.
cấp 2 thần chỉ khảo hạch chỉ có lục đạo, một lần không nhiều hơn một điểm, sau cùng lực tương tắc không đủ há không xấu hổ. Chỉ là những này Hàn Phong cũng không biết, điểm ấy lo nghĩ cũng chỉ là trong lòng hắn chợt lóe lên, đối với cái gọi là thần kiểm tra, lại là không có chút nào khẩn trương. Nguyên tắc bên trong, không có hắn, Sử Lai Khắc Thất Quái đều thu hoạch được quán quân, hiện tại có hắn, há có thể thất bại. Lui một vạn bước giảng, coi như không có hắn, hiện tại Đái Mộc Bạch thực lực cũng so nguyên chứ chung hắn mạnh không chỉ một sao nửa điểm, đâu có không thắng lý lẽ. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tâm tình không khỏi vui vẻ, lảo đảo hướng phía Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng mà đi. Các loại Hàn Phong trở lại Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, đã sắp tới trạng vào tối, hắn đi vào mọi người thường xuyên tụ họp hậu viện, nhưng không thấy Đường Tam bọn họ, chỉ có Đái Mộc Bạch một người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên ghế dài đánh lấy A-Cát. Nhìn thấy Hàn Phong trở về, Đái Mộc Bạch một đôi dị đồng bỗng nhiên sáng lên, từ trên ghế dài nhảy dựng lên, cười to nói, ta Hàn Đại Thiếu. Người rốt cục trở về. Ngài cái này cả ngày bận rộn cái gì đi. Hàn Phong Bạch Đái Mộc Bạch liếc một chút, tâm tình đang tốt hắn cũng không có cùng Đái Mộc Bạch so đo, chỉ là hỏi, bọn họ người đâu? Ngang. Đái Mộc Bạch biết Hàn Phong là đang hỏi Đường Tam bọn người, mở miệng giải thích, hôm nay tranh tài, Tiểu Tam bọn họ ứng đối có chút tỉ vết, bị đại sư kéo đi phát biểu, áo tư tạp tên kia cũng bị gọi đi. Ai? Muốn ta nói, đại sư cũng là quá cẩn thận. Tuy nhiên nói suy binh tất thắng, nhưng nếu là không có tinh tiến chi ý, há không ngược lại áp chế sĩ khí. Nói đến đây, Đái Mộc Bạch có chút phàn nàn thở dài, kỳ thật tình huống thật là, nguyên bản hắn hôm nay cùng Chu Trúc Thanh hẹn cơm tối, nhưng bởi vì Chu Trúc Thanh bị đại sư mang đi phát biểu, để Đái Mộc Bạch phiền muộn đến bây giờ. Hàn Phong gật gật đầu, lại hỏi, này Vinh Vinh đâu? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đái Mộc Bạch nhất thời giận hắn không tranh chừng Hàn Phong liếc một chút, âm dương quái khí nói, cũng không biết là ai, vứt xuống người ta Vinh Vinh một người chạy mất tăm, Vinh Vinh lo lắng tên kia, trọn vẹn tìm tên kia đến chưa? Hiện tại cũng còn chưa có trở lại đâu. Muốn ta nói, hai họa di ngàn năm, tên kia rõ ràng là để tiếng xấu muôn đời tài năng, làm gì lo lắng. Đái Mộc Bạch nói xong, vẫn không quên trêu tức một tiếng. Nghe Đái Mộc Bạch nói, Ninh Vinh Vinh ra ngoài lo lắng, tìm mình đến chưa, Hàn Phong nhớ tới huyễn cảnh bên trong Ninh Vinh Vinh tự nhủ, lông mày không khỏi nhảy một cái, trong lòng có chút dị dạng. Nhưng Đái Mộc Bạch bên này, thấy Hàn Phong thế mà không có phản bác mình, ngược lại lộ ra ý vị sâu xa thần sắc, khóe miệng giật một cái. Vội vàng giật ra đề tài, lại nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cái này cả ngày làm gì đi đâu. Hàn Phong lắc đầu, tập trung ý chí, ngẫm lại về sau, mới đối Đái Mộc Bạch nói nghiêm túc, Bạch lão đại, nói ra ngươi không tin, ta thượng tiên. Hàn Phong biểu lộ cực kỳ trang nghiêm, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Nhưng hết lần này tới lần khác lời nói ra, làm sao nghe đều giống như tại lừa gạt người. Đái Mộc Bạch nghe vậy, nhất thời cười lạnh, khoa trương nói, ta còn xuống biển đâu. Hàn Phong cũng là mắt trợn trắng lên, nhún nhún vai, ngươi nhìn, ta nói đi. Nói ra ngươi cũng sẽ không tin. Ngươi coi như nghĩ quá loa, cũng xin nhờ có thể hay không tìm một cái hơi đáng tin một điểm lý do lừa gạt ta. Đái Mộc Bạch lại là căn bản cũng không tin Hàn Phong nói lời, chỉ coi Hàn Phong trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hàn Phong bất đắc dĩ, đành phải đem mình hôm nay kinh lịch hết thảy cho Đái Mộc Bạch thêm hai nói, từ bị thì niên khốn tại trong ảo cảnh, đến bị phong ngự chi thần triệu hướng thần giới. Lại đến thần chỉ truyền thừa cùng thì niên hồn cốt, không có dấu diếm, toàn bộ nói cho Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch thần sắc cũng từ vừa mới bắt đầu khinh thường cùng chế nhạo, chậm rãi biến thành ngưng trọng cùng hãi nhiên. Thân là Tinh La Hoàng thất hoàng tử, Đái Mộc Bạch là biết thần chỉ, Tinh La Hoàng thất thư viện bên trong, liền minh xác ghi chép thần chỉ tồn tại. Đái Mộc Bạch tuy nhiên không biết thực hư, nhưng tương truyền, bọn họ Đái thị nhất tộc, liền là chiến thần hậu đại. Hàn Phong nói đến phòng ngự chi thần thời điểm, Đái Mộc Bạch liền đã tin tưởng. Hàn Phong sau khi nói xong, khoe miệng nắm chặt ý cười, lẳng lặng nhìn Đái Mộc Bạch, chờ đợi Đái Mộc Bạch chậm rãi tiêu hóa. Một hồi lâu về sau, Đái Mộc Bạch mới bình tĩnh trở lại, từng chữ nói ra đối Hàn Phong hỏi, Phong tử. Việc này ngươi có thể từng nói cho người khác. Ha! Hàn Phong nết miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, Bạch lão đại. Ngươi gặp may mắn. Chuyện này hiện tại trừ chính ta bên ngoài, cũng chỉ có ngươi biết mà thôi. Chờ sau này ta thành thần, ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Ta mang ngươi ăn ngon uống sướng. Nghe Hàn Phong nói như vậy, Đái Mộc Bạch trong mắt lóe lên một tia cảm động, nhưng vẫn là chăm chú nói với Hàn Phong, Phong tử. Ngươi ghi nhớ, việc này tuyệt không muốn nói với người ngoài lên. Tâm phòng bị người không thể không. Hàn Phong nghe vậy, đột nhiên có một loại mãnh liệt ký thị cảm. Lúc trước, hắn thu hoạch được hư mặt nạ, đắc ý quên hình thời điểm, Hàn Đương cũng là như thế cùng hắn nói. Bạch lão đại, ta há lại loại kia không biết nặng nhẹ người. Hàn Phong cũng thu liễm nụ cười trên mặt. Trang nghiêm nói, thần chỉ can hệ trọng đại, ta như thế nào lại cùng người bên ngoài nói lên. Nếu không phải Hàn Phong thật coi Đái Mộc Bạch là thành trên thế giới này tốt nhất hảo huynh đệ, Hàn Phong thậm chí ngay cả Đái Mộc Bạch cũng sẽ không nói. Đái Mộc Bạch thấy Hàn Phong nói như thế, mới đôi mắt buông lỏng, trong lòng lại không khỏi vì Hàn Phong mà cao hứng. Ao ước là khẳng định ao ước, nhưng là đấu kỵ lại là không có, Đái Mộc Bạch chỉ là nghĩ, mình hẳn là càng thêm nỗ lực tu luyện, ngày sau nếu là cũng có thể thành thần, há không nước mị ư. Lại nói, ngươi có nên hay không nói cho Vinh Linh. Qua một hồi, Đái Mộc Bạch đột nhiên mặt lộ vẻ quỷ quệt chi sắc, chậm rãi hỏi. Hàn Phong nghe vậy, đang muốn gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới cổ dòng, nhớ tới Ninh Vinh Vinh phía sau thất bảo Lưu Ly Tông, thần sắc có dối dám. Nửa ngày về sau, Hàn Phong hay là lắc đầu, hay là đừng. Thất bảo Lưu Ly Tông như vậy khảo nghiệm ta cũng không muốn để cái này thần chỉ, biến thành bọn họ lôi kéo ta trao đổi. Ta cùng Vinh Vinh ở giữa sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết, nếu là bởi vì cái này thần chỉ, để Vinh Vinh biến thành trong tay bọn họ thẻ đánh bạc, ngược lại không đẹp. Hàn Phong thật không muốn gia nhập tông môn. Vũ Thảo. Ai ngờ Đái Mộc Bạch nghe xong Hàn Phong, hai mắt đống nhiên một lồi, lại nhịn không được bạo một tiếng nói tủ. Đái Mộc Bạch một phát bắt được Hàn Phong, khó có thể tin trên dưới dò xét một phen về sau, kinh nghi bất định mà hỏi, Phong tử. Người khai khiếu. Thần vẫn còn có chức năng này. Trời có mắt rồi, Hàn Phong rốt cục khai khiếu. Ngay cả thất bảo Lưu Ly Tông khảo nghiệm đều thấy rõ. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Đái Mộc Bạch phản ứng, Hàn Phong đột nhiên có chút khó chịu, vô ý thức đánh dụng Đái Mộc Bạch móng đuốt, tức giận, ngươi nói thế nào ta như cái đần độn đồng dạng. Ngươi đoán. Đái Mộc Bạch lại là nhàn nhạt về một câu, khiến Hàn Phong vì đó cứng lại. Hàn Phong có chút bực bội lạnh hừ một tiếng, cam chịu nói, dù sao ta hiện đang tính toán cùng Vinh Vinh nói thẳng. Nhưng là ta cái gì cũng không hiểu, ngươi có giúp hay không đi. Huyễn cảnh bên trong một màn kia, hoàn toàn chính xác xúc động Hàn Phong tiếng lòng. Đái Mộc Bạch nhìn xem lẽ thẳng khí hùng Hàn Phong, có chút kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Ha ha. Một ít người gặp mặt ngày thứ hai liền thổ lộ, cho tới bây giờ đều còn không thành công. Hàn Phong lại là cười lạnh một tiếng, nhìn xem Đái Mộc Bạch nói. Đái Mộc Bạch nhẹ xách một tiếng, không còn cùng Hàn Phong đàm luận vấn đề này, chỉ là hỏi, có lễ vật sao? Tuy nhiên ngươi tặng đồ vật, liền xem như mai cục đá, Vinh Vinh khả năng đều sẽ xem như chân bảo, nhưng Vinh Vinh dù sao xuất thân thất bảo Lưu Ly Tông. Điểm ấy huynh đệ ta có thể không có biện pháp giúp ngươi. Hàn Phong nhớ tới từ thì niên trên thân cởi xuống viên kia vạn năm đầu hồn cốt, gật gật đầu, có. Vậy dễ làm. Thấy Hàn Phong gật đầu, Đái Mộc Bạch thần sắc buông lỏng, ôm Hàn Phong bả vai, hì hì cười nói, ngươi đây quên tìm đúng người. Huynh đệ ta thân vô trường vật, nhưng liền vậy mỗi khối này, kia là năm gắt gao. Ta nói cho ngươi, ngươi cứ như vậy. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 146, không biết mùi vị nữ nhân. Bạch lão đại, ta cần một lời giải thích. Ngày thứ hai, Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch đi tại Thiên Đấu Thành trên đường cái, sắc mặt hai người đều không phải rất dễ nhìn, nhưng khác biệt chính là, Hàn Phong trên mặt là khó chịu màu đen kịt, mà Đái Mộc Bạch đang quái dị bất đắc dĩ bên ngoài, còn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác cười ngượng ngùng chi sắc. Nghe thấy Hàn Phong chất vấn âm thanh, Đái Mộc Bạch oan uổng kêu lên, cái này trách ta lạc. Ta dạy thế nào ngươi? Ta để ngươi đừng quá mức tận lực, ngươi ngược lại tốt, vừa thấy mặt, không nói hai lời, liền đem người Vinh Vinh lôi đi, biết đến là ngươi có chuyện muốn cùng người nói, không biết, còn tưởng rằng ngươi nghĩ bắt cóc tống tiền đâu. Hàn Phong nghe vậy, trên mặt cũng có chút xấu hổ, cứng cổ phản bác, đây coi như là ta nổi, nhưng phía sau. Ngươi để ta huyển chuyển một điểm, ta chiếu ngươi nói làm A. Kết quả đây. Vâng. Ngươi là huyển chuyển. Ta để ngươi tìm một chút giữa các ngươi cộng đồng đề tài. Ngươi cùng người Vinh Vinh trò chuyện đấu hồn cùng tự sáng tạo hồn kỹ phát triển nghiên cứu. Ta để ngươi tìm cơ hội khen Vinh Vinh, ngươi lại còn nói Vinh Vinh không giống như kiểu trước đây tùy hứng. Ta để ngươi tận lực đừng bảo là một chút vô ý nghĩa, ngươi ngược lại tốt, không phải hỏi giờ nào, cũng là bảo hôm nay khí trời coi như không tệ. Cái này có ngươi. Còn có. Ta để ngươi nhiều chú ý Vinh Vinh ánh mắt dừng lại địa phương, ngươi đây. Ta để ngươi chế tạo lần sau hẹn hò cơ hội, ngươi đây. Ta ngay cả lộ tuyến đều giúp ngươi an bài tốt, kết quả ngươi đây. Đi ra ngoài liền quên. Ta người tại nguyên chỗ chờ ngươi buổi sáng, ngươi sửng sốt lách qua. Đái Mộc Bạch văn A. Hắn là thật hết sức, hắn đem hắn tất cả kinh nghiệm dốc túi tương thụ, làm sao Hàn Phong cái này khờ bao cái gì cũng không có ghi nhớ, bình thường cùng Ninh Vinh Vinh ở cùng một chỗ thời điểm, cũng không thấy Hàn Phong có cái gì dị dạng, nhưng mục đích này biến đổi, Hàn Phong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Hàn Phong mang theo Ninh Vinh Vinh đi dạo cho tới trưa. Nên nói một câu nói không nói, nói nhảm nói một cái soạn, nên làm một sự kiện không có làm, không nên làm ngược lại là một kiện không rơi xuống. sau cùng hẹn hò ngâm nước nóng, thổ lộ kế hoạch mắc cạn, hồn cốt cũng không có đưa ra ngoài. Đái Mộc Bạch đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp Hàn Phong, nói tóm lại, không di chuyển được. Cũng may mà Ninh Vinh Vinh có kiên nhẫn, cái này nếu là đổi khác nữ sinh, đã sớm vùng mặt rời đi. Không nói những cái khác, liền nói Chu Trúc Thanh, nếu là Đái Mộc Bạch dám như thế đối nàng, Hàn Phong liền có thể nửa tháng tìm không thấy Đái Mộc Bạch. Đối mặt Đái Mộc Bạch liên tiếp chất vấn, Hàn Phong cũng vô lực thở dài, hắn có thể làm sao? Kiếp trước kiếp này, hắn thật đúng là lần đầu tiên. Ai? Vậy làm thế nào sao? Hàn Phong cam chịu mà hỏi. Đái Mộc Bạch gãi gãi trên thân này một tầng lại một tầng nổi da gà, nhếch nhếch miệng, nhún vai nói, hoặc là ngươi bây giờ đi về, trực tiếp nói cho Vinh Vinh, ngươi thích nàng, hoặc là cũng chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Trong thời gian ngắn ngươi là không cần nghĩ. Hàn Phong nghe xong, do dự một hồi, hay là quyết định lựa chọn cái sau. Đái Mộc Bạch nhìn xem Hàn Phong, tuy nhiên trên mặt cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng trong lòng là có chút mừng thầm, trước kia hắn luôn ao ước Hàn Phong, có Ninh Vinh Vinh đuổi ngược hắn, mà mình lại là khi thắng khi bại, hiện tại tốt. Mọi người đồng dạng. Nghĩ tới đây, Đái Mộc Bạch vỗ vỗ Hàn Phong bả vai, ý vị sâu sắc nói, đi. Bản thiếu mời ngươi ăn cơm. Hảo huynh đệ. Đồng cam cộng khổ. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, hắn luôn cảm thấy, Đái Mộc Bạch trong lời nói có hàm ý, nhưng nghe đến có thể đi ăn chùa, Hàn Phong vẫn gật đầu. Giải thi đấu trong lúc đó, không nghĩ tới lại có người có nhàn hạ thoải mái đi tiểu lâu ăn cơm. Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong đang định hướng phía tiểu lâu đi đến, chỉ nghe thấy một đạo không đúng lúc thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Hai người đồng thời nhíu nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, chỉ nhìn thấy một cái thân mặc xí hỏa học viện đồng phục nữ tử xinh đẹp đứng tại phía sau hai người, trắng non mang trên mặt khiêu khích, sau lưng còn đi theo hai cái sắc mặt bình tĩnh đạt được thanh niên. Hàn Phong tâm tình bây giờ cũng không tốt, cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là đối Đái Mộc Bạch hỏi, người biết. Đái Mộc Bạch lắc đầu, trong lòng này tia mừng thầm giảm đi. Nhếch mắt vành mắt nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Nhìn thấy Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch cái này thái độ hờ hững, nữ tử kia cực khuôn mặt đẹp bên trên hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nhếch miệng lên, cười lạnh nói, hai vị không biết ta. Không quan hệ, vậy chúng ta bây giờ quen biết một chút đi. Nói, nữ tử kia lại con ngón búng ra, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng từ nàng đầu ngón tay bắn ra, hướng Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong đánh tới. Hàn Phong híp híp mắt, một tay cầm ra, đem đoàn kia hỏa diễm bóp tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng một nắm. Đem hắn diệt đi, thần sắc trở nên bất thiện, một bên khác Đái Mộc Bạch đồng dạng có nhàn nhạt sát khí vần quanh, hiển nhưng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong thiên đấu thành không được tư đấu. Có thái tử cùng thất bảo lưu ly tông tại, tư đấu lại như thế nào? Huống chi, hay là đối phương gây hấn trước đây? Gặp mặt liền xuất thủ, rõ ràng kẻ đến không thiện. Nhìn thấy Hàn Phong cử trọng nhược khinh đem mình hỏa diễm diệt đi, nữ tử kia trong mắt sáng lên, nói, không hổ là sử lai khắc học viện lớn nhất hai cái át chủ bài. Quả nhiên có chút thực lực. So này Đường Tam có ý tứ. Ai ngờ Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong không nhìn thẳng nàng, chỉ là liếc nhau, phối hợp nói chuyện với nhau. Đái Mộc Bạch nhàn nhạt mà hỏi, ngươi là dự định trực tiếp phun, hay là đi chương trình? Hàn Phong lắc đầu, trầm giọng nói, hôm nay không tâm tình. Đái Mộc Bạch nhưng, nay liền trực tiếp đánh chạy sự tình. Nghe được Đái Mộc Bạch, nữ tử kia sau lưng hai cái thanh niên sầm mặt lại, chăm chú nhìn Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch. Mà nữ tử kia thì là âm trầm nói, các ngươi quả thật sự không biết ta. Chúng ta thế nhưng là sử lai khắc học viện trận tiếp theo tranh tài đối thủ. Đái Mộc Bạch tà cười một tiếng, có chút ít chào ý nói, thật có lỗi. Ta cùng Phong Tử không xem so tài thật lâu. Các ngươi không xứng. Côn vọng. Nữ tử nghe vậy, trắng non mặt trở nên bắt đầu vặn mẹo, nghiêm nghị hét lên một tiếng, một đạo hỏa hồng sắc bóng dáng từ phía sau nàng dâng lên, này hồ cả hai tay hất lên, liền bay ra hai đạo hỏa hoàn, chiều Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch tập sát mà đến. Đái Mộc Bạch thấy thế cơ cười một tiếng. Ta mâu bạch hổ phụ thể, lại không quan tâm xông về phía trước. Hàn Phong gọi ra Dược Thiên Chi Thuẫn, ngầm hiểu ngăn tại này hai đạo hỏa hoàn trước đó, thậm chí ngay cả hồn kỹ đều vô dụng, liền đem hắn ngăn lại. Dược Thiên Chi Thuẫn nhưng là chân chính miễn dịch lửa, ngay cả Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Chi Hỏa đều không làm gì được Hàn Phong, huống chi là nữ tử này hỏa diễm. Mà trong nháy mắt này, Đái Mộc Bạch đã vọt tới nữ tử trước người, sắc bén hổ trảo nhô ra, mắt thấy là phải hướng nữ tử vồ xuống. Ầm. Nhưng nữ tử sau lưng đã sớm xúc thế đã lâu, hai người làm sao có thể để Đái Mộc Bạch đạt được. Tại Đái Mộc Bạch xuất thủ trước đó, này nhìn càng thêm năm lâu một chút thanh niên đột nhiên xuất hiện tại Đái Mộc Bạch trước người, võ hồn phụ thể, mi tâm mọc ra một cái sừng, lấy quyền đối chảo, nghĩ đón đỡ một kích này, nhưng Đái Mộc Bạch sớm đã xưa đâu bằng nay, nhất chảo chi huy, như thế nào nói tiếp liên tiếp. Thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, dù không có rõ ràng thương thế, nhưng cũng lui lại ba bước. Một người thanh niên khác thấy thế ngay cả vội rút ra hai thanh lửa kiếm, hướng Đái Mộc Bạch chém vào mà đi, hỏa diễm kiếm khí khiến Đái Mộc Bạch không thể không lui về Hàn Phong bên người. Có chút ý tứ. Đái Mộc Bạch hổ trào khẽ nhếch, quân có hứng thú cười cười. Hai cái này thanh niên, lại đều là hồn tông. Lấy bọn họ tuổi như vậy, nghĩ đến cũng là này giới hồn sư giải thi đấu người nổi bật, nhưng cũng tiếc, tựa như Đái Mộc Bạch nói đồng dạng, hắn cùng Hàn Phong không xem so tài thật lâu, cho dù là hồn tông, cũng không đáng đến bọn hắn quá nhiều coi trọng. Mà Hàn Phong thì là khỏe mắt hơi nhảy, vừa mới tại này hai cái thanh niên động thủ thời điểm, hắn đã đoán được mắt ba người trước thân phận. Xí Hỏa Học Viện Tam Đại Hồn Tông chủ lực, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, cùng một cái không nhớ nổi tên Lửa Kiếm Hồn Tông. Các ngươi lại dám động thủ? Hỏa Vũ thấy Hỏa Vô Song bị Đái Mộc Bạch đánh lui, lông mày nhỏ nhắn dựng thẳng lên, mạnh mẽ hét lớn. Hàn Phong nhìn xem Hỏa Vũ, trong lòng chán ghét, cười khẩy nói, không biết mùi vị. Chúng ta vì sao không dám động thủ? Ngươi chẳng lẽ quên, thế nhưng là ngươi xuất thủ trước. Dứt lời, Hàn Phong khoác trên người bên trên Viêm Long áo giáp, Đái Mộc Bạch đồng dạng móc ra canh kim thiên sắc kích, hai đôi đồng tử sâu kín nhìn chằm chằm Hỏa Vũ ba người. Hỏa Vũ vì đó cứng lại, trên mặt âm tình bất định, ẩn ẩn có vẻ dữ tợn hiện lên. Ngược lại là Hỏa Vô Song tỉnh táo bắt lấy Hỏa Vũ tay, trầm giọng nói, muội muội, chúng ta đi. Hỏa Vô Song nói xong, cũng mặc kệ Hỏa Vũ sắc mặt âm trầm, quay người liền đi. Hôm nay thật là bọn họ đối lý trước đây, tiếp tục dây dưa tiếp, có phải là Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch đối thủ tạm thời hai chuyện, thật làm lớn chuyện, đối bọn hắn khẳng định không có nửa điểm chỗ tốt. Hỏa Vũ bị Hỏa Vô Song mang đi, như cũ không phục, lớn tiếng kêu gào nói, có bản lĩnh ngày mai trên sàn thi đấu thấy. Đừng giống con ố quy rút đầu đồng dạng trốn tránh. Hàn Phong hôm nay tâm tình cũng không tốt, không hề giống cứ như vậy phóng qua lửa múa ba người, nhưng Đái Mộc Bạch lại ngăn lại hắn. Giải thi đấu trong lúc đó, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Để tránh bị tiểu nhân mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đái Mộc Bạch khuyên nhủ, nữ nhân kia không là muốn cho chúng ta ra sân sao. Cùng lắm đến ra sân giáo huấn nàng là được. Từ lần trước Ninh Phong Chí mang theo thái tử bái phỏng qua Sử Lai Khắc Học Viện về sau, Vũ Hồn Điện Tát Lạp Tư chủ giáo vẫn đem Sử Lai Khắc Học Viện xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc này, bị Tát Lạp Tư nắm được cán, vô luận là đối bọn hắn cái người vẫn là đối học viện, đều là chuyện phiền toái. Hàn Phong cũng biết Đái Mộc Bạch nói có đạo lý, gật gật đầu, thu hồi Dực Thiên Chi Thuẫn cùng Viêm Long áo giáp. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 147, xin chiến. Bị Hỏa Vũ cách đứng một chút, Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch cũng chưa ăn cơm dục vọng, trực tiếp về học viện. Các loại hai người trở lại học viện thời điểm, đại sư đang cùng mọi người thảo luận ngày mai tranh tài, Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch hai người trở về thời điểm không có tìm được Đường Tam bọn họ. Ngầm hiểu hướng phía đại sư văn phòng đi đến. Ngày mai các ngươi muốn mặt đúng, là đồng dạng có được 14 liên thắng Xí Hỏa Học Viện. Xí Hỏa Học Viện thực lực rất mạnh, các ngươi không cần thiết chủ quan. Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch còn không có đi vào văn phòng, cũng đã nghe đến đại sư nghiêm túc cứng nhắc thanh âm từ môn nội bộ truyền ra. Đại sư vốn là như vậy, sợ mọi người kiêu ngạo, vô luận đối đầu cái nào học viện, đều sẽ cẩn thận cho mọi người phân tích cái này học viện ưu điểm cùng khuyết điểm, tổng kết một điểm, để mọi người không cần thiết chủ quan. Sau đó lại căn cứ cái này học viện ưu khuyết thế, khai thác đối diện tính nhân viên điều phối, để đạt tới tốt nhất hiệu quả. Chỉ có thể nói không hổ là đại sư, các mặt đều phải đi qua nghiêm mật tính toán. Căn cứ Xí Hỏa Học Viện trước đó chiến tích, bọn họ học viện hiện tại bại lộ 3 tên hồn tông, theo thứ tự là đội trưởng Hỏa Vô Song, cùng đội viên Hỏa Vũ cùng Lửa Lân Bay. Hỏa Vô Song là cường công chiến hồn tông, Hỏa Vũ là khống chế chiến hồn tông, Lửa Lân Bay là mẫn công chiến hồn tông. Lại thêm Xí Hỏa Học Viện tất cả học viên võ hồn đều cùng lửa có quan hệ, cho dù là phụ trợ hồn sư cũng có nhất định năng lực công kích, tiến công là Xí Hỏa Học Viện thủ đoạn mạnh nhất. Cho nên ta dự định, tại ẩn giấu một bạch bọn họ điều kiện tiên quyết, để Tiểu Tam, Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh ra sân. Mã Hồng Tuấn, ngươi không sao chứ? Quả nhiên, đại sư tại phân tích qua Xí Hỏa Học Viện về sau, liền quyết định xuất chiến nhân viên. Mà Mã Hồng Tuấn nghe thấy đại sư lời nói, cũng là sảng khoái đáp lại nói, ta không quan hệ. Mã Hồng Tuấn đương nhiên không quan hệ, hắn mặc dù là Phượng Hoàng Võ Hồn, nhưng dù sao cũng là hỏa công, lấy lửa đối lửa, hiệu quả tự nhiên không có Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh rõ rệt. Ngoài cửa Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch nghe vậy, nhẹ nhàng gõ mở đại sư văn phòng, đi tới. Hai người tiến vào, mọi người sững sờ. Hàn Phong thì là nhìn quanh một tuần, thấy Linh Vinh Vinh cũng không ở trong đó, trong lòng buông lỏng một hơi, hiện tại hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt Linh Vinh Vinh. Làm cho người rất xấu hổ. Đái Mộc Bạch chú ý tới Hàn Phong tiểu động tác, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, chỉ là đối đại sư ôm quyền nói, đại sư, ngày mai tranh tài. để ta cùng Phong tử ra sân đi.
Đái lão đại.
Mã Hồng Tuấn nghe vậy ngẩn ngơ, không hiểu nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong đều đã hơn 10 ngày không có tham gia trận đấu, Đái Mộc Bạch còn tốt điểm, còn sẽ tới nhìn xử lai khắc tranh tài, Hàn Phong thì là dứt khoát mỗi ngày tìm không thấy người, không phải tại tu luyện cũng là tại dạo phố, tiêu sái rất. Không thể không thừa nhận, Mã Hồng Tuấn kỳ thật thật hâm mộ bọn họ, loại này phổ thông tranh tài đánh nhiều, hắn cũng cảm thấy không thú vị, hay là vẩy nước đến nhẹ nhõm. Đường Tam thì là buông lỏng một hơi. Đường Tam nghĩ đến so Mã Hồng Tuấn càng nhiều, mấy ngày gần đây nhất, Đường Tam cũng bắt đầu cảm thấy đại sư cách làm có thiếu thỏa đáng. Mấy ngày qua, Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch càng thêm không có dự thi khẩn trương cảm giác, cái này hiển nhiên không phải đại sư dự tính ban đầu. Hiện tại Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong chủ động xin chiến, Đường Tam ngược lại là hy vọng đại sư có thể đáp ứng. Có thể.
Đường Tam nguyên bản còn dự định mở miệng vì hai người tranh thủ một chút, lại không muốn còn chưa mở lời, đại sư liền dẫn đầu gật đầu đáp ứng. Đường Tam có thể nhìn ra vấn đề, đại sư tự nhiên cũng nhìn ra được, kỳ thật Phất Lan Đức bọn họ cũng biết, không thể một mực đè ép Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch, cũng muốn để bọn hắn hai ngẫu nhiên lần trước trận. Nhưng lại lo lắng trong lòng bọn họ có oán khí, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp là phụ trợ hồn sư, ngược lại cũng dễ nói, chiến đấu nhiệt tình vốn cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng hai cái khí huyết tràn đầy, thiên phú nắm dị mạnh đại hồn sư, dự thi về sau, liền lên trận một lần, trong lòng có chút ý nghĩ cũng là không gì đáng trách. Hiện tại Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong chủ động nói ra, ngược lại chính giữa bọn họ ý muốn, đại sư nào có không đáp ứng đạo lý. Kỳ thật đại sư bọn họ suy nghĩ nhiều. Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch một điểm đoán khí đều không có, nhìn qua mấy trận sau cuộc tranh tài, bọn họ xem như thấy rõ, thi dự tuyển tiền kỳ ép căn bản không hề cái gì đáng đến xuất thủ tranh tài, ra sân cũng chính là trượt cái chim, còn không bằng tu luyện được kinh đâu. Thấy đại sư đồng ý, Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch đều là vui mừng, đa tạ đại sư.
Không sao cả.
Đại sư cứng ngắc cười cười, nhấc nhấc tay, tiếp tục nói, nhưng đã các ngươi hai cái đều lên trận, Tiểu Tam tự nhiên không cần lên trận, như vậy đi. Để Mã Hồng Tuấn cùng các ngươi ra sân đi. Đại sư đối Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch thực lực có sung túc lòng tin, phần này lòng tin đến từ Liễu Nhị Long, dựa theo Liễu Nhị Long thuyết pháp, Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch toàn lực phía dưới, thậm chí không kém gì cao giai hồn vương, hai tôn cao giai hồn vương chiến lực ra sân, còn cần gì chiến thuật. Mang theo 5 cái vật trang sức là được. Nghĩ tới đây. Đại sư nhìn về phía Đường Tam bọn người, hỏi, các ngươi có gì dị nghị không? Thái Long 4 người dẫn đầu lắc đầu, không chỉ có không có dị nghị, ngược lại rất là may mắn, dù sao có Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch hai cái lao đại ra sân, nghĩ đến bọn họ cũng có thể tránh cho bị không rõ bắn tung tóe tổn thương đánh ra bên ngoài sân vận mệnh. Tiểu Vũ ngược lại là nghĩ có dị nghị, nhưng lại bị Đường Tam kéo trở về, đành phải hận hận chừng Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch liếc một chút. Chu Trúc Thanh thì là nhìn Đái Mộc Bạch liếc một chút. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch đáy mắt này xóa ý cười, khuôn mặt đỏ lên, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Chỉ có Mã Hồng Tuấn hàm hàm mở miệng nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, lần này có thể chờ hay không ta võ hồn phụ thể về sau lại kết thúc tranh tài. Mã Hồng Tuấn mà nói mọi người mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Xí Hỏa Học Viện cũng không phải Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội phó, nghĩ miểu sát Xí Hỏa Học Viện, khẳng định là khó khăn, nhưng không biết vì cái gì, mọi người thấy Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch đạm mạc thần sắc. Luôn cảm thấy hai người bọn hắn trong lòng tính toán chính là việc này.
Khu khu.
Đại sư cũng là tằng hắng một cái, ngữ khí quái dị nói, đã mọi người cũng không có ý kiến, vậy ngày mai tranh tài, liền có Hàn Phong, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng dự bị 4 người ra sân. Quyết định ngày mai tranh tài xuất chiến nhân viên về sau, mọi người tán đi, Mã Hồng Tuấn sờ đến Đái Mộc Bạch bên người, nhỏ giọng hỏi, Đái lão đại, các ngươi lần này làm sao đột nhiên nghĩ đến ra sân? Các ngươi có phải hay không lại mở cái gì cổ quái kỳ lạ đánh cược?
Lần này đánh cược cái gì?
Khiêu vũ hay là chạy trần chuồng? Nghe thấy đánh cược hai chữ, Đái Mộc Bạch đống nhiên trợn mắt chừng một cái. Cùng Hàn Phong đánh cược, Đái Mộc Bạch ít có tháng qua, mỗi lần đều thua cực kỳ biệt khuất, mỗi lần nhớ tới, Đái Mộc Bạch đều hối tiếc không thôi.
Không có.
Đái Mộc Bạch không cao hứng hoành Mã Hồng Tuấn liếc một chút, hàm hồ nói, cũng là hôm nay trở về thời điểm, không cẩn thận dẫm lên cước chó, xấu khẩu vị. Tìm Sĩ Hỏa Học Viện hạ giận a. Thiên Đấu Thành bên trong còn có cất chó đâu? Mã Hồng Tuấn hiển nhiên không có nghe được Đái Mộc Bạch tí ở ngoài lời, kinh ngạc hỏi ngược lại.
Có.
Không đến có.
Còn có 3 đống.
Mà lại ngươi ngày mai liền có thể nhìn thấy.
Đái Mộc Bạch cơ cười một tiếng, khẳng định nói.
Lần này, coi như Mã Hồng Tuấn có ngu đi nữa cũng minh bạch Đái Mộc Bạch tí tứ, nhất thời cười ha ha một tiếng, nói, cầm Sĩ Hỏa Học Viện xuất khí.
Hắc hắc.
Đái Mộc Bạch cười ha ha. Ánh mắt rơi xuống Hàn Phong trên thân, lại phát hiện Hàn Phong không biết lúc nào chạy tới Chu Trúc Thanh bên người. Chỉ thấy Hàn Phong gãi gãi đầu,
chê cười đối Chu Trúc Thanh hỏi, Trúc Thanh, ngươi trông thấy Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh nhào nhào tinh xảo lông mày, kinh ngạc nhìn Hàn Phong liếc một chút về sau, lắc đầu, không có. Không phải ngươi mang Vinh Vinh đi ra ngoài. Ách! Hàn Phong nhất thời im lặng, đành phải nói ra, vậy được rồi. Ngươi nếu là nhìn thấy Vinh Vinh, phiền phức nói cho nàng, hôm nay phát sinh hết thảy, đều để nàng quên đi. Nha! Nha! Lấy Chu Trúc Thanh bình tĩnh tính cách, lúc này lại cũng nghĩ không thông Hàn Phong là đụng cái gì cử chỉ điên rồ, chỉ là gật gật đầu, xem như đáp ứng. Các loại Hàn Phong sau khi đi, Chu Trúc Thanh mới vừa tới Đái Mộc Bạch trước mặt, chất vấn, ngươi lại làm cái gì? Đái Mộc Bạch vội vàng giơ hai tay lên, nhếch miệng cười một tiếng, ta thể. Lần này ta thật là tại giúp Vinh Vinh. Chỉ là nửa đường ra một chút xíu ngoài ý muốn. Nhưng nói tóm lại, khẳng định là Vinh Vinh nghĩ nhìn thấy tình huống. Chu Trúc Thanh duỗi ra ngón tay ngọc bước lên Đái Mộc Bạch cái cằm, ngưng thần nhìn xem Đái Mộc Bạch, bên tai hơi hơi nổi lên hồng sắc, tiểu hừ một tiếng, hừ. Quên. Tạm thời tin tưởng ngươi. Lời nói phân hai đầu, tại Sử Lai Khắc phân phối ngày mai dự thi nhân viên thời điểm, Xí Hỏa Học Viện bên này cũng tại bố trí ngày mai tranh tài. Chỉ là cùng Hàn Phong gặp mặt qua về sau, Hỏa Vô Song trong lòng có chút hậm hực, muội muội, ngày mai nếu là này Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch quả thật ra sân, chúng ta. Hỏa Vũ lại là lạnh hừ một tiếng, bọn họ nếu là thật sự ra sân, ngược lại chính hợp ý ta. Ta Hỏa Vũ Diệu Dương không thích hợp trong thiên đấu thành sử dụng, nếu không khi đó làm thế nào có thể bỏ qua bọn họ. Nhìn xem nhà mình muội muội xúc động dáng vẻ, Hỏa Vô Song cười khổ một tiếng. Sớm biết, trước kia liền không nên như thế sủng ái nàng. Nếu như là này Đường Tam ra sân, chúng ta chiếm võ hồn ưu thế, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Hỏa Vũ nhìn thấy Hỏa Vô Song trên mặt cười khổ. Biết Hỏa Vô Song lại tại tự trách mình tùy hứng, liền nói ra, nhưng nếu là Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch ra sân, ta liền trực tiếp phát động Hỏa Vũ Diệu Dương. Các ngươi bảo hộ ta, ta liền không tin, tụ lực đến cực hạn Hỏa Vũ Diệu Dương, không thể đánh bại bọn họ. Nghe Hỏa Vũ nói như vậy, Hỏa Vô Song đành phải gật gật đầu, vậy liền dựa theo ngươi nói đi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 148, Xí Hỏa Học Viện. Ngày thứ hai, Hàn Phong khó được giá lâm một lần sân thi đấu, từ khi ngày đầu tiên nghi thức khai mạc về sau, Hàn Phong liền cơ bản chưa từng tới, hôm nay lại đến, suýt nữa lạc đường. Tại Sử Lai Khắc Học Viện trong phòng nghỉ, Hàn Phong giả vờ giả vịt cùng Đái Mộc Bạch nói chuyện, ánh mắt phiêu hốt. Đái Mộc Bạch tự nhiên biết Hàn Phong đây là không dám nhìn thẳng Ninh Vinh Vinh, mượn mình tại làm dịu xấu hổ, trong lòng mỉm cười đồng thời, cũng không có vạch trần Hàn Phong, chỉ là câu có câu không cùng Hàn Phong tán gẫu, cơ bản dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhưng hai người cũng là ngạnh sinh sinh trò chuyện nửa ngày. Mà một bên khác, Chu Trúc Thanh bên người Ninh Vinh Vinh sắc mặt cũng hơi khác thường. Hôm qua nàng chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm, không hiểu thấu bị Hàn Phong lôi đi, sau đó Hàn Phong cùng nàng nói rất nhiều không giải thích được, lại không hiểu thấu biến mất, làm cho Ninh Vinh Vinh sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao Hàn Phong não mạch kín luôn luôn thanh kỳ, Hàn Phong có thể theo nàng chơi một buổi sáng, nàng đã rất thỏa mãn. Nhưng khi Ninh Vinh Vinh đem chuyện này nói cho Chu Trúc Thanh về sau, Chu Trúc Thanh lập tức trợn mắt chừng một cái, nói chúng tim đen vạch, cái này tất nhiên là Đái Mộc Bạch giáo Hàn Phong hẹn hò phương pháp. Những sáo lộ này, Chu Trúc Thanh đã sớm thấy rõ. Chu Trúc Thanh nói ra hẹn hò hai chữ về sau, Ninh Vinh Vinh tâm liền loạn. Trước đó tuy nhiên cũng cùng Hàn Phong một mình qua, nhưng này không giống, Hàn Phong thậm chí có khi sẽ quên nàng là cái nữ hải tử chuyện này. Cậu kia khóc cái gì khóc, như cái nương môn đồng dạng, Ninh Vinh Vinh thế nhưng là vẫn nhớ. Đừng nhìn. Lại nhìn liền thành hòn vọng phu. Chu Trúc Thanh nhìn xem Ninh Vinh Vinh không quan tâm, nhịn không được hướng Hàn Phong cái hướng kia nghiêng mắt nhìn dáng vẻ, vô lực treo kẹo nói. Nào có. Ninh Vinh Vinh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, không muốn thừa nhận. Chu Trúc Thanh lại là hoàn toàn không tin, chỉ nói là nói, không nói với hắn thứ gì sao. Từ buổi sáng đến bây giờ, hai người các ngươi vẫn dạng này, cũng không phải chuyện gì a. Ninh Vinh Vinh trong mắt lóe lên một tia ý động, nhưng rất nhanh lại toàn thân một tiết, ủy khuất lẩm bẩm Ninh nói, ta không biết nên nói cái gì. Chu Trúc Thanh nghe vậy nhất thời trợn mắt chừng một cái, cũng không thể nói cái gì đến, dù sao mỗi đôi tình lữ cơ hồ đều cần trải qua ngần ấy thời gian, nhất là giống Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh dạng này không có chút nào kinh nghiệm tân thủ, tựa như lúc trước Tiểu Vũ giống như Đường Tam, người bên ngoài nhìn gấp chết, chính bọn hắn lại còn đang xoắn suýt cái này xoắn suýt cái kia. Thật nếu nói, nếu không phải Đái Mộc Bạch ra mặt đủ dày, Chu Trúc Thanh có lẽ cũng cần trải qua một đoạn như vậy. Nhưng nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh lại nhịn không được hung dữ chừng Đái Mộc Bạch liếc một chút. Đái Mộc Bạch vì cái gì ra mặt sẽ như vậy dày, nàng nhất thanh nhị sở. Bị Chu Trúc Thanh trừng liếc một chút, Đái Mộc Bạch đột nhiên có chút tâm hỏng, tăng hắng một cái, nghiêm túc đối Hàn Phong hỏi, Phong tử, ngươi nói tiếp xuống tranh tài, chúng ta nên ứng đối như thế nào?
Cứng rắn đối.
Liên sĩ hỏa học viện này ba tôn hồn tông thực lực, cứng rắn đối cũng không phải không được, nhưng ta liền sợ Thái Long bọn họ theo không kịp.
Hàn Phong hoàn toàn không có nghe Đái Mộc Bạch đang nói cái gì, thuận miệng trả lời.
Đi.
Ngươi nói đúng.
Đái Mộc Bạch hiển nhiên cũng không có nghe Hàn Phong đang nói cái gì, như tên trộm liếc Chu Trúc Thanh liếc một chút, gật đầu đáp.
Một bên khác Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn người đều nhìn ốc, từ vừa tiến vào phòng nghỉ, bọn họ chỉ nghe thấy Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong tại nói hiệu nói vượng, hiện tại càng là tuyệt, hai cái hoàn toàn không tại cùng một cái kênh người, thế mà đem chiến thuật cho bố trí xong.
Tiếp xuống tranh tài, chính là hôm nay trọng đầu hí.
Để cho uy tín lâu năm cường đội Xí Hỏa Học Viện đối chiến giới này giải thi đấu lớn nhất Hắc Mã Sử Lai Khắc Học Viện.
Chắc hẳn các vị đang ngồi, phần lớn cũng là hướng về phía trận này lòng tranh hổ đấu đến A.
Không thể phủ nhận, hai chi đội ngũ đều có thực lực cường đại, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn có một con đội ngũ liên thắng bị chung kết, vì liên thắng vinh diệu, song phương chắc chắn cho chúng ta hiện ra một trận đặc sắc đối kháng.
Để chúng ta cho mời Xí Hỏa Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện đám tuyển thủ ra sân.
May mà lúc này, theo người chủ trì dõng dạc giải thích, Xí Hỏa Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện tranh tài mở màn.
Mã Hồng Tuấn như chút được gánh nặng, vội vàng kêu gọi Thái Long bốn người xông ra phòng nghỉ.
Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch cũng là sững sờ, nhếch miệng cười cười, không chút hoang mang hướng đấu trường đi đến.
Hàn Phong.
Mà lúc này, Ninh Vinh Vinh giống như là lấy hết dũng khí, gọi lại Hàn Phong.
Hàn Phong giật mình trong lòng, cười hắc hắc, đang muốn mở miệng mập mờ vài câu, lại trông thấy Ninh Vinh Vinh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhưng lại kiên định nói ra, cố lên.
Ta nghĩ ngươi lại mang ta đi dạo thiên đấu.
Lần này, ngươi cũng không thể chạy.
Cặp kia trong mắt đẹp, mang theo quá đa tình nghị.
Hàn Phong khẽ run lên, khoe miệng hơi vện, lần này ta tuyệt đối không chạy.
Nói xong, Hàn Phong xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến.
Đái Mộc Bạch nhìn xem Hàn Phong bóng lưng, nhẹ xách một tiếng, cảm khái lắc đầu, có chút thương hại nói ra, thù mới hận cũ mỹ nhân ân.
Rực lửa khó lạc.
Khi Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch đi vào trên sàn thi đấu lúc, Xí Hỏa Học Viện 7 người đã sớm các loại ở trong sân.
Hòa Vũ nhìn thấy Đái Mộc Bạch cùng Hàn Phong, khoe miệng khẽ nhếch, đối bên người Hỏa Vô Song cùng Lửa Lân bay thử cái ánh mắt, hai người nhất thời hiểu ý.
Tại một vị trọng tài tuyên đọc quy tắc thời điểm, Hỏa Vũ cơ cười một tiếng, xa xa kêu lên, hai người các ngươi vẫn còn quên cái nam nhân, không có để Đường Tam ra sân.
Nếu không ta chắc chắn hắn cỏ dại đốt sạch.
Mã Hồng Tuấn nghe vậy, trong lòng khinh thường lạnh hừ một tiếng, cô nương này sợ là không biết, Đường Tam Lam Ngân Thảo, miễn dịch lửa.
Đái Mộc Bạch thì là cười ha ha, thầm nghĩ trong lòng, lại là một cái tự tìm đường chết ngu xuẩn.
Hôm qua Hàn Phong là tâm tình không tốt, mới không thèm để ý Hỏa Vũ, thật sự cho rằng Hàn Phong không biết nói chuyện.
Quả nhiên, Hàn Phong chỉ là nhìn Hỏa Vũ liếc một chút, liền tràn đầy trào ý nói, ta liền không rõ, trọng tài vì cái gì mỗi lần tranh tài trước đó, đều muốn tuyên đọc quy tắc tranh tài đâu.
Nếu không nào có loại này không tự biết đồ vật cơ hội nói chuyện.
Tranh tài bắt đầu.
Hàn Phong một câu, để Hỏa Vũ giận dữ, đang muốn mắng lại, lại nghe thấy trọng tài tuyên bố tranh tài đã bắt đầu, Hỏa Vô Song các loại 6 người lập tức đưa nàng đoàn đoàn bao vây, Hỏa Vũ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng biết không thể lãng phí thời gian, âm chắc chắc nhìn Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch liếc một chút về sau, gọi ra võ hồn, trực tiếp sử xuất thứ tư hồn kỹ.
Chỉ một thoáng, Hỏa Vũ quanh thân tụ tập được bàng bạc hỏa diễm hồn lực, những lực lượng này bị Hỏa Vũ nạp nhập thể nội, khiến Hỏa Vũ khí tức liên tiếp đột phá.
Mà Hỏa Vô Song mấy người thì là nhìn không chớp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Phong bọn người, nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không để bọn hắn tới gần Hỏa Vũ nửa bước.
Hôm qua Hỏa Vô Song cùng Lửa Lân Bay hai người cùng Đái Mộc Bạch xem như giao thủ, vẹn vẹn từ một quyền kia bên trong, Lửa Lân Bay cùng Hỏa Vô Song liền rõ ràng, hai người bọn họ liên thủ, đều không phải là đối thủ của Đái Mộc Bạch, chớ nói chi là bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm Hàn Phong.
Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn đối đầu Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch, nếu như muốn thắng, hoàn toàn chính xác chỉ có thể ỷ vào Hỏa Vũ thứ tư hồn kỹ.
Một bên khác Mã Hồng Tuấn thấy thế lại là bị kinh ngạc.
Đại sư nói, Xí Hỏa Học Viện am hiểu nhất chính là tiến công, hiện tại như thế ngược lại triển khai thiết dũng trận.
Cái này nếu là Tượng Giáp Học Viện, Mã Hồng Tuấn cũng vẫn có thể lý giải, dù sao Tượng Giáp Học Viện am hiểu phòng ngự, nhưng đây chính là Xí Hỏa Học Viện a.
Thật cho ta ngự hỏa hồn sư mất mặt.
Đái Mộc Bạch thì hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía trong đám người Hỏa Vũ, nhẹ xách một tiếng, nói với Hàn Phong, Phong tử, nữ nhân kia hồn kỹ không đơn giản.
Hàn Phong gật gật đầu, Hỏa Vũ diệu dương, đương nhiên không đơn giản.
Hàn Phong cũng không nghĩ tới, Hỏa Vũ bọn họ sẽ như vậy quả quyết, trực tiếp từ bỏ mình lớn nhất thiện giải tiến công, ngược lại dự định được ăn cả ngã về không, lấy Hỏa Vũ Hỏa Vũ diệu dương nhất quyết thắng thua.
Nhưng Hàn Phong cũng không có ngăn cản Hỏa Vũ ý tứ. Chẳng bằng nói, Sĩ Hỏa Học Viện chiến thuật, ngược lại chính giữa hắn ý muốn.
Ha ha!
Đừng hoảng hốt. Tuy nhiên tụ lực hồn kỹ mà thôi, ta một chiêu liền có thể để bọn hắn lộ ra nguyên hình.
Hàn Phong cười lạnh một tiếng, lời thề son sắt nói.
Đái Mục Bạch đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, ngữ khí quỷ quệt mà hỏi, nàng có bản lĩnh này sao?
Vậy liền nhìn nàng đến cùng là loẹ người hay là thật là có bản lĩnh?
Hàn Phong nhún nhún vai, không để ý.
Đái Mục Bạch nghe Hàn Phong tiểu nói này, cũng là cười ha ha, không có chút nào khẩn trương.
Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống.
Chương 149, ai đến diệt đội?
Nghe được Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch đối thoại, Mã Hồng Tuấn tuy nhiên chậm một nhịp, nhưng chung quy là kịp phản ứng, mập mạp trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch, hét lớn, hai người có thể hay không làm người?
Từng ngày, liền nghĩ một kích diệt đội, làm đồng đội, hắn áp lực rất lớn a.
Ngược lại là Thái Long bốn người hoàn toàn không rõ Hàn Phong bọn họ đang nói cái gì, chỉ là nháy mắt mấy cái, không biết như thế nào cho phải.
Cái này cũng không thể trách bọn họ, dù sao bọn họ rất ít gặp Hàn Phong xuất thủ, đối với Hàn Phong hiểu biết, cũng vẹn vẹn dừng lại tại lực phòng ngự kinh người mà thôi.
Đại sư để bọn hắn ma sát chiến thuật thời điểm, vì ngăn ngừa đả kích đến Thái Long bọn họ, Đái Mục Bạch, Hàn Phong cùng Đường Tam mấy người bọn hắn, đều là đè ép chiến lược, rất nhiều át chủ bài đều không có lấy ra.
Mà Đái Mục Bạch cùng Hàn Phong nghe thấy Mã Hồng Tuấn phàn nàn, nhíu nhíu mày.
Đái Mục Bạch tức giận nói, ngươi tại cái này đưa cái gì khí?
Ta cùng Phong Tử khó được lần trước trận, ngươi đều đánh nhiều lần như vậy tranh tài, lần nào không có lộ mặt.
Hàn Phong cũng là nói, đúng a?
Mà lại mập mạp ngươi đây chính là oan uổng chúng ta, cũng không phải ta không làm người, là chính bọn hắn tự tìm đường chết, ta chỉ có thể tắc thành cho bọn hắn.
Nghe thấy Hàn Phong, Mã Hồng Tuấn cười ha ha, lời này nếu để cho Sĩ Hỏa Học Viện người nghe được, chỉ sợ trực tiếp liền tức hộc máu.
Ta là ra sân, nhưng này có thể giống nhau sao?
Cùng Tam Ca ra sân, đánh chính là chiến thuật, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất chiến quả, nhưng các ngươi hai cái này căn bản liền không giảng đạo lý a.
Mã Hồng Tuấn thu cổ kêu lên, ngữ khí lại ẩn ẩn mang theo một tia ưu oán.
Đái Mục Bạch trợn mắt chừng một cái, chẳng hề để ý nói, này không rất tốt, hai loại phong cách, còn có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp.
Ngược lại là Hàn Phong nhìn xem Mã Hồng Tuấn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đưa tay ngăn lại còn muốn nói chuyện Đái Mục Bạch, đối Mã Hồng Tuấn hỏi, mập mạp, ngươi đến cùng có ý tứ gì, đều là tự gia huynh đệ, nói thẳng là được.
Mã Hồng Tuấn nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, tiểu ánh mắt bên trong tràn đầy áp chế không nổi hưng phấn, hay là Hàn Phong ngươi hiểu biết ta?
Hắc hắc, kỳ thật ta chính là ngứa nghề, một chiêu diệt đội loại chuyện này, ta cũng muốn thử xem.
Các ngươi nhìn, bọn họ ôm thành một đoàn, hành động khẳng định không tiện. Ta thứ tư hồn kỹ lại là đi sau hồn kỹ, uy lực cực lớn, cái này nếu là trong bọn hắn ở giữa như thế một nổ, hiệu quả khẳng định nổ tung.
Mã Hồng Tuấn nóng lòng muốn thử nói, thậm chí có chút khoa tay múa chân, về sau còn nhăn nhăn nhó nhó mà nói, dù sao lấy các ngươi hai thực lực, loại cơ hội này, về sau còn nhiều, rất nhiều, huynh đệ ta thế nhưng là tìm không thấy cơ hội thứ hai.
Ách! Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, hắn là thật không nghĩ tới, nguyên lai Mã Hồng Tuấn xoắn suýt sự tình, nguyên lai là cái này.
Đái Mục Bạch ngược lại là nghiêm túc đạt được suy tư một chút, lại lắc đầu, chỉ sợ không được, ngươi thứ tư hồn kỹ tại trong trận đấu không có ít sử dụng, Sĩ Hỏa Học Viện đã dám bày ra thiết dũng trận, khẳng định đối ngươi có đề phòng, ngươi nghị xuất kỳ chế thắng, chỉ sợ có chút độ khó khăn.
Mã Hồng Tuấn mặt béo nhất thời một đổ, đừng a.
Các ngươi là không biết, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội phó sau trận chiến ấy, có bao nhiêu cô nương khóc hô hào muốn cho các ngươi sinh hầu tử, ta cũng muốn có cô nương thích không.
Ngươi tà hỏa đều không còn nhớ thương cái này.
Hàn Phong mắt trợn trắng lên, dở khóc dở cười nói.
Ai ngờ Mã Hồng Tuấn lại là nhảy dựng lên, lời thề son sắt kêu lên, nam nhân bình thường ai không thích đẹp mắt cô nương.
Ta háo sắc, ta hạ lưu, ta là nam nhân bình thường, có vấn đề sao?
Không có vấn đề.
Ta hiểu ngươi.
Nói đến đây cái, Đái Mục Bạch nghiêm sắc mặt, vỗ ngực một cái, cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau, hai người đều lộ ra cùng chung chí hướng thần sắc.
Hàn Phong nhìn xem Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã hai người, đang muốn phản bác, lại nhớ tới Ninh Vinh Vinh, há hốc mồm, cuối cùng không nói gì thêm.
Ngược lại là đứng tại ba người sau lưng Thái Long bọn họ một mặt kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bọn hắn.
Võ hồn cũng còn không có phụ thể đâu, này làm sao liền bắt đầu thảo luận ai đến một chiều diệt đội.
Thật liên phách lối như vậy sao?
Đây quả thật là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu sao?
Thật không phải cái thành phố kia dưới đáy đấu hồn tràng.
Trong lúc nhất thời, đấu trường không khí đột nhiên trở nên quỷ quệt đứng lên.
Sĩ Hỏa Học Viện 6 người trận địa sẵn sàng, Hỏa Vũ bị mọi người thủ vệ chính giữa, thứ tư hồn kỹ không ngừng thu nạp ngoại giới lực lượng, này sẽ thời gian, Hỏa Vũ bày ra lực lượng, nghiêm nhưng đã đột phá hồn vương. Lúc này Hỏa Vũ, tựa như là trên sàn thi đấu một vòng tiểu thái dương, cho dù là khán đài khán giả, đều có thể cảm nhận được này cố khí tức nóng bỏng, nếu không phải chủ trì nói khán đài tuyệt đối an toàn, chỉ sợ cũng có người xem rời tiệc. Nhưng trái lại một bên khác, Sử Lai Khắc học viện 7 người một điểm tự giác đều không có, cầm đầu 3 người không ngừng nghị luận cái gì, nhìn cũng chưa từng nhìn Xí Hỏa học viện phương hướng liếc một chút. 3 người sau lưng 4 người, ngu dại nhìn lấy bọn hắn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thấy cảnh này, liền ngay cả kinh nghiệm phong phú chủ trì đều đã không biết nên nói cái gì. Hắn chủ trì nhiều như vậy tranh tài, là thật là chưa thấy qua dạng này, cái này đã vượt qua nghề nghiệp của hắn phạm chủ, thuộc về hắn tri thức điểm mù. Được thôi. Vậy liền để ngươi thử một chút đi. Nhưng nếu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cũng đừng trách ta nói chi không dự nha. Hàn Phong cuối cùng lắc đầu, đồng ý để Mã Hồng Tuấn thử một chút. Thấy Hàn Phong gật đầu, Mã Hồng Tuấn hì hì cười một tiếng, võ hồn phụ thể, không kịp chờ đợi lao ra. Đái Mục Bạch thấy thế, tâm tư cũng đi theo hoạt lạc, nhưng Hàn Phong vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn hắn một cái, liền xem thấu hắn điểm kia tính toán nhỏ nhặt, sâu kín nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ. Nói xong, lần này để ta chủ công. Đái Mục Bạch nghe vậy, ngượng ngập cười một tiếng, cũng chỉ đành thu hồi trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Dù sao tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội phó lần kia sau cuộc tranh tài, hắn đã đáp ứng Hàn Phong. Thứ tư hồn kỹ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Mà lúc này, Mã Hồng Tuấn cũng đã tao bao làm ra bản thân thứ tư hồn kỹ, một đầu hỏa tuyến xuôi theo mặt đất, hướng Hỏa Vũ kích bắn đi. Mã Hồng Tuấn thứ tư hồn kỹ có lẽ có khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận là uy lực cũng là thật lớn. Mã Hồng Tuấn xuất thủ khiến Hỏa Vô Song toàn thân siết chặt, nhưng lại cũng không cuốn quýt, chỉ là tránh ra vị trí, để trong đội ngũ đôi kia song bảo thai tỷ muội đứng ở phía trước nhất. Xí Hỏa học viện hiển nhiên đến có chuẩn bị, đôi kia song bảo thai tỷ muội chắp tay trước ngực, hai đạo minh sáng tia chớp vàng đem hỏa tuyến ngăn chặn, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích đơn kỳ đều còn chưa có xuất hiện, cũng đã bị đánh tan, thậm chí ngay cả hồn kỹ bên trong nồng đậm hỏa thuộc tính hồn lực đều bị Hỏa Vũ thứ tư hồn kỹ hấp thu đi, khiến Hỏa Vũ khí tức lại là vừa tăng. Làm xong đây hết thảy, đôi này song bảo thai đối Mã Hồng Tuấn hì hì cười một tiếng, tựa hồ là đang nói, để Mã Hồng Tuấn lại cho điểm hồn lực đến đồng dạng. Mã Hồng Tuấn mặt béo cứng đờ, thẹn quá hoa giận hắn không có tại tự dứt lấy nhục, mà chính là chạy về Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch bên người. Để ngươi đừng đi, hiện tại tốt ta. Đái Mục Bạch cười trên nỗi đau của người khác cười lớn một tiếng, chế nhạo nói. Hàn Phong cũng là buồn cười, nhìn xem ủy khuất ba ba Mã Hồng Tuấn, bật cười nói, mập mạp ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Mã Hồng Tuấn nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, Phong ca cứ việc xuất thủ, đừng khắc chế. Hắn tuy nhiên không làm gì được Xí Hỏa học viện, nhưng là hắn có đại ca A. Nghĩ tới đây, Mã Hồng Tuấn trong lòng lại thư sướng rất nhiều. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 150, một chiêu diệt đội. A. Nhìn vô luận là Sử Lai Khắc học viện hay là Xí Hỏa học viện, đều đối trận đấu này coi trọng có thừa A. Song phương đều rất cẩn thận. Vẹn vẹn chỉ là thăm dò một lúc sau, liền không có tùy tiện ra tay, đều đang tìm sơ hở của đối phương. Tranh tài bắt đầu trọn vẹn một phút đồng hồ, Xí Hỏa học viện cùng Sử Lai Khắc học viện mặc cho liền không có nửa điểm giao thủ ý tứ. Lúc này, chủ trì cũng có chút ngồi không yên, đành phải lúng túng mở miệng giải thích một câu, tuy nhiên lý do rất gượng ép, nhưng hắn nhưng lại không thể không nói như vậy. Vậy làm thế nào sao? Chẳng lẽ để hắn nói, Xí Hỏa học viện trận địa sẵn sàng, hồn kỹ tụ lực trọn vẹn một phút đồng hồ. Nhưng Sử Lai Khắc học viện lại chẳng thèm ngó tới, thậm chí ngay cả võ hồn đều còn không có phụ thể, trời nam biển bắc tán gẫu sao? Xí Hỏa học viện có thể là có số lượng đông đảo người ủng hộ. Hắn dám nói như thế, sợ là ngay lập tức sẽ bao phủ tại những này ủng độn nhóm miệng trong nước. Kỳ thật hắn cũng nạp lấy buồn bực đâu. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, Sử Lai Khắc học viện đến cùng là nơi nào đến lực lượng, lại dám phách lối như vậy. Cái này trong vòng một phút, này Hỏa Vũ tụ tập lực lượng, nghiêm nhưng đã tới hồn đế cấp bậc. Chính là không ít trọng tài đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, Sử Lai Khắc học viện mấy cái này nho nhỏ hồn tông hồn tôn, dựa vào cái gì chuyện trò vui vẻ. Mà lúc này giữa sân, cảm nhận được Hỏa Vũ trên thân đã đột phá hồn đế lực lượng, Hàn Phong thoáng thu liễm lại nụ cười trên mặt, mở miệng nói, không sai biệt lắm. Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng là gật gật đầu, tránh ra thân thể vị. Thấy Hàn Phong khởi hành, chủ trì nhất thời kích động, hét lớn, Sử Lai Khắc học viện động. Bọn họ rốt cục kìm nén không được sao? Vị này Hàn Phong tuyển thủ đã từng một người vây khốn Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội phó 7 người, không biết hôm nay, lại sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào đặc sắc biểu hiện đâu. Không sợ ngươi động thủ, liền sợ ngươi không động thủ. Chỉ cần ngươi động thủ, liền xem như đơn phương nghiền ép, chủ trì đều có thể nói với ngươi ra hoa đến. Hàn Phong đứng ở mọi người trước người, xa nghiêng nhìn đã bao khỏa tại một đám lửa bên trong hỏa vũ, nhẹ nhàng cười một tiếng, Dực Thiên Chi thuẫn nháy mắt phụ thể, vàng vàng tím đen bốn cái hoa lệ hồn hoàn xuất hiện lần nữa. Bất động Viêm La, Viêm Long Ngự Thần Bảo. Chỉ nghe Hàn Phong hét lớn một tiếng, thứ ba hồn hoàn sáng lên, nhất tôn hỏa diễm cự nhân trống rông xuất hiện, người khổng lồ này tay trái giơ lên cao cao, tay phải cầm thuẫn, nằm ngang ở Hàn Phong trước người, khoác trên người một kiện uy phong lẫm liệt tay áo dài đại bảo, áo choàng phía sau, dùng hỏa diễm khắc rõ một cái ngự chữ. Đây là Hàn Phong đối với mình sáng tạo hồn kỹ Viêm Long áo giáp cải tiến bản. Viêm Long áo giáp không thể bảo là không thực dụng, lực phong ngự kinh người đồng thời, còn có thể tăng phúc Hàn Phong lực lượng cùng hỏa diễm, có thể nói là cả công lẫn thủ, nhưng áo giáp thực tế là không tiện, có đôi khi sẽ ảnh hưởng đến Hàn Phong động tác, cho nên đi qua Hàn Phong cải tiến, biến thành hiện tại bộ dáng này, trừ hy sinh một điểm lực lượng tăng phúc bên ngoài, lực phong ngự không có chút nào cắt giảm, lại là nhẹ nhàng rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, Hàn Phong liền đã không còn càng nhiều động tác, lặng lặng chờ đợi hỏa vũ. Thấy cảnh này, nguyên bản đều đã kích động lên chủ trì cả người đều cứng đờ. Hắn thề, từ hôm nay trở đi, nhưng phàm là Sử Lai Khắc Học Viện tranh tài, hắn tất nhiên không có khả năng đến chủ trì, cả đám đều không theo phương pháp ra bài, cái này ai nhận được. Hừ, tuy nhiên cũng may hỏa vũ lúc này cũng không lại tiếp tục thu nạp ngoại giới lực lượng, lạnh hư một tiếng, để hỏa vô song bọn người thối lui đến phía sau mình. Mình lôi cuốn lấy ngọn lửa kinh người ba động đi vào Hàn Phong mười bước bên ngoài, một mặt âm trầm quát, ngươi xem thường ta. Hỏa vũ đang thu nạp ngoại giới lực lượng thời điểm, đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, Hàn Phong bọn họ đang làm cái gì, nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Xí Hỏa Học Viện vì đối kháng Sử Lai Khắc Học Viện, làm chuẩn bị đầy đủ, thậm chí được ăn cả ngã về không, ngay cả mình lớn nhất thiện giải tiến công đều bỏ qua, nhưng Hàn Phong bọn họ lại căn bản không đem Xí Hỏa Học Viện để vào mắt, từ đầu đến cuối đều không để ý đến hỏa vô song bọn người, giống đối đãi ngu ngốc đồng dạng, đem hỏa vô song bọn người gạt sang một bên, cái này khiến hỏa vũ làm sao không giận. Hàn Phong lại là nhún nhún vai, như ngươi thấy. Ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Hàn Phong loại này thái độ hờ hững triệt để chọc giận hỏa vũ nguyên bản đã cực kỳ sắc mặt âm trầm lại lần nữa tối đen, rít lên nói, Hàn Phong. Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ ta một cách này. Ai biết được. Hàn Phong mỉm cười. Đáy mắt mang theo nồng đậm trào ý. Không khách khí mà nói, Hàn Phong không chỉ có thể cử trọng nhược khinh ngăn lại hỏa vũ cái này một cái hỏa vũ diệu dương, thậm chí còn có chút chướng mắt hỏa vũ cái này cái gọi là sát chiêu. Nguyên tắc bên trong, Đường Tam Nương tựa theo miễn dịch lửa Lam Ngân Thảo liền có thể đỡ một chiêu này, Hàn Phong Dực Thiên Chi thuẫn đồng dạng miễn dịch lửa, lại là thuần chính phòng ngự võ hồn, dựa vào cái gì ngăn không được. Không phải liền là hồn đế một kích sao? Nếu là Hàn Phong chiến lực toàn bộ triển khai, năm đạo Dực Thiên Chi môn rơi xuống, Viêm La Pháp Tương hiện thế, Viêm Long Ngự Thần Bảo ra thân, sáu mặt viêm thuẫn hộ thể, lại thêm mệnh chi ngự tính đặc thù, chính là Phất Lan Đức nhất thời bán hội đều công không phá được Hàn Phong phòng ngự. Đối mặt Hỏa Vũ, Hàn Phong đã rất nhân từ, đem ngươi Dực Thiên Chi trận xuất ra. Hỏa Vũ thấy Hàn Phong lại chỉ dùng thứ ba hồn kỹ, nơi nào không biết Hàn Phong còn tại lưu thủ, kiêu ngạo như nàng, tự nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nhưng cũng tiếc, Hàn Phong cũng sẽ không nuông chiều nàng, cười lạnh một tiếng, không chút khách khí chế giễu. Ngươi xứng sao? Hỏa Vũ nghe vậy, nguyên bản đã sắp bạo động lực lượng triệt để mất đi khống chế, Hỏa Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lệ quát một tiếng, đây là ngươi tự tìm. Hỏa Vũ diệu dương, nóng rực ngọn lửa cuồng bạo hồn lực hóa thành một đạo chướng mắt trùng sáng, chiều Hàn Phong kích xạ mà đến, những nơi đi qua, chính là tranh tài chuyên dụng lôi đài đều ra bị nẻ ra, vỡ thành cho bụi. Phải biết, hơn 10 ngày giải thi đấu tiến trình, lôi đài chưa bao giờ có nửa điểm tổn thương, nhưng hôm nay tại hỏa vũ diệu dương phía dưới, cái này không thể phá vỡ lôi đài, lại như là đầu hũ vỡ thành tạt bã. Đến hay lắm. Đệ nhất hồn kỹ mệnh chi ngự. Đối mặt cái này nhìn như thế không thể đỡ một kích, Hàn Phong lại là nhếch miệng cười một tiếng, đệ nhất hồn kỹ sáng lên, không hề sợ hãi. Vâng. Dầm dầm dầm. Dực Thiên Chi thuẫn cùng hỏa vũ diệu dương va chạm, bộc phát ra chướng mắt kim quang, tại này va chạm trung tâm, lôi đài hóa thành bột mịn, Hàn Phong Viêm Long Ngự Thần Bảo tại nóng trong gió bay phất phới. Lại là nửa bước không lùi, chính là Viêm La Pháp Tương cũng không từng có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Mệnh chi ngự 75% tỷ lệ phát động, Hàn Phong căn bản vô hại đón lấy một kích này. Quang mang tán đi, nguyên bản lôi đài đã không gặp, chỉ còn nửa cái đài cùng một cái hố sâu. Hòa vô song bọn họ miễn cưỡng từ phế tích bên trong đứng lên, từng cái chật vật không chịu nổi, nhưng một bên khác, Hàn Phong Viêm La Pháp Tương liền giống như là lấp kín không thể vượt qua tường cao, Hàn Phong phía sau, không bị đến nửa điểm ảnh hưởng. Hỏa Vũ vô lực quỳ một chân trên đất, vô thần nhìn trước mắt lông tóc không thương Hàn Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh nghi. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng đón lấy ta Hỏa Vũ Diệu Dương còn có thể lông tóc không thương.
Ta không tin.
Ngươi nhất định là đang giáng chống đỡ.
Chúng ta còn không có thua.
Cà ca. Các ngươi mau ra tay, Hàn Phong đã không có sức tái chiến.
Đột nhiên, Hỏa Vũ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, diện mạo như điên cuồng kêu to.
Hỏa Vũ song đám người sắc mặt trầm xuống, nhao nhao vọt tới Hỏa Vũ trước người, đem Hỏa Vũ bảo vệ, mặc dù không có xuất thủ, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên cũng không hề từ bỏ.
Hàn Phong lại là cơ cười một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Cắn chặt răng đi.
Tiếp xuống, có thể sẽ có chút đau nhức.
Hàn Phong cũng không muốn cùng một cái bị đả kích bị điên nữ nhân dây dưa, Viêm La Pháp Tương tay trái nắm tay nện xuống, tay phải Dực Thiên Chi thuẫn sáng lên ánh lửa chói mắt.
Phong thủ.
Hỏa Vũ song thấy cảnh này, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hồn lực không cần tiền nghiêng mà ra, những người còn lại cũng không dám kinh thường, một chương lưới lửa ngăn tại trước người bọn họ, khó khăn lắm ngăn lại Viêm La Pháp Tương một quyền này.
Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, một quyền này tuy nhiên giả thoáng nhất thương, về sau Dực Thiên Chi thuẫn mới là chủ lực.
Tụ lực thuẫn kích.
Hàn Phong lệ quát một tiếng, đã sớm bị Hỏa Vũ Diệu Dương tràn ngập năng lượng Dực Thiên Chi thuẫn đánh ra, cao giai hồn vương một kích toàn lực rơi xuống, Hỏa Vũ song bọn người tổ chức phòng ngự, tại một kích này trước mặt, giống như trò cười tán loạn.
Oeng.
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Xí Hỏa Học Viện 7 người như là 7 con diều bị đứt dây rơi xuống bên ngoài sân, bất tỉnh đi, chỉ ở phế tích bên trong lưu lại một đám trướng mắt máu tươi, lại là không có chút nào phản kháng chỗ trống.
Một kích diệt đội.
Khủng bố như vậy.
Chậc chậc chậc.
Trang hay là phong tử có thể chứa.
Một mực tại trên trận quan chiến Đái Mộc Bạch hơi hơi cảm khái nói, sớm biết, ngày ấy đối phó Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội phó, hắn cũng không để Hàn Phong hỗ trợ khốn người.
Mà này trên đài chủ trì đã kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời, lại quên mở miệng.
Ban đầu trước khi đến một phút đồng hồ kia tiền hí, chính là vì sau cùng lần này sao?
Ngươi một chút ta một chút, hảo hảo đấu hồn tranh tài, ngạnh sinh sinh biến thành hội hợp chế trò chơi.
Nhưng vì cái gì nhìn như thế kích thích đâu?
Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống.
Chương 151, ta thích ngươi.
Khó có thể tin.
Xí Hỏa Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện ở giữa, sau cùng lại lấy loại phương thức này quyết ra thắng bại.
Vô luận là Hỏa Vũ tuyển thủ Hỏa Vũ Diệu Dương, hay là Hàn Phong tuyển thủ Triệu Hoán đi ra Hỏa Diễm Cự Nhân, đều thể hiện ra hai đội thực lực tuyệt mạnh. Thậm chí ngay cả sân thi đấu đều bị hủy diệt nửa cái.
Qua chiến dịch này, giải thi đấu có lẽ cần bỏ thi đấu một ngày.
Nhưng vô luận như thế nào, đều xin mọi người vì Sử Lai Khắc Học Viện dâng lên bên thắng tiếng hoan hô.
Có thể chủ trì thiên đấu chia thi đấu hồn sư giải thi đấu, tự nhiên cũng sẽ không là người bình thường, đi qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục về sau, bền bỉ chức nghiệp tố dưỡng vẫn là để hắn lấy lại tinh thần, trầm đồng du dương thanh âm làm cho cả khán đài cũng vì đó sôi trào lên, liên tiếp tiếng hoan hô, một mặt là người chủ trì công lao, một phương diện khác, cũng là Sử Lai Khắc Học Viện bày ra thực lực, chinh phục bọn họ.
Loại này tiếng hoan hô, một mực tiếp tục đến Hàn Phong bọn người rời trận, kéo dài chưa tán.
Cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong thính phòng đại đa số người xem, đều là không có hồn lực hoặc là hồn lực tu vi thấp người bình thường, bọn họ nơi nào nhìn hiểu như vậy rất nhiều.
Đối với bọn hắn đến nói, bọn họ nhìn liền là ai hồn kỹ càng thêm huyền khốc, ai tu vi cao hơn, ai phe thắng lợi thức càng thêm phách lối. Tuy nhiên run rẩy thuật cũng có thể đạt được thắng lợi, nhưng không có thể phủ nhận chính là, giống Hàn Phong dạng này, mạnh mẽ đâm tới đối cứng, mới là khán giả thích xem.
Ngươi run rẩy thuật, ngươi ở đây bên trên làm rất nhiều hơi thao, bố trí rất nhiều cạm bẫy, quan chúng ta người xem sự tình gì.
Chúng ta lại xem không hiểu.
Nếu không có người chủ trì giải thích, khán giả chỉ có thể nhìn đến đầu đầy dấu chấm hỏi.
Mà lúc này Sử Lai Khắc Học Viện trong phòng nghỉ, đại sư đang cho mọi người tổng kết lần này tranh tài.
Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch đều lên trận, cho nên lần này, hai người khó được tham gia một lần, ngược lại để đại sư có chút vui mừng.
Nhưng trên thực tế, liền ngay cả đại sư mình cũng không biết nên nói cái gì.
Trận đấu này, toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện tổng cộng cũng chỉ có Hàn Phong cùng Mã Hồng Tuấn hai người xuất thủ, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích còn bị Xí Hỏa Học Viện khắc chế gắt gao, chân chính trên ý nghĩa độc thủ, liền Hàn Phong một người.
Một người, đem Xí Hỏa Học Viện đoàn diệt.
Đại sư có thể nói cái gì?
Đại sư chỉ có thể nói mọi người thái độ không đủ đoan chính, quá mức khinh địch, có thể lấy càng thêm đơn giản phương thức đạt được thắng lợi a.
Đương nhiên, những lời này chủ yếu vẫn là nói cho Hàn Phong, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn ba người nghe, dù sao Thái Long bọn họ ở đây bên trên, một điểm quyền nói chuyện đều không có, cũng liền góp cái đầu người.
Nhưng nhìn thấy Hàn Phong không quan tâm, Đái Mộc Bạch không để ý cùng Mã Hồng Tuấn hưng phấn khó nhịn dáng vẻ,
đại sư cũng là bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, nói tóm lại, trận đấu này, các ngươi hay là đánh cho rất xinh đẹp. Vô luận là Mục Bạch hay là Hàn Phong, đều có được khiến tất cả đội ngũ vì đó kiêng kỵ thực lực, nhưng nhớ lấy, không tiêu không ngạo. Các ngươi có thể minh bạch. Mọi người nghe đại sư nói xong câu đó, nơi nào vẫn không rõ đại sư đây là muốn tan họp, nhất thời mừng rỡ, trung khí 10 phần đáp, minh bạch. Cái này giống lãnh đạo họp, vĩnh viễn chỉ có mở màn cùng tan cuộc hai lần tiếng vỗ tay là nhiệt liệt nhất. Đại sư nhìn xem mọi người bộ dáng, cũng là dở khóc dở cười lắc đầu, khua tay nói, đi thôi. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện, có thể trị đến Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch, cũng chỉ có Liễu Nhị Long, nhưng cũng tiếc Liễu Nhị Long không ở nơi này, mà đại sư lại không thể mượn Liễu Nhị Long tên tuổi uy hiếp hai người bọn hắn. Nghe đại sư nói xong hai chữ này, Hàn Phong trực tiếp lôi kéo Ninh Vinh Vinh hướng phòng nghỉ lối ra chạy tới, chỉ ném câu tiếp theo, ta mang Vinh Vinh ra ngoài dạo chơi. Mọi người thấy thế, đều phát ra ý vị thâm trường thanh âm, khiến Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Đương nhiên, mọi người cũng không có lặng lẽ meo meo theo sau, nếu như bị phát hiện, Hàn Phong nhất định sẽ diệt bọn họ. Đại sư cũng là một mặt cổ quái, hắn cũng coi là một mực nhìn lấy Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh, hắn nhớ kỹ, trước mấy ngày Hàn Phong còn như cái khờ bao đồng dạng, như thế hiện tại tựa như là khai khiếu đồng dạng. Tuổi trẻ bây giờ đều chơi như thế hoa. Ngược lại là Đái Mộc Bạch cau mày, lo lắng lẩm bẩm Ninh nói, quá gấp a. Hôm qua mới thất bại quá a. Người bên ngoài không nghe thấy Đái Mộc Bạch lẩm bẩm, nhưng một mực ở bên cạnh hắn Chu Trúc Thanh lại nghe cái nhất thanh nhị sở, nhất thời dốc thịt hắn liếc một chút, nũng nịu nhẹ nói, ngươi cho rằng Vinh Vinh cùng ngươi những cái kia bạn gái trước giống nhau sao? Tuy nhiên Chu Trúc Thanh thanh âm rất lãnh đạm, nhưng Đái Mộc Bạch hay là nghe ra nồng đậm ghen tuông, lúc này toàn thân run lên, giả vờ giả vịt ngẩng đầu nhìn trần nhà, thuận miệng nói bậy nói, a hôm nay khí trời coi như không tệ. Chu Trúc Thanh nghe vậy, Bạch Đái Mộc Bạch liếc một chút, xoay người rời đi, giống là tức giận. Đái Mộc Bạch nào dám lãnh đạm, vội vàng cười làm lành lấy theo sau, không còn dám tin miệng nói bậy. Mà một bên khác, Hàn Phong mang theo Ninh Vinh Vinh chạy ra đấu trường phương mới dừng lại. Trước đó, Ninh Vinh Vinh ánh mắt từ đầu đến cuối tại Hàn Phong cầm mình cái tay kia bên trên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sắc mặt từng đỏ, trong lỗ tai chỉ có tiếng tim mình đập. Thẳng đến Hàn Phong dừng lại, Ninh Vinh Vinh mới đè xuống mình cuồng loạn không ngừng trái tim, giận trách, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Hàn Phong nhìn xem Ninh Vinh Vinh tiểu diễm ướt át bộ dáng, bị thai trộm trùng gãi gãi đầu, phiêu hốt nói, ta sợ chờ chút bị đám người kia một pha trộn, ta lại không biết làm như thế nào mở miệng. Hàn Phong nói xong, Ninh Vinh Vinh trái tim run lên. Hôm qua, Hàn Phong vẫn cảm thấy mình hôm qua thực tế quá mất mặt một điểm, dự định mở miệng giải thích một chút. Nhưng Hàn Phong vẫn chưa nói xong, liền gặp Ninh Vinh Vinh nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, chuyện ngày hôm qua, ta có thể sẽ không quên nha. Bởi vì là lần đầu tiên à. Hẹn sẽ. Ninh Vinh Vinh thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau cùng nếu không phải Hàn Phong bản thân tính lực hơn người, thật đúng là nghe không được. Hàn Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhớ tới, mình hôm qua tựa hồ cùng Chu Trúc Thanh nói qua, để nàng nói cho Ninh Vinh Vinh, quên chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ngươi đều biết. Hàn Phong ngượng ngập cười một tiếng. Hàn Phong hàm hàm bộ dáng để Ninh Vinh Vinh khẽ cười một tiếng, xinh xắn nói, đó là đương nhiên. Đái lao đại những cái kia phương pháp, Trúc Thanh đã sớm xem thấu. Ngươi về sau cũng ít nghe đái lao đại. Không có cô bé nào thích bị xem như hồn thú đồng dạng, bị công lược. Hứ. Hàn Phong nghe vậy, không khỏi lạnh hứ một tiếng, Bạch lao đại tên kia quả nhiên không đáng tin cậy. Nếu là Đái Mộc Bạch ở đây, nhất định sẽ hô to hoan uổng đi. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại là nhuẩn miệng cười, nói, kỳ thật ngươi không cần để ý tới những cái kia, chỉ cần là ngươi, ta đều thích. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh khẽ run đôi mắt sáng cùng trên mặt chưa tán đỏ bừng dư vị, Hàn Phong chỉ cảm thấy một dòng nước gấm chảy qua trong tim. Ý thức được đại sự không ổn, Hàn Phong vội vàng lắc đầu, bắt lấy Ninh Vinh Vinh bả vai, chờ một chút. Ngươi đừng nói. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Ninh Vinh Vinh sững sờ, lại nghe thấy Hàn Phong nói ra, lại để cho ngươi nói tiếp, không phải ta có lời muốn nói. Là ngươi có chuyện cùng ta nói. Ninh Vinh Vinh nháy mắt mấy cái, nhìn thấy Hàn Phong trên mặt vẻ khẩn trương, hì hì cười một tiếng, ngay cả xấu hổ đều quên, ngược lại mong đợi hỏi, vậy ngươi có muốn nói cùng cái gì đâu? Khu khu. Hàn Phong háng giọng. Đang định nói ra từ Đái Mộc Bạch nơi đó học được lời tâm tình, nhưng khi hắn đối đầu Ninh Vinh Vinh cặp kia phảng phất biết nói chuyện con người, những cái kia sốc nổi rung động lòng người ngôn ngữ đột nhiên tán đi, lời đến khỏe miệng, chỉ còn lại một câu, Vinh Vinh, ngươi nghe ta nói, ta thích ngươi. Tuy nhiên sau một khắc, Hàn Phong lại lập tức lộ ra nguyên hình, ngay thẳng nói, nhưng là ta không muốn gia nhập thất bảo Lưu Ly Tông. Cho nên, ngươi có thể muốn chờ ta mấy năm, ngươi nguyện ý sao? Nghe Hàn Phong nói xong. Ninh Vinh Vinh trong mắt đột nhiên tuôn ra nước mắt, trong mắt tràn đầy rung động lòng người ánh mắt. Hàn Phong thấy thế, trong lòng ảm đạm, lại nghe thấy Ninh Vinh Vinh nghẹn ngào hồi đáp, ta nguyện ý. Vô luận bao lâu, ta đều nguyện ý. Ninh Vinh Vinh ban đầu vốn cho là mình đã có chuẩn bị, nhưng khi Hàn Phong nói ra này bốn chữ thời điểm, nàng hay là kích động khóc lên 441502 tháng, ấm lạnh tự biết, nhưng may mắn, nàng rốt cục thu hoạch Hàn Phong tâm. Về phần Hàn Phong đằng sau câu nói kia, Ninh Vinh Vinh từ lúc ngày đầu tiên nhận biết Hàn Phong về sau, liền biết, lấy Hàn Phong này phần ngoài ta còn ai kiến ngạo, là sẽ không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, thậm chí liền ngay cả Ninh Phong Chí đều không yêu cầu xa vời Hàn Phong gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh như thế nào lại ép buộc hắn. Tuy nhiên cho dù ai đều có thể nhìn ra, Hàn Phong tương lai chắc chắn là nhất tôn cường đại vô song phong hào đấu la, nhưng dùng Ninh Phong Chí mà nói đến nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn không cần thông qua hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc đem đổi lấy cường thịnh. Đương nhiên, nếu như có thể gia nhập tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao không phải Ninh Phong Chí độc đoán, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão không đồng ý, Ninh Phong Chí cũng không thể khư khư cố chấp. Nói trắng ra, Hàn Phong cần áp đảo, là Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà không phải Ninh Phong Chí, hay là Cổ Dung cùng Trần Tâm. Chỉ là Ninh Vinh Vinh cũng không có nói cho Hàn Phong, nàng không muốn để Hàn Phong có áp lực, nàng lại là không biết, kỳ thật Hàn Phong từ vừa mới bắt đầu, liền là hướng về phía áp đảo Cổ Dung cùng Trần Tâm đi. Thật! Hàn Phong nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ mà hỏi. Tự nhiên là thật, đợi ngày sau ta làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, ngươi liền làm tông chủ của ta phu nhân. Ninh Vinh Vinh lao đi trên mặt thanh lệ, hì hì cười nói. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ta mới không muốn đâu. Thật sao thật sao? Ninh Vinh Vinh một bên giọng dịu dàng nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí dắt Hàn Phong tay phải, đã thấy Hàn Phong phản tay nắm chặt nàng. Ninh Vinh Vinh nhất thời một trận kinh hỉ, mừng rỡ vạn phần nói ra, không phải tông chủ phu nhân, là tông chủ trợ phu. Ngươi không phải đã nói muốn dẫn ta đi dạo thiên đấu thành sao? Nói xong, lần này ngươi cũng không thể chạy. Khó nghe chết. Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, lại không tức giận, thiên đấu thành làm sao đủ. Ngày sau ta mang ngươi đi dạo hết tinh hà. Hàn Phong tại Ninh Vinh Vinh trước mặt, không có nói qua láo, câu này tự nhiên cũng không phải. Ngày sau thành thần, tự nhiên năng đủ đi dạo hết tinh hà. Đương nhiên, trước mắt còn chỉ có thể dạo chơi thiên đấu thành. Ninh Vinh Vinh cũng không để ý Hàn Phong có hay không nói ngoa, coi như Hàn Phong là đang dỗ nàng, nàng cũng thích nghe. Cái này một đi dạo, chính là một ngày. Thẳng đến trăng sáng sao thưa, Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh mới chậm rãi trở lại học viện. Hàn Phong đầu tiên là đem Ninh Vinh Vinh đưa về túc xá, về sau mới mình về túc xá, nhưng khi hắn mở cửa về sau, đã thấy Đái Mộc Bạch ngồi tại cái ghế của mình bên trên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ơ, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định trở về đâu. Là ta xem nhẹ ngươi, hay là đánh giá cao ngươi? Hàn Phong nghe vậy, trợn mắt chừng một cái, nhếch miệng chế giễu, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Đái Mộc Bạch nhất thời á khẩu không trả lời được. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, cái này hơn nửa đêm ngươi không ngủ được, tìm ta túc xá đến chơi diều. Có chuyện gì không thể ngày mai lại nói. Hàn Phong cũng lười sâu đào Đái Mộc Bạch hắc lịch sử, trực tiếp hỏi. Đái Mộc Bạch cũng là cười cười, nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt, ý vị sâu sắc nói, chuyện này, vẫn thật là thích hợp tại hơn nửa đêm nói. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 152, Thương Huy uy hiếp. Nhìn xem Đái Mộc Bạch thần sắc, Hàn Phong nhíu nhíu mày, lấy hắn đối Đái Mộc Bạch hiểu biết, Đái Mộc Bạch muốn nói sự tình, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đến cùng làm sao? Hàn Phong hiếp hiếp mắt, trầm giọng hỏi. Đái Mộc Bạch nhún nhún vai, cũng không trả lời Hàn Phong vấn đề, ngược lại là hiếu kỳ đối Hàn Phong hỏi, ta muốn nói sự tình, khó tránh khỏi có chút nặng nề, trước đó, ta muốn nghe xem, ngươi cùng Vinh Vinh ở giữa, phát sinh cái gì? Muốn như vậy mới trở về, ngươi muốn nói cái gì cũng không có phát sinh, ta là không tin. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, Bạch lão đại, ngươi chừng nào thì trở nên như thế bắt quái? Cái gì gọi là bắt quái? Ta đây là quan tâm huynh đệ vấn đề tình cảm. Đái Mộc Bạch ngược lại là không có chút nào để ý, hì hì cười nói. Một nói đến đây cái, Hàn Phong liền đến khí, máng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vinh Vinh đều nói, ngươi những cái kia phương pháp, người trúc thanh muội tử nhìn nhất thanh nhị sở, không có tác dụng gì. Còn không bằng ta tự mình tới. Ách! Bị Hàn Phong tiểu nói này, Đái Mộc Bạch cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Ta tuyệt đối là ra ngoài hảo tâm, chỉ là xử lý chuyện xấu mà thôi. Ha ha. Hàn Phong đối với cái này, cũng chỉ là đáp lại cười lạnh. Được được. Ta sai còn không được sao. Ngươi nói trước đi nói, ngươi đến cùng thành không thành. Làm sao hiện tại mới trở về? Đái Mộc Bạch cũng có chút xấu hổ, nói tiếng buồn bực, tiếp tục hỏi. Hàn Phong lúc này mới bỏ qua Đái Mộc Bạch, không nhanh không chậm đem hôm nay hắn cùng Ninh Vinh Vinh ở giữa sự tình nói cho Đái Mộc Bạch nghe, cũng không có gì không thể nói, mà lại Đái Mộc Bạch mỗi lần tại Chu Trúc Thanh bên kia kinh ngạc về sau, cũng sẽ cùng Hàn Phong tố khổ, Hàn Phong ngược lại cũng không cần cùng Đái Mộc Bạch giấu giếm. Mà lại Hàn Phong cũng muốn để Đái Mộc Bạch biết, hắn những cái kia tà môn ma đạo đều là không thể làm. Nhưng khi Hàn Phong sau khi nói xong, Đái Mộc Bạch lại là một mặt kinh ngạc nhìn Hàn Phong, hai mắt trừng trừng, nghẹn nửa ngày về sau, mới từng chữ nói ra nói, ngươi mẹ hắn thật là một cái nhân tài. Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi đời trước có phải là cứu vãn đại lục? Nếu không đời này làm sao lại gặp gỡ chuyện tốt như vậy? Đái Mộc Bạch bi phẫn hét lớn nói, cũng may mà Hàn Phong bọn họ túc xá đều là độc lập, nếu không quang Đái Mộc Bạch cái này một cú họng, ngày mai hai người bọn hắn liền muốn đi Phất Lan Đức nơi đó đưa tin. Chừng không có cứu vãn đại lục ta không biết, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút. Hàn Phong không cao hứng trợn mắt chừng một cái, bịt lấy lỗ tai trách cứ. Đái Mộc Bạch lúc này mới giảm xuống âm lượng, nhưng vẫn là tức giận bất bình. Hàn Phong thực tế thụ không Đái Mộc Bạch cái này một bộ oán phụ bộ dáng, vội vàng hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đến cùng là cái gì nặng nề sự tình a? Đái Mộc Bạch than thở sau khi, mới nói, hậu thiên lịch đấu ra. Hàn Phong nhất thời lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, liền cái này. Đái Mộc Bạch giống như là đã sớm đoán được Hàn Phong sẽ là loại phản ứng này, cũng không thất vọng, chỉ là thần thần bí bí nói, đương nhiên không chỉ, trọng điểm tại đối thủ của chúng ta. Đối thủ? Thiên Thủy? Lôi Đình? Hay là Thần Phong? Hàn Phong khinh thường lạnh hứ một tiếng, không phải hắn tự đại, lấy sử lai khắc thực lực bây giờ, nhìn chung giới này toàn bộ hồn sư giải thi đấu, cũng liền Vũ Hồn Điện Hồ Liệt Na ba người có thể cho hắn một chút uy hiếp, đám người còn lại, coi là thật không đáng giá nhắc tới. Đái Mộc Bạch lại là lắc đầu, thần sắc nghiêm một chút, chậm rãi phun ra hai chữ, Thương Huy. Thương Huy. Hàn Phong nghe được hai chữ này, giật mình trong lòng, nháy mắt liền muốn thông trong đó vấn đề. Thương Huy học viện viện trưởng, thì niên thế nhưng là chết ở trên tay hắn a. Muốn nói Thương Huy học viện đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, Hàn Phong là không tin. Nhìn thấy Hàn Phong trên mặt thần sắc biến hóa, Đái Mộc Bạch minh bạch Hàn Phong cũng nhìn xảy ra vấn đề, liền nói ngay, thì niên chết vào tay ngươi. Thương Huy học viện nhất định có phát giác, nhưng bọn hắn đến nay đều không có đối ngoại mở rộng, thứ nhất là bởi vì thì niên gây nên, hoàn toàn chính xác cá nguội, không vì thế nhân dung thân, cái này thứ hai, chưa chắc sẽ không là vì thì niên trên người khối kia hồn cốt. Hoàn toàn chính xác. Hàn Phong gật gật đầu, nói, trước đó, có không ít tuyển thủ dự thi tự sát, nghĩ đến cũng là thì niên gây nên, Thương Huy học viện là khẳng định biết thì niên sở tác sở vi. Thương Huy học viện chiến tích một mực nửa đời. Nhưng hôm nay bốc thăm xong về sau, ta rõ ràng trông thấy, cái kia con rùa hồn vương khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đoán chừng là có bài tẩy gì không có lấy ra. Đái Mộc Bạch nết mắt vành mắt nói. Có thể có bài tẩy gì? Đơn giản cũng là bảy người hồn kỹ dung hợp kỹ A. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đái Mộc Bạch sững sờ, nghi ngờ hỏi, ngươi biết. Từ thí niên trong trí nhớ biết được, Thương Huy học viện có 7 tên tuyển thủ dự thi, võ hồn đều là bảo thạch, có thể phóng thích một loại thất vị nhất thể hồn kỹ. Có thể chế tạo một mảnh tu la huyễn cảnh, làm cho người nhập ảo tưởng, đắm chìm trong quá khứ trong thống khổ, uy lực cực lớn, chuyên công người tinh thần, ngược lại là khó lòng phòng bị. Hàn Phong tùy tiện tìm cái lý do giải thích một câu. Đái Mộc Bạch cũng biết Hàn Phong tiếp nhận thần chỉ truyền thừa sự tình, tự nhiên mà vậy đem hắn cùng thần chỉ liên hệ đến một khối, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút ngưng trọng nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, thất vị nhất thể hồn kỹ à? Nếu như Thương Huy học viện át chủ bài, là thất vị nhất thể vật lý công kích hồn kỹ. Đái Mộc Bạch cũng không sợ, nhưng nếu là tinh thần hồn kỹ, lại có chút khó giải quyết. Hắn cùng Hàn Phong linh hồn lực lượng đều không yếu, nhưng cũng chỉ thế thôi, linh hồn của bọn hắn lực lượng tựa như một mảnh biển, nhưng bọn hắn lại không biết như thế nào vận dụng vùng biển này lực lượng. Hàn Phong so Đái Mộc Bạch tốt một chút, chí ít mở thức hải, sẽ thô thiển sử dụng một điểm tinh thần lực. Xem ra này Thương Huy học viện hẳn là dự định tại trên sàn thi đấu, dùng cái này tu la huyễn cảnh dẫn ngươi nhập ảo tưởng, lại tại trong ảo cảnh phá hủy tinh thần của ngươi. Đoạt lại thì niên hồn cốt. Ngược lại là dễ tính toán. Đái Mộc Bạch cơ cười một tiếng, khỏe mắt hiện lên một vòng dữ tận sắc. Hàn Phong không gặp hỉ nộ cười cười, ý vị thâm trường nói, tuy nhiên chỉ là huyễn cảnh mà thôi, người ta lại thêm tăng ca, phá đi không khó. Phải biết, hiện tại là chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Cũng không phải thì niên đắc ngộng. Đái Mộc Bạch nghe Hàn Phong kiểu nói này, nhất thời nhưng, lại vẫn còn có chút lo nghĩ, ngươi dự định làm sao cùng đại sư nói. Nếu là không có có đầu đủ lý do, đại sư là chắc chắn sẽ không đồng ý để ngươi ta cùng tiểu tam cùng tiến lên trận. Còn có thể nói thế nào? Dùng miệng nói thôi. Hàn Phong nhún nhún vai, chậm rãi nói, cứ việc nói thẳng ta giết thì niên, đoạt hắn hồn cốt, vì khối này hồn cốt, Thương Huy học viện chịu chắc chắn lúc trên sàn thi đấu kê coi như chúng ta, chỉ cần ta không nói thần chỉ sự tình, đại sư bọn họ cũng không đến nỗi truy vấn ngọn nguồn a. Đái Mục Bạch nghe vậy, cũng là tán đồng gật đầu. Cái nào có chút thành tựu hồn sư không có điểm bí mật. Tựa như lúc trước đại sư cùng Phất Lan Đức đã sớm biết Đái Mục Bạch là Tinh La hoàng tử, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua đồng dạng, chỉ cần Hàn Phong không nói, đại sư bọn họ cũng không sẽ hỏi. Cứ làm theo như ngươi nói. Thương Huy học viện nếu như không từ tìm phiền toái cũng liền thôi, chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Đái Mục Bạch nết miệng cười nói. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, không có không khách khí nói, được rồi. Hiện tại vấn đề giải quyết. Ngươi có thể hay không về chính ngươi túc xá? Đừng a. Cái này đêm hôm khuya khoát. Đái Mục Bạch nhất thời không vui lòng, hắn nhưng là các loại Hàn Phong trọn vẹn 3 canh giờ. Không được. Ta không thể chịu đựng được một cái nam nhân tại ta túc xá qua một đêm. Hàn Phong trừng mắt một đôi mắt cá chết, không chút biểu tình từ chối. Ngày thứ hai, Hàn Phong đem thỉ niên sự tình báo cho đại sư cùng Phất Lan Đức. Phất Lan Đức kinh nghi bất định nhìn xem Hàn Phong, người giết thỉ niên. Thỉ niên tuy nhiên tu vi không tính xuất chúng, nhưng nương tựa theo một tay kỳ quỷ quái dị võ hồn, tại hồn thánh này một đám trong cơ thể, đều là có uy danh hiển hách, chính là Phất Lan Đức đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần, nhưng ai có thể nghĩ tới, chính Phất Lan Đức đều thúc thủ vô sách thỉ niên, thế mà chết tại học viên của mình trong tay. Hàn Phong thấy Phất Lan Đức không tin, xuất ra thỉ niên khối kia hồn cốt, hắn lại quên cho Ninh Vinh Vinh. Nhìn thấy khối này hồn cốt, Phất Lan Đức nhất thời giật mình, không phải do hắn không tin. Đại sư ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng hỏi, ngươi nói Thương Huy học viện có thất vị nhất thể dung hợp kỹ, có thể là thật. Thiên chân vạn sắc. Hàn Phong gật đầu nói. Đại sư nghe vậy, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng cũng biết, Hàn Phong sẽ không nảy loại chuyện này nói đùa, ngưng trọng lẩm bẩm nói, ngươi giết thỉ niên. Quang vì khối này hồn cốt, Thương Huy học viện liền sẽ không từ bỏ ý đồ, xem ra một trận chiến này, là không thể tránh né. Như Hàn Phong suy nghĩ đồng dạng, vô luận là đại sư hay là Phất Lan Đức, cũng không hỏi hắn là như thế nào phản sát thì niên, chỉ là tại vì Thương Huy học viện thất vị nhất thể dung hợp kim mà nhức đầu. Nhìn xem Phất Lan Đức cùng đại sư một mặt nặng nề, Hàn Phong thẹn thùng cười một tiếng, kỳ thật đại sư cùng viện trưởng không cần phải lo lắng, theo ta được biết, này Thương Huy học viện tu la huyễn cảnh cũng không phải là thuần chính tinh thần công kích hồn kỹ. Chính là lấy hồn lực khiên động tinh thần lực, như không có phòng bị hoàn toàn chính xác khó chơi, nhưng chúng ta như là đã có đề phòng, tự nhiên sẽ không cho bọn họ có thời cơ lợi dụng. Mà lại ta cùng đại lão, Đái Mục Bạch đều là đi qua hai long lão sư tẩy luyện qua, hai chúng ta lại thêm tam ca tử cực ma đồng, phá đi dễ như trở bàn tay. Đại sư nhìn xem Hàn Phong, cũng chỉ đành gật gật đầu, vậy theo ý ngươi chi ngôn đi. Nhưng ta có một cái yêu cầu, tuyệt đối không thể giống đối phó Xí Hỏa học viện như vậy ngạo lớn. Nếu là có thể ánh mắt bài trừ Thương Huy học viện thất vị nhất thể hệ thống, cũng không cần phức tạp. Tuy nhiên Hàn Phong ba người cùng nhau lên trận, cùng đại sư ban đầu tưởng tượng không hợp, nhưng như là đã biết Thương Huy học viện muốn nhằm vào Sử Lai Khắc, tự nhiên là càng cẩn thận càng tốt. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 153, Tu La huyễn cảnh. Đến tranh tài thời gian, Mã Hồng Tuấn nhìn xem trong sân đường tam, Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch ba người phát ra liên tiếp nhẹ sách âm thanh, cảm khái nói ra, đại sư thế mà thật đem tam cự đầu đều cử đi đi. Đại sư cũng là mặt hiền tâm lạnh đen. Đại sư cùng Phất Lan Đức chỉ là đem Hàn Phong phản sát thì niên sự tình nói cho đường tam, Mã Hồng Tuấn bọn người lại là không biết, ngược lại không là không tin bọn họ, thực tế là lo lắng Mã Hồng Tuấn bọn họ không biết nặng nhẹ, cầm việc này ra ngoài nói khoác, tuy nhiên việc này là Thương Huy học viện đã làm sai trước, nhưng nếu là để người của Vũ Hồn Điện biết, lớn nhỏ cũng là phiền phức. Cho nên đại sư liền đem Phất Lan Đức lôi ra đến, nói là Phất Lan Đức cùng Thương Huy học viện viện trưởng không hợp nhau, muốn áp chế Thương Huy học viện nguyện khí, lại thêm Sử Lai Khắc học viện cùng Thương Huy học viện trước kia những cái kia cửu hoán, thuận lý thành trương để Hàn Phong ba người ra sân. Cái này khiến Mã Hồng Tuấn không khỏi đối Thương Huy học viện bảy cái dự thi học viện dâng lên một tia cực kỳ mở nhạt thương hại chi tình. Người khác không biết, Sử Lai Khắc người còn không biết sao. Hàn Phong, Đường Tam cùng Đái Mục Bạch ba tên này. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là ba cái hồn tông, nhưng chính là đối đầu ba tôn hồn vương đều không mang hư. Cái này ba cái gia súc, không ngừng thứ tư hồn hoàn đều là màu đen, mà lại tự sáng tạo hồn kỹ cũng là một cái so một cái chơi đến hoa. Cái này không phải liền là khi dễ người sao. Mà lúc này khán đài đã vang lên Sử Lai Khắc học viện tiếng hoan hô, thi đấu trên trận, Hàn Phong ba người đứng tại phía trước nhất, sự tự tin mạnh mẽ tự nhiên mà vậy triển lộ, trái lại Thương Huy học viện bên này, lại là bảy người chăm chú ôm cùng một chỗ. Lập tức phân cao thấp. Trong phòng nghỉ áo tư tạp thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc, lầm bầm lầu bầu nói ra, không đánh mà thắng chi binh. Đại trượng phu làm như thế a? Ngươi cũng đừng nghĩ.
Mã Hồng Tuấn nghe thấy Háo Tư Tạp lẩm bẩm linh âm thanh, không chút khách khí lạnh hứ một tiếng, đắc ý nói ra, ta có lẽ còn có chút cơ hội.
Ngươi sao?
Ha ha.
Háo Tư Tạp nhất thời khó thở, ta là phụ trợ hồn sư làm sao?
Chờ ta ngày đó cất cánh, cái thứ nhất thu thập ngươi.
Mã Hồng Tuấn cười lạnh một tiếng, ta hôm nay liền đem lời thả cái này.
Ta nếu có thể bị ngươi thu thập, trong vòng một năm, không động vào nửa khối thịt kho tàu.
Ngươi!
Háo Tư Tạp nhìn xem Mã Hồng Tuấn muốn ăn đòn bộ dáng, tức hổn hển lại không thể làm gì, chỉ có thể dương mắt nhìn, trong lòng tính toán, làm sao âm Mã Hồng Tuấn một tay.
Ngâm miệng!
Tranh tài bắt đầu!
Lúc này, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài bắt đầu, Tiểu Vũ hung hăng chừng hai người liếc một chút, hai người nhất thời câm như hến, không dám có nửa chút động tĩnh, vừa tới thiên đấu thành. Đường Tam bị Độc Cô Bác mang đi này nửa năm, Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch tại Liễu Nhị Long thủ hạ dãy rùa bao lâu, hai người bọn hắn ngay tại Tiểu Vũ thủ hạ dãy rùa bao lâu. Mà giữa sân, song phương đều không có nửa câu nói nhảm, tranh tài bắt đầu nháy mắt, vô luận là Thương Huy học viện 7 người vẫn là Hàn Phong bọn họ, đều toàn thân chấn động, nháy mắt có động tác. Thương Huy học viện 7 học viên trông thấy Hàn Phong 3 người chính là trong lòng trầm xuống, không dám có nửa chút chủ quan, tranh tài bắt đầu sát na, thất vị nhất thể hồn kỹ dung hợp bắt đầu. 7 viên nhan sắc không đồng nhất bảo thạch xuất hiện, hoa mỹ lưu quang từ trong 7 người tâm phúc tràn ra đến. Đường Tam Lam Ngân Thảo rời khỏi tay, lại không phải là hướng về phía Thương Huy học viện mà đi, là trói chặt Thái Long 4 người, ngón tay búng một cái, liền đem bọn hắn ném ra bên ngoài sân. Tinh thần công kích không hề tầm thường, Đường Tam tin tưởng Hàn Phong cùng Đái Mộ Bạch, lại lo lắng Thái Long bọn họ gánh không được tinh thần công kích, ngược lại là nếu là vì vậy mà linh hồn bị thương, lại là được không bù mất. Nhưng một màn này lại làm cho người chủ trì ngây người. Hắn là nghe tiền nhiệm chủ trì nói qua, Sử Lai Khắc học viện tranh tài không thể tính toán theo lẽ thường, hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ đây là cái gì a? Đây là có nội ứng hay là mua đánh cược? Hay là chỉ là đơn thuần cảm thấy Thương Huy học viện quá yếu? Nhưng vô luận là nguyên nhân nào, hắn thân là chủ trì, đều nói không ra miệng a. Mà lại Thương Huy học viện đây chính là thất vị nhất thể dung hợp kỹ, Sử Lai Khắc học viện như thế bành trướng thật được không? Chủ trì sửng sốt. Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch nhưng không có, tại Đường Tam động thủ nháy mắt, bọn họ cũng làm ra phản ứng. Dực Thiên Chi Thuẫn cùng Tà Mâu Bạch Hổ phụ thể, Đái Mộc Bạch thứ nhất, thứ ba, thứ tư hồn kỹ phát động, mái tóc màu vàng nóng hóa thành thuần trắng, cùng sát thân thể bộc phát, toàn thân bắn ra hung lệ bạch hổ sát khí, ẩn ẩn có một đầu giữ tận bạch hổ sau lưng hắn gào thét. Đái Mộc Bạch không nói hai lời, trực tiếp rút ra canh kim thiên sát kích, chính khi tất cả người coi là Đái Mộc Bạch cũng muốn tới một lần một kích diệt đội thời điểm, đang lúc chủ trì phấn khởi thời điểm, Đái Mộc Bạch lại quay người chiều Hàn Phong đánh tới. Chủ trì, vê đút giờ nợ mờ giờ.
Vâng. Hàn Phong tay cầm Dực Thiên Chi Thuẫn, đối mặt Đái Mộc Bạch công kích, không có chút nào bối rối, đệ nhất hồn kỹ sáng lên, mệnh chi ngự hiệu quả đặc biệt phát động, không tổn hao chống được Đái Mộc Bạch một kích này về sau. Thứ hai hồn kỹ sáng lên, lách mình xuất hiện tại Thương Huy 7 người trước mặt, tràn ngập có thể tụ lực thuẫn kích nháy mắt oanh ra.
Cao giai hồn vương một kích toàn lực.
Thở ra. Nếu biết các ngươi Sử Lai Khắc học viện thích một kích diệt đội, chúng ta lại làm sao có thể không có phòng bị. Nhưng ngay tại cái này thời gian một cái nháy mắt, Hàn Phong thình lình nhìn thấy Thương Huy học viện cầm đầu mấy tên hồn sư cười lạnh một tiếng, đối mặt Hàn Phong công kích, không hề sợ hãi, thậm chí còn mở miệng chào phúng.
Hàn Phong đồng tử co rụt lại, Dực Thiên Chi Thuẫn rơi xuống nháy mắt, chỉ gặp một lần óng ánh sáng long lanh bảo thạch đại thuẫn đột nhiên xuất hiện tại Hàn Phong trước mặt.
Vâng!
Hừ! Dực Thiên Chi Thuẫn cùng Bảo Thạch Đại Thuẫn va chạm tại thi đấu trên trận nổ tung một đạo sâu có thể thấy được cơ sở hồ lớn, nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Phong sau lưng cùng Thương Huy học viện 7 người sau lưng lông tóc không thương, tựa như là đem đấu trường sinh sinh chém thành hai khúc. Thương Huy học viện 7 người tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Hàn Phong cũng là bị lực phản chấn ném đi mà qua lại đi.
Hứ! Hàn Phong lạnh hứ một tiếng.
Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam vội vàng đi vào Hàn Phong bên người. Trầm giọng nói, ngươi không sao chứ?
Ta không sao.
Không nghĩ tới Thương Huy học viện giấu sâu như vậy, trừ tu la huyễn cảnh bên ngoài, lại vẫn có thể tập 7 người chi phòng ngự tại một điểm.
Hàn Phong có chút ngưng trọng nói, nguyên tắc bên trong cũng không có liên quan tới điểm này miêu tả, cho nên Hàn Phong cũng không biết, chỉ có thể không cam lòng mắng thầm, nếu không phải thứ ba hồn kỹ trước giao quá dài, một kích này, bọn họ chỗ này có thể đỡ.
Thật nếu nói, Hàn Phong bọn họ cũng không phải là không có mạnh hơn công kích thủ đoạn. Nếu là Hàn Phong có thể gọi ra Viêm La Pháp Tường, lại thêm Viêm Long Áo Giáp lực lượng tăng phúc, tuyệt đối có thể đánh tan Thương Huy học viện phòng ngự.
Đái Mộc Bạch hồn cốt kỹ Bạch Hổ tinh vân rơi đồng dạng cũng là như thế,
nhưng đều bởi vì cần thiết thời gian chuẩn bị quá dài mà bị phủ quyết. Đường Tam nhíu nhíu mày, lo lắng hỏi, Hàn Phong, ngươi vừa mới tiêu hao không ít hồn lực, thật không quan hệ sao? Đái Mục Bạch canh kim thiên sát kích hoàn toàn không đủ để triệt để tràn ngập Dực Thiên Chi Thuẫn, vì đánh ra này cao giai hồn vương một kích, Hàn Phong thế nhưng là hướng Dực Thiên Chi Thuẫn bên trong đầu nhập tương đương phân lượng hồn lực. Không sao cả. Ta hồn lực tinh thuần, không cần lo lắng cho ta. Ngược lại là Thương Huy học viện tu la huyễn cảnh. Xem ra là ngăn không được. Hàn Phong khoát khoát tay, ra hiệu mình không có việc gì. Ha ha ha. Không nghĩ tới các ngươi thế mà biết nói chúng ta Thương Huy học viện át chủ bài. Nhưng thì tính sao? Thì đã trễ, các ngươi cuối cùng rồi sẽ chết bởi vô tận trong thống khổ. Mà lúc này, Thương Huy học viện đội trưởng xóa đi khóe miệng máu tươi, diện mục dữ tợn rít lên một tiếng. Tu la huyễn cảnh. Theo Thương Huy học viện đội trưởng thanh âm rơi xuống, thất thải lộng lẫy lưu quang chiều Hàn Phong ba người đánh tới. Đường Tam vội vàng mở ra tử cực ma đồng, quát lên, Hàn Phong. Một bạch. Bảo vệ chặt tâm thần. Tâm niệm bất động thì thần niệm bất động. Không cần thiết xa vào huyễn cảnh. Đái Mục Bạch cùng Hàn Phong còn chưa kịp hồi phục, này lưu quang cũng đã rơi xuống, tránh cũng không thể tránh. Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch hai người tuy nhiên linh hồn lực lượng cường đại, nhưng dù sao còn chưa kịp tu luyện tinh thần lực, bị lưu quang soi sáng, trong mắt bị bảy sắc huyễn quang thay thế, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, mặc dù không có lâm vào trong ảo cảnh, nhưng cũng là trong thời gian ngắn không có năng lực hành động. Ngược lại là Đường Tam vẹn vẹn chỉ là trước mắt, liền phá vỡ cái gọi là tu la huyễn cảnh. Đường Tam tử cực ma đồng thế nhưng là chính tông tinh thần lực pháp môn tu luyện, càng là đến giới tử cảnh giới, há lại Thương Huy học viện bảy người cái này tứ bất tượng tu la huyễn cảnh có thể so sánh. Hừ, tiêu tốn rất nhiều hồn lực đi ngăn lại Hàn Phong tụ lực thuất kích, ngược lại cắt giảm cái này hảo cảnh uy lực, các ngươi đối lá bài tẩy của mình không khỏi quá mức tự tin một điểm a. Đường Tam lạnh hừ một tiếng, nghĩa mai nói. Nhìn thấy Đường Tam dễ như trở bàn tay bài trừ tu la huyễn cảnh, Thương Huy học viện bảy người đều là đồng tử co rụt lại. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 154, sát khí nhập thể. Có thể phá giải tu la huyễn cảnh, khó trách lúc niên hội chết trên tay ngươi. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thương Huy học viện đội trưởng cũng tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, thật sâu nhìn Đường Tam liếc một chút, ý vị thâm trường nói. Thí niên không có khả năng đem mình hết thể hành tung đều nói cho Thương Huy học viện người. Cái đội trưởng này cũng chỉ là biết thiên thì niên là đi tìm sử lai khắc học viện phiền phức mà thôi, về phần thì niên đến cùng có chết hay không, nếu là chết, lại có phải là chết tại sử lai khắc nhân thủ bên trên, lại là thế nào chết, bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ có thể bỗng dưng suy đoán mà thôi. Đường Tam nghe vậy sầm mặt lại. Hắn là biết Hàn Phong giết thì niên, lúc này bị đối phương gọi ra, khó tránh khỏi có chỗ chấn động. Nhìn thấy Đường Tam trên mặt thần sắc biến hóa, Thương Huy học viện đội trưởng trong mắt lóe lên lanh ý, lạnh giọng nói. Nhìn nét mặt của ngươi, thì niên quả nhưng đã bị ngươi giết chết. Như vậy, thì niên khối kia hồn cốt, chắc hẳn cũng trên tay ngươi a. Hắn híp híp mắt, thấp giọng chất vấn. Mặt đối hắn uy hiếp, Đường Tam lại là không sợ hãi không sợ, thu hồi trong lòng dị dạng, mỉm cười, trên tay ta lại như thế nào? Không trên tay ta lại như thế nào? Ngươi có thể từ trong tay của ta đoạt trở về sao? Cuồng vọng. Thương Huy học viện đội trưởng nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ, nổi giận nói. Ngươi cho rằng phá tu la huyễn cảnh, ta liền mại ngươi không gì sao? Ngươi cho rằng, bằng ngươi một người, có thể là chúng ta bảy người đối thủ sao? Tiêu tan lợi nhận. Theo Thương Huy học viện đội trưởng một tiếng quát chói tai, ba thanh màu hửng đỏ đại đao xuất hiện, phân biệt hướng Đường Tam, Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch đánh tới. Đường Tam trong lòng cảm giác nặng nề, nếu chỉ là một mình hắn, hắn có tự tin lấy tử cực ma đồng nghiền ép, nhưng trong sân bây giờ nhiều Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch, nếu là hắn lựa chọn phản kích, Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch thế tất sẽ bị hao tổn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt do dự, Đường Tam liền làm ra quyết đoán, phi thân triệt hồi, Lam Ngân Thảo cuốn lấy Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch hai người, tránh né này hửng đỏ đại đao. Nay hửng đỏ đại đao như giỏi trong xương, như bóng với hình, Đường Tam lạnh hứ một tiếng, đưa tay tại nhích lại gần mình Hàn Phong mi tâm một điểm, tinh thần lực tuôn ra, giúp Hàn Phong đem sao động thức hải áp chế lại. Hàn Phong chỉ cảm thấy đầu não vì đó một thanh, tu la ảo cảnh ảnh hưởng liền bị phá giải. Vội vàng mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một màn này, cười khổ một tiếng, Tam ca. Lần này là chúng ta liên lụy ngươi. Lấy Đường Tam hiện tại giới tử cảnh giới tử cực ma đồng, hoàn toàn có thể một người đối phó toàn bộ Thương Huy học viện, nguyên tắc chính là như vậy miêu tả, Đường Tam một cái tử cực ma đồng thần quang, trực tiếp để Thương Huy học viện toàn đội 7 người nhận phản vệ, so như xí ngốc. Hiện tại Hàn Phong cùng Đái Mục Bạch ra sân, tác dụng lớn nhất cũng là trước đó hao phí Thương Huy học viện 7 người đại lượng hồn lực, nhập huyễn cảnh về sau. Ngược lại thành Đường Tam gánh vác. Điểm này, Hàn Phong đương nhiên trước đó liền nghĩ đến, nhưng dù sao sự tình là hắn chỉnh ra đến, thì Niên cũng là hắn giết, hồn cốt cũng trên tay hắn, nếu là hắn trực tiếp cùng đại sư nói, để Đường Tam một người đi đối phó Thương Huy học viện, không khỏi quá mức tự tư một điểm, cho nên Hàn Phong mới không có nói. Đường Tam ngược lại là cũng không thèm để ý, chỉ là lắc đầu, nói với Hàn Phong, ngươi ngăn lại này ba đao, ta trước tỉnh lại một bạch. Dứt lời, Đường Tam trực tiếp giải khai Hàn Phong trên người Lam Ngân Thảo, để Hàn Phong một mình đối mặt Thương Huy học viện thế công. Đường Tam ngược lại là không có chút nào lo lắng, Hàn Phong lực phòng ngự, hắn hay là có ít. Hàn Phong cũng là nhếch miệng, nhìn về phía này khí thế hung hung ba đạo hừng đỏ phi đao, khinh thường cười lạnh một tiếng, Dực Thiên Chi Thuẫn phụ thể, giản dị tự nhiên đem Dực Thiên Chi Thuẫn hướng trước người quét ngang, thậm chí ngay cả hồn kỹ đều vô dụng. Đương đương đương. Ba đao rơi xuống, Hàn Phong lông tóc không thương, ngay cả cước bộ đều cũng không lui lại dù là nửa bước. Mà một bên khác, Đường Tam cũng không chậm trễ, tinh thần lực cổ động, chui vào đái một bạch trong óc, ý đồ xóa đi tu la huyễn cảnh đối đái một bạch ảnh hưởng. Giống. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đường Tam tinh thần lực vừa mới thăm dò vào, liền nghe một tiếng lôi cuốn trùng thiên sát khí tiếng rít vang lên, Đường Tam tinh thần lực nháy mắt bị xoắn nát. Đường Tam nhướng mày, không tin tà lần nữa thăm dò vào tinh thần lực, lần này hắn rất cẩn thận, dùng tử cực ma đồng nhãn lực bảo hộ lấy tinh thần lực, đồng thời dùng hồn lực dẫn đầu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nhưng dù vậy, kết quả cũng không thay đổi chút nào, một tiếng hổ khiếu về sau, hết thể hóa thành hư vô, mà lần này, thậm chí ngay cả chính Đường Tam đều là thức hải chấn động, trong thai truyền đến trận trận vụ vụ. Đường Tam trong lòng siết chặt, biết đái một bạch thể nội khẳng định có biến cố gì, vội vàng lật ra đái một bạch hai mắt nhắm chặt, đã thấy lúc này đái một bạch song đồng không còn là tà dị dị đồng, mà chính là một mảnh tràn ngập hung sát chi khí màu đỏ sẫm, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền phảng phất bị sát khí cuốn thân, kìm lòng không được dâng lên ngang ngược cảm xúc. Đây là... Đường Tam thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hàn Phong. Một bạch sát khí mất khống chế. Đường Tam không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vội vàng hướng Hàn Phong hét lớn một tiếng, dùng Lam Ngân Thảo ổn định đái một bạch thân hình, không tiếp tục dùng tinh thần lực thăm dò đái một bạch tâm thần. Đang chuẩn bị cùng Thương Huy học viện 7 người đại chiến một trận, Hàn Phong nghe thấy thanh âm Đường Tam, trong lòng chấn động mạnh một cái, kinh hãi quá to, làm sao có thể? Lúc trước hắn mở ra cùng sát thân thể hấp thu vạn năm hồn hoàn, thể nội sát khí đều không có mất khống chế, hiện tại làm sao có thể bởi vì làm một cái nho nhỏ huyễn cảnh mà mất khống chế? Hàn Phong trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận chuyện này. Đái một bạch sát khí cũng không phải tùy tâm mà sinh, mà chính là hắn tà mâu bạch hổ võ hồn tự mang bạch hổ sát khí, phần này sát khí đối với đái một bạch mà nói, tựa như là hồn lực, làm sao có thể mất khống chế. Nếu không phải như thế, lúc trước đại sư cũng sẽ không đồng ý để đái một bạch mở ra cuồng sát thân thể càng niên hạn hấp thu vạn năm hồn hoàn đề nghị. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ một bạch tình huống kéo dài không được, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đường Tam cũng giải thích không, chỉ là cau mày kêu lên. Hứ. Hàn Phong nghe vậy, lạnh hứ một tiếng, trở lại mắt nhìn đái một bạch. Sơ hở. Mà lúc này, Thương Huy học viện đội trưởng bắt lấy Hàn Phong hồi thần nháy mắt, rít lên một tiếng, bảy người đồng thời giơ tay phải lên, các loại bảo thạch hóa thành lưu quang, chiều Hàn Phong tập sát mà tới. Cút. Hàn Phong nơi nào không biết Thương Huy học viện bảy người đang làm cái gì, tâm tình bực bội hắn không còn lưu thủ, Dực Thiên Chi môn từ trên trời giáng xuống. Ngăn lại Thương Huy học viện công kích, tay phải ở trên mặt một chảo, hư mặt nạ xuất hiện, âm hàn lại chẳng may khí tức tàng ra, khiến Thương Huy học viện bảy trong lòng người phát lạnh. Lúc này đấu trường bị Thương Huy học viện tu la huyễn cảnh bao phủ, trọng tài bên trong có hay không tu vi vượt qua hồn thánh, cho nên Hàn Phong căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện, Bạch Lao đại sát khí mất khống chế, không phải là bởi vì nguyên nhân của các ngươi, nếu không. Hung lệ thanh âm rung động từ Dực Thiên Chi môn sau vang lên. Thương Huy học viện người nhìn không thấy Hàn Phong, nhưng từ Dực Thiên Chi môn hậu chuyện đến khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ được sợ hãi sinh e sợ. Hàn Phong cũng chưa có nói hết, hắn cũng không muốn cùng Thương Huy học viện người nói nhảm, ngầm quả cầu ánh sáng màu đỏ khắp nơi sừng châu ở giữa tụ tập, một giây sau, Vương Hư thiểm quang bắn ra, cùng lúc đó, Dực Thiên Chi môn biến mất, Thương Huy học viện bảy người một khi phản ứng đến thời gian đều không có, chỉ nhìn thấy một đạo càng lúc càng lớn ngầm chùm sáng màu đỏ hướng bọn họ kích xạ mà đến. Vâng. Thương Huy học viện bảy người vô ý thức tổ chức phòng ngự, nhưng ở Vương Hư thiểm quang cái này rất có xuyên thấu tính công kích phía dưới, phòng ngự của bọn hắn thùng rỗng kêu to, phong ánh bảo thạch đại thuẫn bị đánh xuyên, đứng chung một chỗ bảy người, tựa như là một cái bia sống đồng dạng, tránh cũng không thể tránh. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, Thương Huy học viện bảy người toàn bộ thụ trọng thương, đứng tại phía trước nhất đội trưởng thụ thương nặng nhất, bên bụng bị mở một cái động lớn, toàn bộ trái thận đều bị ma diệt. Tu La huyễn cảnh bị đánh xuyên, tại nó hoàn toàn biến mất trước đó, Hàn Phong trực tiếp thu hồi hư mặt nạ, quay người chạy đến Đường Tam bên người, cong lên đái một bạch, nói với Đường Tam, ta nuôi lớn lão bạch về học viện tìm viện trưởng, ngươi chờ một chút trọng tài bọn họ tuyên đọc tranh tài kết quả. Nói xong câu đó, Hàn Phong đều không đợi Đường Tam gật đầu, cũng đã xông ra đấu trường, trực tiếp dùng định điểm thủ hộ, đem dưới trận Thái Long bọn họ xem như đối tượng, thuấn di đi qua. Đường Tam tuy nhiên cũng lo lắng đái một bạch, nhưng bây giờ thi đấu trên trận, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Ghế bình luận bên trên, người chủ trì kỳ thật rất khó khăn, Thương Huy học viện dùng ra Tu La huyễn cảnh về sau, toàn bộ đấu trường đều bị thất thải lưu quang bao phủ, hắn căn bản thấy không rõ lắm trong đó phát sinh cái gì, nhưng hắn lại không thể để khán đài tẻ ngắt, chỉ có thể kiên trì bắt đầu nói hiệu nói vượng, khi hắn trông thấy Tu La huyễn cảnh bắt đầu tan rã thời điểm, kém chút vui cực mà nước mắt. Tu La huyễn cảnh bắt đầu tán đi. Có thể sau một khắc, Tu La huyễn cảnh còn không có tán đi, người chủ trì đã nhìn thấy Hàn Phong cong đái một bạch từ thi đấu trên trận lao xuống, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hở! Người chủ trì được, đây coi như là bỏ quyền sao. Tranh tài vừa lúc bắt đầu, Sử Lai Khắc học viện liền chủ động bỏ qua 4 tên đồng đội, hiện tại lại có 2 tên đội viên chủ động xuống đài, vậy bây giờ thi đấu trên trận, chẳng phải là chỉ còn lại Đường Tam một mặt người đối Thương Huy học viện 7 người. Sử Lai Khắc học viện chơi đến như thế hoa sao? Tuy nhiên loại này nghi hoặc cũng chỉ là gắn bó rất ngắn một đoạn thời gian, bởi vì rất nhanh, hắn liền trông thấy, thi đấu trên trận, chỉ có Sử Lai Khắc học viện Đường Tam còn đứng ở thi đấu giữa sân, toàn thân trên dưới lông tóc không thương, ngược lại là Thương Huy học viện 7 người ngã vào trong vũng máu, từng cái trọng thương, mặt như dây vàng. A cái này! Người chủ trì nhất thời im lặng. Hắn thực tế là không biết nên nói cái gì, mấu chốt là, hắn là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tranh tài liền kết thúc a. Lúc này trong lòng của hắn, cũng chỉ có một suy nghĩ, lần sau không có khả năng đang giải thích Sử Lai Khắc học viện tranh tài. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 155, sát khí dị biến. Hàn Phong một đường ngựa không dừng vó hướng Sử Lai Khắc học viện chạy như bay, đến học viện, cũng không có nửa bước dừng lại, vọt thẳng tiến Phất Lan Đức phòng làm việc của viện trưởng. Lúc này Phất Lan Đức đang kiếm tiền, Hàn Phong đột nhiên xâm nhập làm hắn giật mình, liền tranh thủ trên mặt bàn kim hồn tệ thu lại. Đối Hàn Phong quát lớn, Hàn Phong, ngươi không phải hẳn là tại tranh tài sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lỗ mãng còn thể thống gì? Một bên Triệu Vô Cực cũng đi theo nói giúp vào. Hàn Phong lại là căn bản không để ý tới hai người răn dạy âm thanh, đem đái một bạch buông xuống, đối hai người nói, viện trưởng, Triệu lão sư, các ngươi mau nhìn xem bạch lão đại, trong cơ thể hắn sát khí giống như mất khống chế. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức nghe vậy sững sờ, lập tức lại là khẽ cười một tiếng. Triệu Vô Cực càng là trêu chọc nói, tiểu bạch sát khí mất khống chế. Tiểu tử ngươi gần nhất là thích ăn đòn a? Tiểu bạch sát khí làm sao có thể mất khống chế? Hai người các ngươi có phải là lại tại đánh lấy cái quỷ gì bản tính? Lần trước Mã Hồng Tuấn kia tiểu tử còn chạy tới nói mình tà hỏa lại phạm, có phải hay không là ngươi tiểu tử chủ ý? Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức nhưng là nhìn lấy đái một bạch hấp thu vạn năm hồn hoàn. Tại vạn năm hồn thú oán niệm xung kích phía dưới, đái một bạch thể nội sát khí đều tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Cùng Thương Huy học viện đánh cái tranh tài liền mất khống chế. Thương Huy học viện thất vị nhất thể dung hợp kỹ năng có mạnh như vậy. Dứt lời, Triệu Vô Cực còn nghĩ đưa tay gảy đái một bạch, tựa hồ nghĩ đâm thủng đái một bạch cùng Hàn Phong náo kịch. Hàn Phong thấy cảnh này, ngay cả vội vàng nắm được Triệu Vô Cực tay, biết Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức xem thường, Hàn Phong từng chữ nói ra đối hai người nói, ta nói thật. Thấy Hàn Phong như thế, Triệu Vô Cực thủ hạ ý thức co rụt lại, Phất Lan Đức càng là mày nhăn lại, đi đến đái một bạch bên người, hồn lực nô ra, cẩn thận từng ly từng tí đảo qua đái một bạch thân thể. T. Phất Lan Đức hồn lực vừa mới tiếp xúc đến đái một bạch, liền cảm nhận được một cỗ sát khí ngất trời đập vào mặt. Phất Lan Đức vội vàng thu hồi hồn lực, hít một hơi lanh khí, ngưng trọng nói ra, thật hung lệ sát khí. Triệu Vô Cực nhìn thấy Phất Lan Đức thần sắc, nơi nào không biết đái một bạch sát khí là thật mất khống chế, thu kệch trên trán hiện lên vẻ lo lắng, đẩy ra Hàn Phong, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại hùng hậu kim cương hồn lực, trầm giọng quát, để cho ta tới. Phất Lan Đức tránh ra vị trí, Triệu Vô Cực dù sao cũng là cường công hồn thánh, đối phó đái một bạch sát khí, tự nhiên là so Phất Lan Đức càng có ưu thế. Triệu Vô Cực cũng không nói nhiều, bàn tay rơi trên người đái một bạch, mắt trần có thể thấy hung lệ sát khí tóe lên, Triệu Vô Cực lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Phất Lan Đức cũng là một mặt nghiêm túc, hắn cảm thụ qua đái một bạch thể nội sát khí, như nghĩ tại không thương tổn cùng đái một bạch tiền đề phía dưới xuyên qua tầng kia sát khí, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hàn Phong càng không dám lên tiếng, thậm chí liền hô hấp đều tạm thời ngừng lại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Triệu Vô Cực lông mày càng nhăn càng sâu, đến sau cùng, trên mặt thậm chí xuất hiện mồ hôi dịt, răng chăm chú cắn cùng một chỗ, hiển nhiên cũng không thoải mái. Ầm. Đột nhiên, Triệu Vô Cực đột nhiên nhanh lùi lại hai bước, thở phào một hơi về sau, một mặt kinh hãi nhìn xem Đái Mộc Bạch, kêu lên, đây không phải tiểu Bạch Bạch hổ sát khí. Cái gì? Phất Lan Đức nghe vậy, trong lòng giật mình, hỏi, không phải Bạch hổ sát khí. Đó là cái gì? Một Bạch làm sao lại có nồng đậm như vậy sát khí? Triệu Vô Cực lắc đầu, ta đột phá tiểu Bạch thể nội tầng ngoài cùng Bạch hổ sát khí, đang định nhìn xem rốt cục phát sinh cái gì, ta hồn lực lại đột nhiên bị một cỗ càng thêm hung lệ bá đạo sát khí đánh trở về, này cỗ sát khí cùng tiểu Bạch Bạch hổ sát khí hoàn toàn khác biệt. Triệu Vô Cực nói xong, nhìn về phía Hàn Phong, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Hàn Phong biết Triệu Vô Cực là đang hỏi cơ sở phát sinh cái gì, nhưng Hàn Phong cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể giải thích nói, ta cũng không rõ ràng, tại tranh tài trước đó còn rất tốt, Bạch Lao Đại trên người sát khí cũng chưa bao giờ có nửa điểm dấu hiệu bùng nổ, nhưng hôm nay, Thương Huy học viện Tu La huyễn cảnh vừa rơi xuống, sát khí lại đột nhiên mất khống chế. Nghe Hàn Phong nói xong, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức mày nhíu lại đến càng sâu. Bọn họ ngược lại là tình nguyện là bọn nhỏ mình bởi vì lô mãng mà đưa đến kết quả, chí ít dạng này bọn họ còn có thể biết nguyên nhân gây ra. Nhưng bây giờ, bọn họ xác thực ngay cả Đái Mộc Bạch chỗ mấu chốt cũng không biết. Phất Lan Đức thân là viện trưởng, cuối cùng tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng nói, Mộc Bạch tình huống hiện tại đã không phải là ta cùng Lao Triệu năng giải quyết vấn đề. Có lẽ Lạc Nhật Sâm Lâm vị kia có thể có biện pháp. Viện trưởng, ý của ngươi là? Độc Đấu La. Triệu Vô Cực đồng tử co rụt lại, kinh nghi bất định mà hỏi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu Độc Cô Bác xuất thủ. Độc Cô Bác cùng Tiểu Tam giao hảo, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt. Mà lại Độc Cô Bác vì giải trừ tự thân võ hồn tệ nạn, đối cổ tịch dược kinh có nhiều nghiên tập, có thể sẽ có biện pháp. Phất Lan Đức không phải kéo dài người, quyết định liền không do dự nữa, quyết định thật nhanh nói. Không được. Nhưng Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức không nghĩ tới chính là, Hàn Phong lại đột nhiên mở miệng quát to một tiếng. Hàn Phong không tin Độc Cô Bác. Cùng Độc Cô Bác giao hảo chính là Đường Tam, mà không phải Sử Lai Khắc Thất Quái, lại thêm Độc Cô Bác người này vừa chính vừa tà, rất khó để người tín nhiệm. Trọng yếu nhất chính là, Độc Cô Bác là Thiên Đấu Hoàng Thất Cung Phụng, Đái Mộc Bạch là Tinh La Đế Quốc Hoàng Tử. Hồ nháo! Bây giờ không phải là ngươi đùa nghịch tiểu hài tử tỷ khí thời điểm. Phất Lan Đức lại là coi là Hàn Phong hay là tại vì Thiên Đấu Hoàng gia học viện sự tình mà bài xích Độc Cô Bác, nghiêm nghị quát lớn một tiếng, Phất Lan Đức cũng không muốn nhìn thấy Độc Cô Bác. Nhưng quyền tử gốc, sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hàn Phong lại là một bước cũng không nhường, nhắc nhở, viện trưởng. Bạch Lão Đại hắn nhưng là Tinh La Hoàng tử. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực là biết chuyện này, nghe vậy hai người nhất thời sững sờ. Triệu Vô Cực trầm ngâm một lát sau, cũng là nói, Hàn Phong nói không sai. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dưới mắt đại lục thế cục càng thêm khẩn trương, tiểu bạch thân phận hay là rất mẫn cảm. Phất Lan Đức nghĩ như thế nào không thấu trong đó lợi hại. Nhưng Đái Mộc Bạch lúc này sát khí mất khống chế, tùy thời đều có thể tẩu hỏa nhập ma, lại như thế nào chỉ hoãn nổi. Nhưng trừ Độc Cô Bác, Phất Lan Đức muốn nói lại thôi. Hàn Phong nơi nào không biết Phất Lan Đức ý tứ, trực tiếp xuất ra cổ dòng cho lệnh bài của hắn, để cổ tiền bối tới đi. Cổ tiền bối cũng rất xem trọng Bạch Lão Đại, mà lại có vinh vinh tại, cổ tiền bối ứng nên sẽ không làm khó Bạch Lão Đại. Cổ dòng khẳng định là biết Đái Mộc Bạch thân phận, nếu là muốn làm khó hắn, đã sớm khó xử, Hàn Phong sở dĩ nói như vậy. Chỉ là vì trấn an Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức mà thôi. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức nghe Hàn Phong tiểu nói này, đều là hai mắt tỏa sáng, nhưng lại chần chờ nói ra, không bằng để Vinh Vinh đi mời Cốt Đấu La à. Người cùng Cốt Đấu La. Cổ Dung cũng đã có nói, hắn có thể giúp Hàn Phong, nhưng Hàn Phong là muốn thiếu người khác tình, nợ nhân tình từ trước đến nay là khó trả nhất. Lấy Hàn Phong tiềm lực, không có người sẽ hoài nghi tương lai của hắn, Cổ Dung có thể để cho hắn thiếu một cái nhân tình, thật không lỗ. Hàn Phong lại là lắc đầu, nói, Vinh Vinh các nàng không biết lúc nào mới có thể trở về, mà lại nếu là cổ tiền bối quả thật có thể cứu Bạch Lão Đại, ta thiếu hắn một cái ân tình lại như thế nào. Ta tuy nhiên một cái nho nhỏ hồn tông, có thể để cho cổ tiền bối nhìn vừa mắt, đã là mời thiên chi hạnh. Dứt lời, Hàn Phong không có kéo dài, hồn lực rót vào lệnh bài bên trong, sau một khắc, ba người trước mặt trống rông xuất hiện một vòng lô đen. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật sẽ chủ động cầu Lao Phu hỗ trợ. Chẳng lẽ gặp được cái gì nguy cơ sinh tử không thành? Trong lỗ đen truyền đến cổ rong ngả ngớn nhưng lại âm lãnh thanh âm. Lấy cổ rong đối Hàn Phong hiểu biết, Hàn Phong tùy tiện tuyệt không có khả năng mời hắn xuất thủ, nhưng đã Hàn Phong mời hắn, này hơn phân nửa nói rõ, có người lấy lớn hiếp nhỏ, muốn giết Hàn Phong. Nhưng khi cổ rong từ trong lỗ đen sau khi đi ra, nhìn thấy trước mắt ba người, lại là sững sờ. Vạn bối gặp qua Cốt Đấu La miện hạ. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức nhìn thấy Cổ Dung, cung kính làm lễ nói. Cổ Dung lại là khoát khoát tay, không cần đa lễ. Nói xong, Cổ Dung cũng không để ý tới hai người, chỉ là đối Hàn Phong hỏi, tiểu tử ngươi đây là ý gì? Cổ Dung nguyên bản hồn kỹ đều đã ấp ủ tốt, kết quả ra mặt, liền cho hắn nhìn cái này. Hàn Phong lại là không có nghe được Cổ Dung trong giọng nói quái gì, chỉ là tránh ra thân thể vị, để Cổ Dung nhìn thấy Đái Mộc Bạch, đối Cổ Dung nói, còn xin tiền bối cứu hắn. Cổ Dung nghe vậy, nhìn về phía Đái Mộc Bạch, vẹn vẹn chỉ là tinh thần lực quét qua, liền cau mày nói, quái thai quái thai. Tiểu gia hỏa này thể nội sát khí bạo tẩu mất khống chế, vậy mà không có tẩu hỏa nhập ma, thậm chí ngay cả một điểm điên dấu hiệu đều không có, quả nhiên là hiếm thấy. Nghe thấy Cổ Dung, Hàn Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng hỏi, tiền bối có biết Mộc Bạch hắn đến cùng làm sao? Lão phu cũng không rõ lắm bạch, hết thể trước tiên cần phải các loại lão phu nhìn kỹ hăng nói. Cổ Dung lắc đầu, cũng không có nói ra khiến Hàn Phong đầy ý. Ngay cả tiền bối cũng nhìn không ra sao. Hàn Phong trong lòng mát lạnh. Cổ Dung thấy thế, không cao hứng gõ Hàn Phong một chút, lão phu cũng còn không nhìn đâu. Làm sao liền nhìn không ra? Mà lại đại lục ở bên trên quái sự nhiều như vậy, lão phu cũng không phải bách hiểu sinh, làm sao biết như vậy rất nhiều. Không nói những cái khác, liền tiểu tử ngươi một thể song hồn, đường tam ám khí cùng độc lý, nơi nào cái lão phu đều giải thích không thông. Hàn Phong cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, tiền bối thứ tội. Cổ Dung đương nhiên sẽ không cùng Hàn Phong so đo, chỉ là nghiêm sắc mặt, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại tinh thuần hồn lực, nhẹ nhàng tại Đái Mộc Bạch trước ngực vỗ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 156, Hàn Phong tỉnh lại. Hàn Phong ba người cũng không dám quấy rầy Cổ Dung, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Làm bọn hắn kinh hãi chính là, Cổ Dung nguyên bản phong khinh vân đạm thần sắc đột nhiên siết chặt, tựa hồ là gặp được vấn đề nan giải gì, nhưng may mà Cổ Dung cũng không có giống như Triệu Vô Cực bị đẩy lùi ra, chỉ là thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, động tác cũng chậm rất nhiều. Hô. Sau một hồi lâu, Cổ Dung chậm rãi thu về bàn tay, thật dài thư một hơi, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng vẻ mệt mỏi. Thấy Cổ Dung thu tay lại, nhưng Đái Mộc Bạch còn chưa thức tỉnh, Hàn Phong ba người vội vàng quăng tới thần sắc khẩn trương. Cổ Dung nhìn xem Hàn Phong, lão ngoan đồng cười cười, duỗi ra hai ngón tay, ngoạn vị nói ra, lão phu nơi này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi giống trước hết nghe cái kia. Cổ Dung cũng không có cùng Triệu Vô Cực hoặc là Phất Lan Đức nói chuyện, dù sao trong mắt hắn, Phất Lan Đức bọn hắn thực lực giống như Hàn Phong không đáng giá nhắc tới, hắn quen biết chỉ là Hàn Phong, tựa như Độc Cô Bắc cũng chỉ sẽ cùng Đường Tam trò chuyện, lại đối đại sư bọn họ sắc mặt không chút thay đổi đồng dạng, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng biết điểm này, tự nhiên mà vậy tránh ra thân thể vị, để Hàn Phong cùng Cổ Dung nói chuyện. Nghe thấy Cổ Dung, Hàn Phong hơi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nói, tin tức tốt. Cổ Dung nghe vậy nhún nhún vai, hì hì cười nói, tin tức tốt chính là, ngươi vị này hảo huynh đệ không có nguy hiểm đến tính mạng, chậm nhất sau 12 canh giờ, liền sẽ thức tỉnh. Nghe Cổ Dung nói như vậy, Hàn Phong, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức trên mặt đều lộ ra nét mừng, nhưng Hàn Phong hay là hỏi, này Mộc Bạch trên người hắn sát khí. Coi như Hàn Phong đều có thể nhìn ra, lúc này Đái Mộc Bạch không có biến hóa chút nào, còn là một bộ hôn mê bất tỉnh dáng vẻ. Toàn thân trên dưới ẩn ẩn tràn ra hung lệ sát khí, nhiễu tâm thần người. Đây chính là lão phu muốn nói tin tức xấu. Cổ Dung chẳng hề để ý nhếch miệng cười một tiếng, chỉ Đái Mộc Bạch, lại chỉ mình, tiểu tử này trên người sát khí, đừng nói là lão phu, liền xem như theo như đồn đại 99 cấp cực hạn đấu la xuất thủ, đều là bất lực. Hàn Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đừng có gấp. Cổ Dung tựa hồ đã sớm đoán được Hàn Phong sẽ là như vậy phản ứng, đưa tay ra hiệu Hàn Phong an tâm chớ vội. Không nhanh không chậm giải thích nói. Tiểu tử này cũng là kỳ tư diệu tưởng, lại lấy tự thân võ hồn sát khí kích phát tiềm năng, lấy đạt tới cùng loại cuồng hóa hiệu quả, nhưng cũng chính vì vậy, trong cơ thể hắn sát khí cùng hồn lực đồng căn đồng nguyên, lúc này trong cơ thể hắn hồn lực cùng sát khí dây dưa cùng nhau, tựa hồ muốn hợp làm một thể, nếu là muốn bên ngoài giúp sức hắn, kết quả tốt nhất cũng là đem trong cơ thể hắn hồn lực cùng nhau đánh tan, một thân tu vi tận tán, nếu là một cái sơ sẩy, càng có thể đem hắn võ hồn cùng nhau đánh phế, từ đây triệt để biến thành phế nhân. Hàn Phong cũng không đốc, Cổ Dung như thế một giải thích, nhất thời liền hiểu được, sắc mặt âm trầm xuống. Tu vi tận tán, đối với Đái Mộc Bạch mà nói, coi như có thể tu luyện trở về, cũng sẽ bỏ lỡ hồn sư tu vi đột phá thời kỳ vàng son. Cổ Dung nhìn thấy Hàn Phong trên mặt tích tụ chi sắc, khẽ cười một tiếng, an ủi, kỳ thật các ngươi hẳn là may mắn mới là, lão phu đồng dạng gặp qua thể nội sát khí bạo tẩu hồn sư, bọn họ đều là sát khí từ trong ra ngoài. Giống như điên dại, gặp người giết người, không lý trí chút nào có thể nói, chính là sau đó thanh tỉnh, cũng lại bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà gân mạch tất phế, mà ngươi tiểu huynh đệ này sát khí lại là từ ngoài vào trong, lại là không có tẩu hỏa nhập ma chi lo. Hàn Phong nghe vậy, biết Cổ Dung là đang an ủi mình, không quan tâm gật đầu. Cổ Dung thấy Hàn Phong hoàn toàn không nghe khuyên bảo dáng vẻ, không khỏi đau đầu, loại này cố chấp người, cái gì cũng tốt, cũng là rất ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, Trần Tâm là như thế này, Hàn Phong cũng là như thế này. Si Nhi A. Cổ Dung bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử ngươi ngày bình thường nhìn rất cơ linh, hiện tại như thế vở ngớ ngẩn đâu. Ngươi làm sao liền nhìn không ra, việc này đối ngươi tiểu huynh đệ này mà nói, không chỉ có là một lần nguy cơ, càng là một lần kỳ ngộ đâu. Hàn Phong sững sờ, lại là không hiểu hỏi, xin hỏi tiền bối, chỉ giáo cho. Cổ Dung nhịn không được Bạch Hàn Phấn liếc một chút, chỉ vào Đái Mục Bạch nói ra, lão phu nói, trong cơ thể hắn hồn lực cùng sát khí đồng căn đồng nguyên, đồng xuất tà mâu bạch hổ võ hồn, lúc này sát khí cùng hồn lực muốn hợp hai là một, nếu là có thể thành công, không phải liền là một cái đại cơ duyên sao. Bao nhiêu lấy chiến dưỡng chiến phong hào đấu la bởi vì tự thân huyết sát chi khí mà nhức đầu không thôi. Ngươi tiểu huynh đệ này nếu là có thể tại hồn tông cảnh giới liền khiến hồn lực cùng sát khí dung hợp, ngày sau không chỉ có thể mượn sát khí tăng cao tu vi, mỗi một sợi hồn lực bên trong, càng là tự mang một phần sát khí, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Còn nữa nói, chính là không thể thành, lấy ngươi tiểu huynh đệ này tình huống, đỉnh thiên cũng bất quá là một thân tu vi mất sạch, lấy ngươi tiểu huynh đệ này thiên phú, lại thêm trước đó kinh nghiệm, trong vòng 5 năm, nhất định có thể khôi phục, 5 năm. Không dài. Hiện tại Đái Mục Bạch mới 16 tuổi, 5 năm về sau cũng mới 21 tuổi, đối với một cái hồn sư mà nói, 21 tuổi hồn tông, đồng dạng là nhất tôn thiên tài. Nói đến đây, Cổ Dung có chút cảm khái nhìn Đái Mục Bạch liếc một chút, Tinh La Hoàng thất đem tiểu tử này bước ra Tinh La đế quốc, cũng không biết hiện tại sẽ hối hận hay không. Người tiểu huynh đệ này đơn giản liền ba loại kết quả, đệ nhất chính là Lao Phu nói, sát khí cùng hồn lực dung hợp thất bại, thể nội hồn lực tận tán, loại thứ hai là hắn chủ động bỏ qua thể nội sát khí. Ngày sau cũng không có khả năng tại ngự sử nửa phần sát khí, loại phương thức này bảo đảm nhất, nhưng hắn đã cùng tiểu tử ngươi giao hảo, sợ là cũng là tâm cao khí ngạo hạng người, định không có khả năng từ bỏ. Loại thứ ba chính là sát khí cùng hồn lực hợp hai là một, thực lực đại tiến. Nhưng vô luận như thế nào, sau 12 canh giờ, đều có thể một thấy rõ ràng. Nghe Cổ Dung nói xong, Hàn Phong cũng là đáy mắt lóe lên, như Cổ Dung lời nói, Đái Mục Bạch cũng là có ngạo khí, để hắn bỏ qua bạch hổ sát khí. Là khẳng định không có khả năng, cho nên Hàn Phong chỉ có thể chờ đợi, Đái Mục Bạch có thể thành công dung hợp sát khí cùng hồn lực. Nhưng nếu là thất bại, nói không chừng giải thi đấu kết thúc về sau, Hàn Phong liền không thể thả Đái Mục Bạch về Tinh La Đế Quốc. Này Tinh La Đế Quốc ngớ ngẩn đồng dạng sàng chọn chế độ, quả thực không biết mùi vị. Không khỏi nhanh Hàn Phong liền ánh mắt lóe lên, trên mặt hiện ra buồn ngủ vẻ nghi hoặc, đối Cổ Dung hỏi, tiền bối có biết, Mục Bạch thể nội tại sao lại đột nhiên xuất hiện như thế dọa người sát khí? Cố Vạn Bối biết, một bạch tà mâu bạch hổ võ hồn bên trong, cũng không có bực này hung lệ sát khí a. Chẳng lẽ một bạch võ hồn biến dị? Hàn Phong hỏi lên như vậy, Cổ Dung thần sắc cũng cổ quái, nhưng Cổ Dung cũng rất quan côn, trực tiếp nhún nhún vai, cái này Lao Phu cũng không biết, vẫn là câu nói kia, đại lục ở bên trên quái sự nhiều như vậy, Lao Phu làm sao có thể biết rõ? Có lẽ là hắn đối diện hướng hết thể hoàn khí, lại hoặc là hắn ngày bình thường tích lũy lại đến lệ khí, tóm lại khẳng định không phải võ hồn vấn đề chính là. Nói câu nói này thời điểm, Cổ Dung ngựa khí cũng có chút không xác định, Tinh La Đế Quốc đối hoàng tử khảo nghiệm sát thực cầu huyết một điểm, nhưng cũng không đến nỗi thúc đẩy sinh trưởng như thế sát khí a. Về phần ngày bình thường tích lũy lệ khí, vậy thì càng là nói nhảm, coi như Cổ Dung kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua ai thân phụ như thế lệ khí, còn có thể không điên. Tuy nhiên đây cũng chính là Cổ Dung không chịu trách nhiệm thuận miệng suy đoán, Cổ Dung người này lớn nhất có chút cũng là không để tâm vào chuyện vụ vặt, đã kết quả còn có thể làm người tiếp nhận. Làm gì xoắn suýt những này dâu ria không đáng kể. Hàn Phong nhẹ xách một tiếng, ngữ khí có chút lạnh, có phải hay không là bị huyễn cảnh thúc đẩy sinh trưởng? Hàn Phong hỏi lên như vậy, Cổ Dung lại là sức sở, chiều Hàn Phong quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Hàn Phong nhưng, đem cùng Thương Huy học viện tranh tài sự tình nói cho Cổ Dung. Cổ Dung nghe Hàn Phong nói xong, bàn tay ở trên cằm vuốt ve hai lần, lập tức lắc đầu, khả năng không lớn. Lão Phu chưa nghe nói qua cái kia cái ảo cảnh có thể sinh sôi như thế sắc khí, nếu là quả thật có. Không nói danh chấn đại lục, chí ít cũng đã danh chấn thiên đấu. Này Thương Huy học viện tu la huyễn cảnh nhiều nhất cũng là cái kiếp nổ, căn bản vấn đề còn tại hắn trên người mình. Hàn Phong nghe vậy, cũng là tán đồng gật đầu. Dù sao đồng dạng thân thể hãm tu la ảo cảnh Hàn Phong một chút sự tình đều không có, mà lại Hàn Phong cũng không thấy đến Thương Huy học viện có đây vốn là, Đái Mục Bạch thể nội sát khí, có thể là có thể bức lui Triệu Vô Cực a. tuy nhiên tiểu tử ngươi thật dám làm a. Tại giải thi đấu bên trên trọng thương học viện khác tuyển thủ, liền không sợ vũ hồn điện sao? Cổ Dung cười ha ha, đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang, biết mình lại có chuyện muốn làm. Văn bối cũng là bị buộc gấp. Hàn Phong tự giễu cười cười, quan tâm sẽ bị loạn, khi đó thật sự là hắn chỉ nhớ đái một bạch sắc khí. Nhưng coi như lại để cho Hàn Phong lựa chọn lần nữa một lần, Hàn Phong cũng sẽ hạ nặng tay, dù sao Thương Huy học viện người ngấp nghé trong tay hắn hồn cốt, song phương bản liền không có đường sống vẹn toàn. Cổ Dung cười ha ha một tiếng, được được. Có thể làm lão phu đều đã làm, còn lại liền nhìn chính tiểu gia hỏa, lão phu tại thất bảo lưu ly tông thế nhưng là còn có chuyện đâu. Liền không quấy rầy. Dứt lời, Cổ Dung tiện tay lôi ra một cái lô đen, đang muốn không bằng trong đó, đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, quay người đối Hàn Phong cười đùa nói, xuất thủ một lần, tiểu tử ngươi thế nhưng là thiếu lão phu một cái nhân tình nha. Hàn Phong cười khổ một tiếng, cung kính nói, vạn bối ghi nhớ. Cổ Dung lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Cổ Dung sau khi đi, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức thấy Hàn Phong sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, liền quên lơn, Hàn Phong. Cốt đấu la tiền bối đều nói, tiểu bạch tánh mạng không lo, một ngày sau đó liền có thể tỉnh lại, tiểu bạch người hiển tự có thiên tướng, tất nhiên có thể thành công đem hồn lực cùng sát khí dung hợp, người khác không tin tiểu bạch, ngươi còn chưa tin hắn sao. Hàn Phong nghe vậy, mạnh cười một tiếng, đa tạ viện trưởng cùng Triệu lão sư, ta không sao. Ta tự nhiên tin tưởng bạch lão đại. Hàn Phong sở dĩ mặt lộ vẻ chìm sắc, trừ đối đái một bạch lo lắng bên ngoài, kỳ thật cũng có đối với mình tỉnh lại. Đái một bạch thể nội sát khí đột nhiên mất khống chế, để Hàn Phong ý thức được, mình thân là người xuyên Việt cảm giác ưu Việt là thời điểm thu vừa thu lại, theo hắn đối xử lai khắc mọi người ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nguyên tắc nội dung cốt truyện cũng càng phát ra trệ hướng nguyên bản quy tích, hắn này cảm giác tiên tri ưu thế, cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Sớm muộn có một ngày, nội dung cốt truyện sẽ bị sự gia nhập của hắn mà bị đổi hoàn toàn thay đổi. Có lẽ đến sau cùng, Hàn Phong biết hết thảy, đều sẽ không lại có giá trị tham khảo cũng khó nói. Hàn Phong cũng không sợ, dù sao từ bước vào Sử Lai Khắc học viện một khắc này bắt đầu, Hàn Phong liền đã tiên đoán được một ngày này, hắn chỉ là ý thức được, sau này mình nhân sinh, có thể sẽ không giống trước đó như vậy nhẹ nhõm bình tĩnh. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 157, đụng vào họng súng Phong Tiếu Thiên. Thời gian trôi qua 3 canh giờ, đái một bạch một mực không có tỉnh lại, chỉ là thể nội sát khí càng thêm bành trướng, ẩn ẩn có liệt hỏa nấu dầu chi thế. Hàn Phong biết, đây là đái một bạch lựa chọn khó khăn nhất một con đường, hiện tại đang cố gắng dùng hồn lực khuất phục cuồng bạo sát khí, Hàn Phong đã sớm đoán được đái một bạch sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cho nên trừ một chút lo lắng bên ngoài, lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn. 2 canh giờ trước đó, Đường Tam bọn họ liền trở lại, nhao nhao hỏi đến đái một bạch tình huống, Hàn Phong ngược lại là cũng không có giấu giếm, đem Cổ Dung cho ra kết luận cáo chi cho mọi người, biết đái một bạch không có nguy hiểm đến tính mạng về sau, mọi người đều là buông lòng một hơi. Dù sao sát khí mất khống chế cũng không là chuyện nhỏ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu, đái một bạch không chỉ có không có nguy hiểm đến tính mạng, càng có thể thực lực đại tiến, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp càng là biểu thị, đái một bạch mạnh như vậy, ngay cả vạn năm hồn hoàn đều hấp thu, tất nhiên có thể hàng phục thể nội sát khí, đương nhiên, chính bọn hắn cũng biết, muốn đem sát khí cùng hồn lực hai loại hoàn toàn khác biệt thể hệ lực lượng hợp hai làm một cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình, bọn họ nói như vậy, cũng chỉ là vì an ủi Chu Trúc Thanh mà thôi. Từ khi Chu Trúc Thanh trở về sau, vẫn canh giữ ở đái một bạch bên người, mọi người vô luận nói cái gì, Chu Trúc Thanh cũng không nguyện ý rời đi nửa bước, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể từ Chu Trúc Thanh đi. Tả hưu cũng bất quá 12 canh giờ, mọi người cũng không lo lắng Chu Trúc Thanh sẽ chịu xấu. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ là lạc quan nhất, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần người sống, tu vi hoàn toàn có thể lần nữa tới qua. Nhất là Tiểu Vũ, nàng thế nhưng là sống mấy vạn năm tồn tại, ngắn ngủi 5 năm đối nàng mà nói, thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng Chu Trúc Thanh bọn họ lại biết, đái một bạch là đợi không được, Tinh La Hoàng thất sớm muộn sẽ tìm tới hắn, nếu là khi đó đái một bạch cũng không đủ thực lực cường đại. Lấy Tinh La Hoàng thất này không hợp thói thường sàng chọn quy tắc, trời mới biết đái một bạch ca ca sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, Hàn Phong ngược lại là không có phương diện này lo lắng. Hắn là đã nghĩ kỹ, nếu như đái một bạch thất bại, cùng lắm lại cầu Cổ Dung một lần, trực tiếp đem đái một bạch cột vào thất bảo Lưu Ly Tông, hắn cũng không tin, Tinh La Hoàng thất thật dám từ thất bảo Lưu Ly Tông cướp người không thành. Mà lúc này, Ninh Vinh Vinh hầu ở Hàn Phong bên người, lặng lặng ngồi tại Sử Lai Khắc hậu viện dài trên mặt ghế. Ninh Vinh Vinh cũng không nói chuyện, nàng có thể nhìn ra, lúc này Hàn Phong tâm tình cũng không tốt, lấy Hàn Phong cố chấp tính tình, chính mình nói cái gì đều vô dụng, chỉ cần lặng lặng bồi tiếp Hàn Phong liền tốt. Hàn Phong tâm tình hoàn toàn chính xác không tốt, không chỉ có là đối Đái Mộc Bạch lo lắng cùng đối tự thân tỉnh lại, kỳ thật cũng có đối Đái Mộc Bạch một tia tự trách. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Đái Mộc Bạch cuồng sát thân thể là dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới hoàn thành, cùng Thương Huy học viện tranh tài, Đái Mộc Bạch cũng là vì giúp mình tiêu trừ thì niên hồn cốt thai hỏa ngầm mới lên trận. Quả thật, Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch giao hảo cũng không có đặc biệt ý đồ khác hoặc là mục đích, giúp Đái Mộc Bạch hoàn thiện cuồng sát thân thể cũng chỉ là vì giúp Đái Mộc Bạch tăng thực lực lên mà thôi, nhưng kỳ thật coi như Hàn Phong không làm gì, chính Đái Mộc Bạch cũng có thể làm từng bước tu luyện, thậm chí sau cùng còn có thể kế thừa chiến thần thần chỉ, phi thăng thành thần. Lý do này thật có chút gượng ép, nhưng Hàn Phong cái này cố chấp tính tình, cũng là nghĩ như vậy. Cũng bởi vậy, Hàn Phong trong lòng hiện lên một cái điên cuồng ý nghĩ bốn bốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát để Đái Mộc Bạch trở nên càng mạnh, dù sao nội dung cốt truyện đều đã bị mình cải biến, có lẽ hắn có thể để cho Đái Mộc Bạch kế thừa một cái càng thêm cường đại cấp một thần chỉ đâu. Nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là vừa mới dâng lên, Hàn Phong liền vô lực thở dài. Phải biết, hắn mình lúc này cũng chỉ có một cái cấp 2 thần chi phòng ngự chi thần truyền thừa, dựa vào cái gì giúp Đái Mộc Bạch tìm một cái cấp 1 thần chỉ. Các ngươi nhìn giống như rất không dáng vẻ cao hứng. Xem ra ta tới đúng lúc đâu. Ngay tại Hàn Phong buồn rầu thời điểm, một đạo ngả ngớn mà lại thanh âm xa lạ tại hắn cùng Ninh Vinh Vinh sau lưng vang lên, Hàn Phong trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, đem Ninh Vinh Vinh hộ tại sau lưng, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Vào mắt là một trên mặt khẩu trang anh tuấn nam tử. Nam tử này 23-24 tuổi bộ dáng, dáng người thon dài, lòng bàn chân sinh phong, đứng tại trên nhánh cây, quanh thân đều có gió nhẹ cuốn quanh, hiển nhiên tu vi bất phàm. Phong Tiếu Thiên. Nhìn thấy nam tử này, Ninh Vinh Vinh nhất thời kinh hô một tiếng, gọi ra tên của người nọ. Phong Tiếu Thiên thân là Thần Phong Học viện đội trưởng, thế nhưng là đại sư trọng điểm chú ý đối tượng, không ít ở trước mặt mọi người đề cập, cũng liền Hàn Phong cùng Đái Mộc Bạch hai cái này mỗi ngày không làm việc đảng hoàng gia hỏa khả năng không biết. Nghe được Phong Tiếu Thiên ba chữ, Hàn Phong nháy mắt kịp phản ứng, hắn tuy nhiên chưa thấy qua Phong Tiếu Thiên, nhưng lại tại nguyên lấy bên trong nhìn qua, đối Phong Tiếu Thiên hiểu biết, cũng không so Ninh Vinh Vinh thiếu. Thân phận của mình bị gọi ra, Phong Tiếu Thiên cũng là không hoảng hốt, chỉ là đối Ninh Vinh Vinh nhíu nhíu mày, ngươi tốt, tiểu mỹ nữ. Ninh Vinh Vinh cũng không có vào sân, mà Thần Phong học viện cũng không tại Thiên Đấu Thành, cho nên Phong Tiếu Thiên ngược lại là cũng không nhận ra Ninh Vinh Vinh, nhưng nhìn xem Hàn Phong cùng Ninh Vinh Vinh ở giữa thân mật khoảng cách. Hắn cũng không để ý cách hướng Hàn Phong, ai bảo Hàn Phong thương tổn hỏa vũ đâu. Hàn Phong thấy Phong Tiếu Thiên như vậy lỗ mãng bộ dáng, đáy mắt hơi hơi lạnh lẽo. Ninh Vinh Vinh cũng là nhíu nhíu mày, mắt lộ ra vẻ chán ghét, lạnh giọng chất vấn, Phong đội trưởng đến đây, chẳng lẽ biết Đái lao đại hôn mê, đến điều tra địch tình. Hàn Phong có hôn mê Đái Mộc Bạch từ tu la trong ảo cảnh lao ra, là toàn bộ khán đài đều nhìn thấy sự tình, hiện tại cơ hồ tất cả học viên đều biết Sử Lai Khắc học viện có một chủ lực bị thương. Ninh Vinh Vinh ngược lại cũng không cần giấu giếm cái gì. Phong Tiếu Thiên cũng không thèm để ý Ninh Vinh Vinh trong lời nói chán ghét, nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng. Hắn cũng không muốn tới, nhưng từ khi Xí Hỏa học viện bị Sử Lai Khắc học viện sau khi đánh bại, Hỏa Vũ liền coi như là ghi nhớ Hàn Phong, tức giận phía dưới, lại nói cho Phong Tiếu Thiên, nếu là hắn có thể đánh bại Hàn Phong, liền đáp ứng làm hắn bạn gái. Đây đối với Phong Tiếu Thiên đến nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt ta. Hắn đau khổ truy cầu Hỏa Vũ nhiều năm. Hỏa Vũ đối với hắn một mực hờ hững lạnh lẽo, hiện tại chỉ cần có thể đánh bại Hàn Phong liền có thể một bước lên trời, Phong Tiếu Thiên làm sao có thể không nắm chặt cơ hội. Mà Sử Lai Khắc học viện trận tiếp theo tranh tài đối thủ, chính là Thần Phong học viện. Nhưng bây giờ Đái Mộc Bạch thụ thương hôn mê, từ trước đó tranh tài xem ra, Hàn Phong cũng cơ bản sẽ chỉ cùng Đái Mộc Bạch cùng tiến lên trận, Phong Tiếu Thiên lo lắng Hàn Phong lại bởi vì Đái Mộc Bạch hôn mê mà không lên trận, lại thêm Sử Lai Khắc học viện át chủ bài đông đảo. Có trời mới biết Sử Lai Khắc học viện dẫn đội có thể hay không để Hàn Phong ra sân, cho nên mới đặc địa chạy tới khiêu chiến. Điều tra địch tình. Ha ha. Ngươi thật đúng là. Phong Tiếu Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đang định nói cái gì, lại nghe thấy Hàn Phong đột nhiên quát to một tiếng. Phong Tiếu Thiên, ngươi tự tiện xông vào Sử Lai Khắc học viện, là tại khiêu khích chúng ta Sử Lai Khắc học viện sao? Hàn Phong lời này vừa nói ra, Phong Tiếu Thiên vì đó sững sờ, cái này Hàn Phong, tốt táo bạo. Ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là đến hạ chiến thư. Phong Tiếu Thiên vội vàng từ trong ngực xuất ra một phần phong thư, ném tới Hàn Phong trước mặt. Ai ngờ Hàn Phong nhìn cũng không nhìn liếc một chút, một đám lửa giấy lên, trực tiếp đem này phong thư đốt thành cho bụi. Phong Tiếu Thiên thấy thế híp híp mắt, lại nghe thấy Hàn Phong lạnh lùng thanh âm truyền đến, hạ chiến thư. Không cần phải vậy. Ngươi không phải tới khiêu chiến ta sao? Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn, ta hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Hàn Phong biết người tới là Phong Tiếu Thiên về sau, cũng đã đoán được Phong Tiếu Thiên mục đích của chuyến này. Nếu là bình thường, Hàn Phong cũng không để ý cùng Phong Tiếu Thiên chơi đùa, nhưng bây giờ, Hàn Phong tâm tình không tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói 10 phần hỏng bét, Phong Tiếu Thiên hiện tại tìm tới cửa, có thể nói là đụng vào họng súng. Nhưng Phong Tiếu Thiên cũng không phải hèn nhát, nếu là đến hạ chiến thư, tự nhiên là cho là mình có chiến thắng Hàn Phong thực lực, thấy Hàn Phong táo bạo như vậy, Phong Tiếu Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, cho ta một cái khiêu chiến ngươi cơ hội. Đừng bảo là như vậy cao cao tại thượng A. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Dứt lời, Phong Tiếu Thiên chậm rãi rơi xuống mặt đất, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh nắm chặt Hàn Phong tay, lo lắng nhìn về phía hắn. Nàng cũng không phải lo lắng Hàn Phong không phải Phong Tiếu Thiên đối thủ, nàng là lo lắng Hàn Phong hạ thủ quá nặng, bị Vũ Hồn Điện nắm được án, Hàn Phong trọng thương Thương Huy Học Viện đội viên, Tắt Lạp Tư chủ giáo liền đã ngao ngoe muốn động, nếu là Phong Tiếu Thiên lại bị Hàn Phong đánh cho tàn phế, Tắt Lạp Tư tuyệt đối sẽ nổi lên. Hàn Phong quay người cười cười, để ta phát tiết một chút. Nói Phong Tiếu Thiên tự tiện xông vào Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, đồng ý Phong Tiếu Thiên khiêu chiến cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền, Hàn Phong bản chất nhất động cơ, cũng chỉ là đơn giản phát tiết trong lòng cảm xúc tiêu cực mà thôi. Muốn trách thì trách chính Phong Tiếu Thiên đưa tới cửa còn không có tự mình hiểu lấy. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, cũng chỉ đành gật gật đầu. Phong Tiếu Thiên nhìn xem Ninh Vinh Vinh cùng Hàn Phong tình trạng ý thiếp dáng vẻ, nhếch nhếch miệng, phát tiết một chút. Hàn Phong, Hỏa Vũ nói không sai, ngươi người này thật rất ngạo mạn. Thoại âm rơi xuống, Tật Phong song đầu lang phụ thể, vàng vàng tử tử bốn cái hồn hoàn xuất hiện sau lưng Phong Tiếu Thiên, không trung gió đều bởi vì Tật Phong song đầu lang xuất hiện mà trở nên càng hung hiểm hơn ba phần. Tâm tình không tốt Hàn Phong cũng không muốn cùng Phong Tiếu Thiên đánh phá miệng, Dực Thiên Chi Thuẫn phụ thể, vàng vàng tím đen bốn cái hồn hoàn đột hiện, khí thế bỗng nhiên vượt trên Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên nhìn xem Hàn Phong phía sau viên kia đen nhánh hồn hoàn, khóe mắt không khỏi nhảy một cái. Nhưng nghĩ tới mình tự sáng tạo hồn kỹ, Phong Tiếu Thiên hay là cười nói, một mình ngươi sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ lấy hai chọi một đâu. Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, Hàn Phong đã nghĩ phát tiết cảm xúc, nàng tự nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng Phong Tiếu Thiên kiểu nói này, lại giống như là nàng không muốn giúp Hàn Phong đồng dạng. Ngươi quá để ý mình. Hàn Phong nắm nắm Ninh Vinh Vinh tay, có chút khàn khàn mở miệng nói. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 158, bị máu khắp Phong Tiếu Thiên. Ngươi cẩn thận một chút. Ninh Vinh Vinh nói với Hàn Phong một câu về sau, liền lui qua một bên.